ai cũng có thể nhìn ra loại này ánh sáng lộng lẫy ý vị như thế nào, liền Hoa Mãn Lâu đều không có tác dụng ra đi đón xúc chén rượu, mà là đem cái chén nâng ở tay áo trên. Bạch Y cùng chén rượu tiếp xúc địa phương, đã biến thành màu đen đặc. Nhìn thấy chén rượu, Hoắc Thiên Thanh nhíu mày lên, nói, không đúng, hết thảy chén rượu ta đều trước đó đã kiểm tra, nếu như ngay cả điểm kinh nghiệm này đều không có, ta đã sớm chết mấy trăm lần. Có thể liền bởi vì là ngươi đã kiểm tra, cho nên mới phải có độc. Tô Dương nói. Hoắc Thiên Thanh cười gằn, chậm rãi từ trong lòng móc ra một khối nho nhỏ trúc bài ở trước mặt Quaker, nhìn Lục Tiểu Phụng nói rằng, ngươi cảm thấy ta có tất muốn làm như thế sao? Trúc bài là màu xanh biếc, chỉ có bán bàn tay to nhỏ, trúc bài bên bờ bị vớt nhẹ phi thường bóng loáng, tràn ngập ánh sáng dịu dịu, hiển nhiên là rất nhiều năm rồi. Trúc bài chính diện trên điêu khắc một con vừa giống như là diều hâu, vừa giống như là phượng hoàng điểu. Có người nói 60 năm trước, trong trốn giang hồ ra một cái kinh tài tuyệt diễm thiên cầm lão nhân, thủ sang thiên cầm môn, mà trước mắt cái này tiểu trúc bài chính là thiên cầm môn tín vật. Nhìn thấy phía này nhãn hiệu, Tô Dương đối với Hoa Mãn Lâu, ngươi có chưa từng nghe nói thiên cầm môn thiên tùng vân hạc, Thương Sơn nhị lão? Hoa Mãn Lâu, Thương Sơn nhị lão bị tôn làm trong trốn võ lâm Thái Sơn bắt đầu, ta coi như là người điếc, cũng nên nghe qua. Tô Dương nói, chúng ta trước mắt vị này Hoắc tiên sinh, chính là Thương Sơn nhị lão tiểu sư đệ, thiên cầm môn trưởng môn, nói không chắc chính là năm đó thiên cầm lão nhân hậu đại. Lục Tiểu Phụng đống nhiên nói, Hoắc tổng quản chính là thiên cầm lão nhân con độc nhất. Hoắc Thiên Thanh gật gù, một lần nữa thu hồi trúc bài. Này chính là chúng ta không rõ địa phương. Lục Tiểu Phụng nói, không cần không rõ. Hoắc Thiên Thanh nói, ta chỉ có thể nói, chuyện này không phải ta làm, ta lúc trước cho rằng là đại lao bản chính mình uống thuốc độc tự sát, bây giờ nhìn lại có ẩn tình khác. Cái gì ẩn tình? Lục Tiểu Phụng hỏi. Ta cũng không biết. Hoắc Thiên Thanh đột nhiên đứng thẳng người lên, nói, nếu như các ngươi không chuẩn bị cùng ta động thủ, ta hiện tại liền muốn đi rồi. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Lục Tiểu Phụng hỏi. Đi tìm cái kia ở chén rượu bên trong hạ độc người. Hoắc Thiên Thanh kiên bất động, cánh tay không nâng, thân thể cũng đã đột nhiên rời bảy thước, từ trong nước ôm lấy Diêm Thiết San thi thể, nói, hơn nữa thi thể của hắn cũng không phải vẫn lưu ở trong nước, ta muốn đi tăng hắn. Lục Tiểu Phụng tựa hồ có hơi không quyết định chắc chắn được, liếc mắt nhìn Tô Dương. Tô Dương cảm thấy đầu óc có chút loạn, cái này nội dung vở kịch bên trong biến số thực sự quá hơn nhiều, cho mình một loại một đoàn hỗn loạn cảm giác, thật giống vẫn đang bị người nào nắm mũi dẫn đi. Liên tỷ như cái này Hoắc Thiên Thanh, lấy thân phận của hắn cùng Thiên Cầm môn thế lực, hoàn toàn không có cần thiết thông qua phương thức này làm đến Châu Quang Bảo khí cát. Nhớ tới nguyên nội dung vở kịch bên trong, Hoắc Thiên Thanh như thế làm nguyên nhân là không muốn cả đời sống ở phụ thân hắn Thiên Cầm lão nhân bóng tối bên dưới, muốn chính mình sáng lập một phen sự nghiệp. Nay kỳ thực cũng nói không thông, lấy Hoắc Thiên Thanh võ công cùng năng lực, thời gian 10 năm đầy đủ hắn ở trên giang hồ sáng lập một mảnh không kém gì phụ thân hắn thiên địa. Vì báo đáp Diêm Thiết San đối với hắn ân cứu mạng, cam nguyện lấy một phái trưởng môn thân phận ở Châu Quang Bảo khí các bên trong làm 10 năm tổng quản, hoang phế 10 năm tốt đẹp thời gian, người như thế nhưng trong một đêm hoàn toàn như biến thành người khác tự, hại chết đối với mình có ân Diêm Thiết San, loại này chuyển biến cũng không tránh khỏi quá đột ngột một điểm. Để hắn đi. Tô Dương trong đầu đống nhiên tránh qua một vệt ánh sáng, sau đó hướng Lục Tiểu Phụng gật gù. Cục diện bây giờ chính là một đoàn hỗn loạn, Hoắc Thiên Thanh, Diêm Thiết San, Độc Cô Nhất Hạc, Đại Kim Bằng Vương, Thượng Quan Tuyết Nhi, Đan Phượng Công Chúa đám người đều là hỗn loạn bên trong đầu sợi, muốn đi vào chân tướng bắt được hậu trường đen gầy, nhất định phải từ đầu sợi ra tay kéo tơ bóc kén. Bất luận ai chết rồi, này hỗn loạn liền thiếu một cái mở ra đầu sợi, nếu như cuối cùng đầu sợi đoạn hết, như vậy bí ẩn này liền vĩnh viễn khó giải. Vì lẽ đó, giết người là chân chính hậu trường hấp thủ hy vọng nhất Lục Tiểu Phụng Tô Dương bọn họ làm. Nguyên nội dung vở kịch bên trong, Hoắc Hưu chính là này hỗn loạn người khởi xướng, hắn chính là lợi dụng Lục Tiểu Phụng giết sạch rồi hết thể đầu sợi, che giấu Kim Bằng Vương triệu bí mật, độc chiếm hết thể của cải, chỉ tiếc cuối cùng bị tên mập mạp Chu Đình phá hoại hắn dùng để vây chết Lục Tiểu Phụng cơ quan, kết quả chính mình mất mạng. Tô Dương có một loại cảm giác, Hoắc Hưu kỳ thực chỉ là này hỗn loạn đầu sợi một trong, hắn tính toán người khác, chính mình cũng một cái khác càng to lớn hơn hấp thủ ở tính toán, Hoắc Hưu cuối cùng tử, cũng không phải một cái ngẫu nhiên, mà là cái kia hậu trường hấp thủ dựa vào Lục Tiểu Phụng tay tiễn đứt đoạn mất cái cuối cùng đầu sợi. Mà cho tới nay, chính mình trước sau ở theo nguyên lai dòng suy nghĩ đi, như vậy tiếp tục như vậy, mặc dù mở ra bí ẩn, cũng đơn giản chính là bắt được Hoắc Hưu mà thôi. Kỳ thực lần này hệ thống nhiệm vụ, không hẳn không phải một cái rất rõ ràng nhắc nhở. Chính mình cần làm, chính là nhảy ra khoanh tròn giá giá, đổi một loại dòng suy nghĩ đến xem cả sự kiện, liền ngẩng đầu hỏi Lục Tiểu Phụng nói, ngươi nghe nói qua Thanh Long hội sao? Nếu như cái này nội dung vở kịch trong thế giới thật sự có Thanh Long hội, như vậy chính mình suy đoán liền có ít nhất 5 phần 10 là chính xác. Lục Tiểu Phụng ánh mắt sáng lên, ngươi cho rằng là Thanh Long hội giết Diêm Thiết San? Tô Dương hoàn toàn yên tâm, nhưng lắc đầu nói, ta không dám khẳng định, thế nhưng ta biết trên giang hồ có loại này thế lực, Thanh Long hội tuyệt đối tính một cái. Nếu là như vậy, Lục Tiểu Phụng đột nhiên hướng Hoa Mãn Lâu chén rượu trong tay liếc mắt một cái, nói, lấy Thanh Long hội nhất quán phong cách, hạ độc hẳn là. Hắn lời còn chưa dứt, Tô Dương đã lôi kéo Hoa Mãn Lâu nhảy ra thủy các hướng ra ngoài chạy đi, chỉ để lại một câu nói. Hoa Mãn Lâu cùng ta đi tìm Mã Hành Không, ngươi đi tìm Tô Thiếu Anh. Nhanh. Chương 125, thoát thân xú tiểu kê. Quan Trung Liên doanh phiêu cục tổng cục khoảng cách Châu Quang Bảo khí các cũng không xa. Từ khi 2 năm trước Mã Hành Không 3 năm trước bị Hoắc Thiên Thanh đánh một cái phách không trường sau, hắn liền đem tiêu cục toàn bộ chuyển tới cách Châu Quang Bảo khí các chỉ có 10 dặm thành nam. Vì lẽ đó mặc dù là Mã Hành Không công phu không xong rồi, nhưng là quan trung liên doanh phiêu cục chuyện làm ăn nhưng không có vì vậy mà biến kém, trái lại quy mô so với trước Quách lớn hơn không ít, tiêu cục cửa lớn đã xây dựng thêm nhiều lần, cửa hai hàng một người ôm hết sơn son đại trụ, trên cửa chính phương mang theo một khối tấm biển, mặt trên dùng kim phấn viết bốn cái rồng bay phượng múa đại tự, quan trung tổng cục, hai con uy nghiêm thô bạo sư tử bằng đá hai bên trái phải ngồi xuống ở. Cửa lớn hai bên, xem ra so với địa phương chi phủ nha môn còn muốn khí thế. Có thể thấy được có lúc, có bản lĩnh kém xa tít tắp tìm một cái bắp đùi làm đến có lời. Đêm đã khuya, tiêu cục đại cửa đóng chặt, cửa một bóng người cũng không có. Mã Hành không chết rồi. Thi thể của hắn liền ngửa mặt hướng lên trời ngã, cũng tiêu cục cửa một con sư tử bằng đá dưới chân, cổ long côn căn bản không có tới cùng ra tay, còn cắm ở trên eo. Chúng ta đến muộn. Hoa Mãn Lâu khẽ nhíu mày, đã nghe thấy được mùi máu tanh. Mã Hành không biết hầu trên mở ra một cái lỗ thùng to, hầu kết tận nát tan, từ cái này trong động chính ồ ồ hướng ra ngoài chảy máu, huyết còn bốc hơi nóng, hiển nhiên vừa mới chết không lâu. Không muộn. Tô Dương nói, tuy rằng hắn chết rồi, thế nhưng mục đích của chúng ta đã đạt đến, phải biết có lúc người chết cũng biết nói, hơn nữa người chết nói ra so với người sống có thể tin hơn. Xác thực như vậy. Hoa Mãn Lâu gật đầu nói, chí ít hắn nói cho chúng ta biết, cái chén trên độc là hắn làm, hơn nữa nhất định có người sai khiến, cho nên mới phải giết hắn diệt khẩu. Tô Dương trầm ngâm chốc lát, nói, này không nhất định, Tô Thiếu Anh cũng có hiểm nghi, thậm chí Hoắc Thiên Thanh cũng có hiểm nghi, Mã Hành không chỉ là kẻ tình nghi một trong mà thôi, thế nhưng bất kể là ai hạ độc, có thể khẳng định nhất định là có người sai khiến, mà sai khiến người chính là giết hắn diệt khẩu người. Không sai, ai hạ độc kỳ thực đều không quan trọng. Hoa Mãn Lâu kế tục hỏi, ngươi nhìn ra là ai giết hắn? Tô Dương nói, người này tuy rằng công lực không xong, thế nhưng mấy chục năm qua đầu đao liếm huyết thu được tranh đấu kinh nghiệm nhưng không có mất đi, một người võ công bỗng nhiên không xong rồi, lá gan cũng khó tránh khỏi phải biến đổi điểm nhỏ, làm việc cũng càng thêm cẩn thận chu toàn, đặc biệt là đang phát sinh ngày hôm nay chuyện như vậy sau khi hắn trở về dọc theo đường đi, nhất định rất kinh dịch. Hoa Mãn Lâu gật gù. Tô Dương tiếp tục nói, nhưng hắn đến chết binh khí đều không có nhổ ra, hơn nữa lại là chính diện giết hầu bên trong sát chiêu, vì lẽ đó nhất định là người quen ra tay, nói không chắc là hai người chính đang nói chuyện thời điểm đối phương bỗng nhiên ra tay. Hoa Mãn Lâu, hoặc là nói hắn coi như có thể đoán được đối phương muốn giết hắn, cũng không có rút ra binh khí chống lại ý nghĩ, bởi vì hắn biết căn bản không phải đối thủ của người nọ. Tô Dương nói, Mã Hành không đi sớm nhất, mà dựa vào Hoắc Thiên Thanh thân pháp vừa vặn có thể trước ở chúng ta trước đó một bước đuổi theo, ở hắn còn chưa có trở lại tiêu cục trước đó giết hắn. Hoa Mãn Lâu nói tới chỗ này đông nhiên ngẩng đầu lên, dùng hai con không nhìn thấy con mắt nhìn chằm chằm Tô Dương, như là rõ ràng cái gì, nói, ngươi là cố ý để Hoắc Thiên Thanh đến giết người. Tô Dương cười cợt, gật đầu nói, Hoắc Thiên Thanh nói đến cùng là chân tình hay giả dối, chúng ta căn bản không biết được, vì lẽ đó không thể nghe hắn nói thế nào, nhất định phải nhìn hắn làm thế nào. Ta ngăn cản Hoắc Thiên Thanh một quãng thời gian, sau đó để hắn đi, chính là cho hắn một cái giết người cơ hội. Nhưng nếu Mã Hành không tử ở nửa đường trên hoặc thẳng thắn vừa ra châu quang bảo khí sẽ chết, vậy đã nói rõ chuyện này không hẳn cùng hắn có quan hệ, bởi vì hắn không kịp giết người, phản chi, liền có thể chứng minh Diêm Thiết San xác thực là Hoắc Thiên Thanh thụ ý hại chết, chí ít cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Hơn nữa hắn giết người xong đi quá mau. Tô Dương nhìn chu vi trống rông ngã tư đường, người giết người thật giống rất rõ ngay lập tức sẽ có người đuổi theo kiểm tra, liền thi thể của hắn đều không có mang đi. Hoắc Thiên Thanh vốn là vác một bộ thi thể. Hoa Mãn Lâu, hắn quá mau, bạn không cần chính mình ra tay. Hoa Mãn Lâu thở dài, dùng không nhìn thấy con mắt nhìn phía cách đó không xa quan trung liên doanh phiêu cục đại môn, nói, quan trung tiêu cục trên dưới mấy trăm khẩu tử đều hy vọng châu quang bảo khí cắt xuống qua, chỉ cần Hoắc Thiên Thanh hướng về Mã Hành không bảo đảm sau đó còn sẽ tiếp tục chăm sóc quan trung tiêu cục, Mã Hành không là không dám khai ra hắn. Không biết Tô Thiếu Anh thế nào rồi? Tô Dương nói, chỉ hy vọng Lục Tiểu Phụng có thể đuổi theo Tô Thiếu Anh, hoặc là Tô Thiếu Anh có thể trở về đến sư phụ hắn bên người, bất kể là một loại nào tình huống, Tô Thiếu Anh nhất định sẽ an toàn. Tô Thiếu Anh an toàn, liền không cần cùng Độc Cô Nhất Hạc liều mạng, năm đó Kim Bằng Vương Triệu ba vị trọng thần bên trong, Diêm Thiết San đã chết, Hoắc Hưu là cái cáo giả tuyệt đối sẽ không nói thật, như vậy duy nhất biết năm đó đến cùng phát sinh cái gì, tại sao bọn họ không đi tìm tìm Kim Bằng Tiểu Vương tử người cũng chỉ còn sót lại Độc Cô Nhất Hạc. Hưng đông thời điểm, Lục Tiểu Phụng trở về rất chật vật. Hắn khắp toàn thân đâu đâu cũng có bùn não, thật giống mới từ một cái vũng bùn bên trong đi ra, đại màu đỏ áo choàng trên biết nói sao làm phá mấy cái hang lớn, dưới chân một đôi giày lại chỉ còn dư lại một con, tóc cũng rối tung ở phía sau. Lục Tiểu Phụng từng thanh Tô Dương hồ lô rượu duệ lại đây, ngửa đầu rầm rầm quán mấy ngụm lớn mới vớt miệng thở một hơi nói, ta gặp phải một người khác, vì lẽ đó không thể không trở về. Hoa Mãn Lâu còn chưa nói, Tô Dương bỗng nhiên linh quang hơi động, hỏi, có phải là Độc Cô Nhất Hạc? Ngươi giỏi như vậy như cái gì cũng biết. Lục Tiểu Phụng chừng Tô Dương một chút. Tô Dương cười nói, bởi vì thiên hạ này có thể đem ngươi truy đến như tang gia khuyển như thế thoát thân người, nhiều nhất bất quá bốn cái, Độc Cô Nhất Hạc là một người trong đó, mà mặt khác ba cái, ta nghĩ không ra bọn họ có lý do gì truy ngươi. Lục Tiểu Phụng nét mặt già nua hiếm thấy một đỏ, nói, nào có bốn cái nhiều như vậy, nhiều nhất hai cái. Độc Cô Nhất Hạc, nếu ngươi nói rồi tạm thời không nên cùng hắn động thủ, loại này cao thủ ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Hơn nữa muốn chạy trốn nhanh chóng, bởi vì Độc Cô Nhất Hạc khinh công cũng tuyệt đối không so ngươi song phi dự kém. Tô Dương cười nói, hắn có phải là cho rằng ngươi biết nội tình của hắn, vì lẽ đó muốn đối phó hắn? Lục Tiểu Phụng gật đầu, không hiểu nói, hắn thấy ta sau không nói hai lời liền hạ sát thủ, liền cơ hội nói chuyện cũng không cho ta. Các ngươi bên kia thế nào, Mã Hành không hẳn không phải đối thủ của ngươi đi. Hắn vĩnh viễn không thể là đối thủ của ta. Tô Dương nhún nhún vai, hắn chết rồi. Lục Tiểu Phụng sắc mặt trầm xuống, Hoắc Thiên Thanh. Tô Dương gật đầu, nói, ta nghe nói ngươi cùng Quan Trung đại hiệp Sơn Tây Nhạn quan hệ không tệ. Hắn là Hoắc Thiên Thanh sư điệt. Lục Tiểu Phụng nói, Sơn Tây Nhạn người thế nào? Tô Dương hỏi. Lục Tiểu Phụng suy nghĩ một chút, mới thật lòng nói, là người tốt. Tốt nhất không muốn đem hắn liên lụy vào. Tô Dương nói, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là đi Quan Trung đại hiệp trong nhà tắm rửa thôi. Rửa giấy. Lục Tiểu Phụng sững sờ. Hoa Mãn Lâu nhưng trước tiên nở nụ cười, ngay cả ta cái này người mù đều có thể hỏi trên người ngươi bùn nhão mùi vị, ngươi nếu là không nữa rửa giấy, liền không phải Lục Tiểu Phụng, mà là Sú Tiểu Kê. Chương 126, thì ra là như vậy. Quan Trung đại hiệp không phải triều đình ngự tứ cái kia đã từng viết quá văn nhược tú tài, Sơn Tây Nhạn cũng không phải cái kia dùng kim ti đại hoàn đao cả người ám khí bạch mi mao. Quan Trung đại hiệp chính là Quan Trung đại hiệp, hưởng dự 30 năm, lấy một đôi thiết trưởng uy trấn quan trung, bị người trong giang hồ tôn xưng đại hiệp. Tô Dương vẫn cho rằng, cái gì thiếu hiệp, nữ hiệp, lao hiệp khách, lao anh hùng, tiền bối loại hình từ, đều chỉ có điều là lời khách khí mà thôi, nhưng một người có thể được gọi là đại hiệp, cái kia nhất định không phải chuyện đơn giản. Sơn Tây Nhạn còn chưa tới, mà nhà hắn trong sân đã đứng mấy người. Một cái chịu hạn yên lão đầu, trong tay nọ điếu nhưng là thuần cương, một cái bán bánh bao tiểu thường, nhân ra bánh bao đều là ở lồng hấp bên trong, dùng sạch sành xanh xa bố cháo, bao tử của hắn nhưng là để dưới đất, mười mấy bánh bao, một cái điệp một cái, thẳng tắp điệp lên cao 7-8 thước, này tiểu thương liền lấy kim kê độc lập tức, đứng ở này điệp bánh bao thịt trên, lại chạm đến vững chãi, văn phòng bất động. Một cái đầy người toan khí tú tài, chắp hai tay sau lưng, ung dung đi vào sân đi tới đi lui, trong miệng nhắc tới chạm đất thả ông tử. Góc tường ngồi xổm cái rối bù ăn mày, một cái bán giá dược lan trùng, con lấy cái hồng thuốc, ngồi xổm ở ăn mày bên cạnh, một mặt nghiêm túc ở cùng ăn mày nói cái gì, cái kia ăn mày nhưng cười hì hì một mặt không hề để ý dáng vẻ. Còn có bán hoa phấn người bán hàng rong, chọc lấy trọng trách món ăn phiến, giơ một cây bạch phàm tương sĩ, không lớn sân đúng là náo nhiệt, lại như trên trấn chợ như thế. Những người này các bận điệu các, tức không có đi chủ động bắt chuyện Tô Dương Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu, cũng không có ai đi hỏi bọn họ cái gì. Tô Dương cũng không khách khí, tự mình tự đi tới tiểu viện cái khác trong phòng bếp tìm vài con chén lớn đặt lên bàn, sau đó đổ đầy tiểu. Còn không uống, ngoài sân bỗng nhiên đi tới một cái bình thường hói đầu lao đầu tử, mặt của hắn hoàng thảm sạm, mặc trên người kiện hôi phát phát vải thô nông thường, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, vừa vặn che kín đầu gối, trên chân vải trắng miệt, vải sáng hải, nhìn lại như là cái từ nông thôn đến phó tập thổ lao đầu. Nhưng hắn một đôi mắt nhưng là tỏa sáng, ánh mắt lấp lánh, hết sạch bắn ra bốn phía. Trong sân những người này nhìn thấy hắn đến rồi nhất thời đứng tại chỗ yên tĩnh lại, yên lặng nhường ra một con đường. Này hói đầu lão nhân đi được cũng không giống như nhanh, nhưng ba chân hai bước, đột nhiên đã đi tới Lục Tiểu Phụng trước người. Thiên Cầm Môn ba loại hàng đầu khinh công, Nhạn Nam Phi vốn là đứng hàng thứ nhất, Quan Trung đại hiệp Sơn Tây Nhạn biệt hiệu có ít nhất một nửa là đến từ môn khinh công này. Ban tứ phương trác, Tô Dương, Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Phụng các tọa một bên, Sơn Tây Nhạn ở không một mặt ngồi xuống, bưng lên một chén rượu ngửi một cái, nói, rượu ngon. Lục Tiểu Phụng gật gù, nói, thật là tốt hiểu. Có thể ngươi không nên cướp ta cái kia bát. Sơn Tây Nhạn nhìn ngó Tô Dương, nói, ngươi cho ta cũng tới một bát. Tô Dương không nói hai lời cho hắn cũng rót một chén. Bốn người bưng lên bát liền rầm rầm uống, trong khoảnh khắc trên bàn cũng chỉ còn sót lại bốn cái đại không bát. Sơn Tây Nhạn hoàng thảm thảm gương mặt, đông nhiên trở nên mặt mày hường hào, cả người cũng giống như là có tinh thần, duỗi ra tay hào đến lau miệng nói, được, tiểu đủ kính, người cũng đủ kính. Lục Tiểu Phụng nói, người đủ kính, tiểu mới đủ kính. Sơn Tây Nhạn nhìn hắn nói, ba năm không gặp ngươi lại còn không uống chết. Lục Tiểu Phụng chỉ vào Tô Dương hồ lô nói, ta nếu là sớm mấy tháng đụng tới này con hồ lô, chỉ sợ cũng đã uống tử quá. Sơn Tây Nhạn ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn Tô Dương một trận, nói, có thể làm cho Lục Tiểu Phụng uống tử tiểu, nói vậy liền hoàng cung đại nội cũng không tìm tới, có thể tìm tới như vậy tiểu tiểu tử, nhất định là khoái kiếm tiểu Tô. Tô Dương gật đầu cười nói, khoái kiếm tiểu Tô muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Nói. Sơn Tây Nhạn nói, Hoắc Thiên Thanh có phải là Thanh Long hội người? Sơn Tây Nhạn sắc mặt ngay lập tức sẽ trầm xuống, nói, Hoắc Thiên Thanh tuy rằng cùng ta có đến mấy năm không có bất kỳ vắng lai, nhưng hắn là Thiên Cầm một người, là ta sư thúc. Ta biết, vì vậy chúng ta mới tới hỏi ngươi. Lục Tiểu Phụng nói. Tô Dương nhưng hỏi, các ngươi mấy năm không có lui tới? Sơn Tây Nhạn gật đầu, đúng, từ ba năm trước, sư thúc liền không đến ta chỗ này, chúng ta tới cửa bài kiến, hắn cũng một mực từ chối khéo. Nếu như, Lục Tiểu Phụng hít một hơi thật sâu, tựa hồ cố lấy hết dũng khí mới nói ra, ta là nói nếu như, hắn là Thanh Long hội người. Sơn Tây Nhạn trực tiếp đánh gây hắn, nhưng cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà là chỉ vào trong sân một cái chịu hạn yên rời lão đầu, nói, kia lão quái vật, tính phiền, gọi phiền nạc, ngươi có nhận ra? Lục Tiểu Phụng nói, chẳng lẽ là ngày xưa đọc sông Phi Ngư Đường, Bình Định Bát Đại Trại, dựa vào một cái hạn yên đại truyền đánh người thân ba huyệt, 72 phiền đại tiên sinh. Sơn Tây Nhạn nói, chính là hắn. Hoa Mãn Lâu nói tiếp, Tây Bắc Song Tú, phiền giản nổi danh, vị kia nghèo túng tú tài, nói vậy cũng chính là giản nhị tiên sinh. Sơn Tây Nhạn gật gù, nói, cái kia cùng xin cơm, dã lang trung, bán bánh bao cùng bán món ăn tiểu thương, bán hoa phấn người bán hàng rong, hơn nữa mấy người bọn hắn là kết bái huynh đệ, cũng có người gọi bọn họ Sơn Tây thân nghĩa. Bọn họ cũng đều là ta đồng môn, luận Triệu bối phận đến có thậm chí là Hoắc Thiên Thanh độ tôn. Lục Tiểu Phụng đã rõ ràng Sơn Tây Nhạn ý tứ. Sơn Tây Nhạn nói, tổ sư ra một đời hiệu lực võ học, đến 77 tuổi năm ấy mới có hậu đại, chính là Hoắc Thiên Thanh, Thiên Cầm môn đệ nhất điều đại giới, chính là muốn chúng ta tôn sư trọng đạo, này bối phận cùng quy củ đều là vạn vạn không sai, vì lẽ đó bất luận hắn có gặp hay không chúng ta, hắn đều là ta sư thúc, cũng là duy nhất có thể kế thừa Thiên Cầm môn đạo thống người cũng là hắn, chúng ta rất được sư môn đại ân, dù cho tan xương nát thịt, cũng tuyệt không thể để cho hắn có chút ngoài ý muốn, đạo lý này ngươi nói vậy cũng có thể rõ ràng. Lục Tiểu Phụng nói, ta rõ ràng. Sơn Tây Nhạn thở thật dài một cái nói, vì lẽ đó hắn nếu có chết rồi, chúng ta Thiên Cầm môn từ trên xuống dưới mấy trăm đệ, cũng tuyệt không có một cái còn có thể tiếp tục sống. Lục Tiểu Phụng nhíu nhíu mày, nói, có thể là ta từ đây. Sơn Tây Nhạn nói, ngươi là bằng hữu của ta, ta cũng không muốn ngươi chết. Lục Tiểu Phụng còn muốn nói nữa cái gì, Tô Dương lại nói, ta nhớ các ngươi đều sai một vấn đề, chúng ta hôm nay tới nơi này, không phải để ai đi chết, mà là muốn điều tra rõ ràng một vấn đề. Nếu như hắn là Thanh Long hội người, hắn nên chết. Sơn Tây Nhạn kiên định nói, nhưng hắn tuyệt không là Thanh Long hội người. Ba năm trước hắn cũng bởi vì Châu Quang Bảo Khí Các ở Hà Bắc đạo chi nhánh cùng Thanh Long hội va chạm một hồi, giết Thanh Long hội một tên đường chủ. Ba năm trước, Tô Dương hỏi, có phải là từ đó về sau hắn liền không cùng các ngươi lui tới? Sơn Tây Nhạn gật đầu, đúng thế. Trước lúc này, Thanh Long hội có hay không đi tìm Thiên Cầm môn phiền phức? Tô Dương hỏi tiếp. Sơn Tây Nhạn nói, Thanh Long hội vẫn muốn đem Thiên Cầm môn chiếm đoạt, thậm chí đã sớm cho ta đồng ý một cái đường chủ vị trí. Nếu như ta không đoán sai, ba năm qua Thanh Long hội cũng không có tìm quá ngươi phiền phức chứ? Sơn Tây Nhạn hồi tưởng chốc lát, nói, không sai, liền từ ba năm trước cái kia một trượng sau, Thanh Long hội thật giống bị sư thúc đánh phục, không làm khó dễ quá Châu Quang Bảo Khí Các, cũng không có phái người qua Thiên Cầm môn. Ba năm, vài cái ba năm tính gộp lại vẫn là một cái ba năm bên trong phát sinh sự, loại phong cách này quả thực nhìn quen mắt, tiểu Thanh Long A, ngươi làm việc lại không thể có điểm sáng ý sao? Tô Dương đột nhiên vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, ta rõ ràng rồi. Hóa ra là như vậy. Chương 127, trong đầu chỉ nghĩ đến nữ nhân. Ngươi rõ ràng cái gì? Lục Tiểu Phụng hỏi. Sơn Tây Nhạn lại nói, bất luận ngươi rõ ràng cái gì, ta chỉ hiểu rõ một chút, Hoắc Thiên Thanh nếu chết rồi, ta chỗ này người, bao quát ta, cũng không thể sống. Lục Tiểu Phụng còn muốn nói gì, Tô Dương nhưng hướng hắn khoát tay áo một cái, nói, ngươi yên tâm, các ngươi người nơi này, một cái đều không chết. Vì lẽ đó, Lục Tiểu Phụng mặt trầm xuống, đối với Sơn Tây Nhạn nói, vì lẽ đó ngươi có thể đem ngươi trong tay áo đoạn đao ném ra. Câu nói này nghe rất không tự nhiên, có thể Sơn Tây Nhạn nguyên bản khô vàng thể diện nhất thời đỏ, than thở, quả nhiên cái gì đều không gạt được ngươi. Nói xong, hắn lật tay một cái, một thanh chỉ có dài khoảng nửa thước đoạn đao đột nhiên từ trong tay áo trở ra. Sơn Tây Nhạn lúng túng cười cợt, tiện tay ném đi, đoạn đao liền rất xa rơi vào trong sân, phát sinh một tiếng cong giòn tan. Trong tiểu viện những người khác nghe được tiếng vang này, đình hạ thủ bên trong sự, dồn dập hướng bên này nhìn sang, bầu không khí biến đến mức dị thường vắng lặng, ai cũng không có lại mở miệng. Sơn Tây Nhạn khẩn nghiêm mặt, từng đạo nếp nhăn sâu sắc rơi vào trong da, cả người thật giống trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Hơn một năm không thấy lão bằng hữu Phong Trần mệt mỏi cản tới thăm hắn, còn mang theo chính mình cũng không bỏ uống được rượu ngon đến cùng hắn chia sẻ, mà hắn nhưng bên người mang theo một cây đao đến hoan nghênh này bằng hữu này, chuyện như vậy, chỉ cần hơi có chút lương tâm người đều sẽ cảm thấy băn khoăn. Đặc biệt là đối với một cái đại hiệp tới nói, đây tuyệt đối không phải thật không tiện bốn chữ có thể bỏ qua đi, vẹn vẹn chuyện này cũng đủ để cho hắn muộn tiết khó giữ được, ở trong chốn giang hồ cũng lại không ngóc đầu lên được. Đáng sợ hơn chính là, hắn đại biểu không chỉ là chính mình, còn có Thiên Cầm môn khối này bại tử. Hắn vừa định giải thích, lại thoại còn không ra khỏi miệng, liền lại cảm thấy không thể nào dối miệng. Chuyện như vậy căn bản là giải thích không rõ ràng, Hoàng Nghê ba điệu khố đăng lý, ngươi có thể giải thích thế nào? Ngoại trừ mau mau đổi khố tử, nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót. Không phải hết thể hiểu lầm, cũng có thể dùng miệng nói rõ ràng. Sơn Tây Nhạn thật dài thở ra một hơi, không được lắc đầu cười khổ, chậm rãi giơ tay lên. Này đôi thiết trưởng có thể ung dung đem một khối nửa thước hậu cối xay đánh thành bốn khối, muốn đánh nát một lão nhân đầu cũng không phải việc khó gì. Một người nếu như chết rồi, vậy thì đầy đủ giải thích tất cả hiểu lầm. Tô Dương bỗng nhiên cười nói, loại này truy thủ nếu muốn giết Lục Tiểu Phụng chỉ sợ là không thể. Vì lẽ đó cây đao này nhất định không phải dùng để giết Lục Tiểu Phụng, cũng không phải dùng tới đối phó chúng ta. Tô Dương tiếp theo rất khẳng định lớn tiếng nói, quan trung đại hiệp 30 năm hào kiệt, tuyệt sẽ không làm xin lỗi bằng hữu sự. Tiếng nói của hắn thật to lớn, thật giống hết sức đang gọi ra đến như thế, để tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Hoa Mãn Lâu cũng mỉm cười nói, Sơn Tây Nhạn đối với bằng hữu nghĩa khí, thiên hạ đều biết, tuyệt đối không thể dùng dao tới đối phó bằng hữu. Sơn Tây Nhạn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Dương cùng Hoa Mãn Lâu, trong ánh mắt dĩ nhiên tràn ngập cảm kích. Người có lúc hẳn là học được cho người khác dưới bậc thang. Nắm một nấc thang cho người khác từ chỗ cao hạ xuống, xa xa so với dùng cây thang đem người đưa lên muốn đáng giá cảm kích, bởi vì ở trên đài người nếu là xuống không được, thường thường hội ngã đến bán sống bán chết, ngươi cho hắn một nấc thang, chẳng khác nào cứu hắn một cái mạng, hắn thường thường có thể cảm kích ngươi cả đời. Mà đối với trong chốn giang hồ những ngày đêm nay ngủ dưới, liền không nhất định có thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương các hán tử tới nói, có một cái hiểu bằng hữu của hắn, càng vượt qua Kim Sơn Ngân Hải. Đương nhiên bậc thang là làm cho người ta đi, nếu là chó giữ, cái kia không những không có bậc thang, chờ đợi hắn nhất định là một gậy đập nát đầu chó. có thể Sơn Tây Nhạn tuyệt không là chó dữ, mà là một con có chút cố chấp, lại có chút đáng yêu lao đầu tử. Sơn Tây Nhạn cười khổ, không phải e sợ, mà là nhất định, vì lẽ đó cây đao này là dùng để giết chính ngươi. Lục Tiểu Phụng cũng nở nụ cười, nói, nếu như ta nhất định phải tìm Hoắc Thiên Thanh phiền phức, ngươi sẽ dùng mạng của ngươi đến mời ta buông tha hắn. Sơn Tây Nhạn gật gù, loại thủ đoạn này hay là rất không quang minh chính đại, thế nhưng đây là ta duy nhất có thể làm chuyện. Hắn nói xong, hướng trong sân tiểu thương, lang trung, tạp xái đám người trợn mắt, trầm giọng uống đến, các ngươi nói đúng không? Trả lời hắn chính là một mảnh ánh đao bóng kiếm, bán bánh bao từ bánh bao bên trong rút ra đoạn đao chống đỡ ở chính mình ngực, lang trung cái hòm thuốc bên trong rút ra đoạn đao chống đỡ ở chính mình ngực, chơi tạp xái từ khỉ con trong y phục rút ra đoạn đao chống đỡ ở chính mình ngực. Cũng là trong một nháy mắt, quan trung đại hiệp khu nhà nhỏ này một đám giang hồ kỳ nhân, thật giống đều chán sống như thế. Ngươi yên tâm, ta nói rồi chuyện như vậy sẽ không phát sinh, liền nhất định sẽ không phát sinh, hơn nữa chúng ta hiện tại liền muốn đi. Tô Dương nói xong thật sự liền lập tức chạm lên, một tay lôi kéo Hoa Mãn Lâu, một tay lôi kéo Lục Tiểu Phụng liền cửa trước ở ngoài đi. Các ngươi không truy châu quang bảo khí các vụ án. Sơn Tây Nhạn sững sờ ở tại chỗ, lấy hắn ở Sơn Tây giang hồ địa vị, tự nhưng đã biết châu quang bảo khí các phát sinh cái gì, mới sẽ tìm tới đây quần đồng môn, định dùng bọn họ mệnh xin Lục Tiểu Phụng buông tha Hoắc Thiên Thanh. Bởi vì người khác là không rõ ràng, thế nhưng hắn đã sớm biết, Lục Tiểu Phụng gia hỏa này gặp gỡ chuyện vô bổ là nhất định sẽ quản đến cùng, mà Hoắc Thiên Thanh tuyệt không là Lục Tiểu Phụng đối thủ. Chúng ta chính là đến bái vọng một phen quan trung đại hiệp. Tô Dương cũng không quay đầu lại nói, đương nhiên, nếu như Hoắc Thiên Thanh muốn tìm chúng ta, như vậy ngươi hẳn phải biết ở đâu có thể tìm được. Trong thành một cái khách sạn. Khách sạn hậu viện có một cái to lớn gian phòng, trong phòng dùng tấm ván gỗ cách ba cái đại đại bồn tắm bên cạnh bày đặt ba ly lớn tiểu, bồn tắm bên trong ngâm ba cái đại đại nam nhân. Lục Tiểu Phụng nằm ở bồn tắm bên trong, đang dùng một con gương đồng chiếu mặt của mình, trên môi đã mọc ra một mảnh thanh hồ cha, hắn một bên dùng dấu tay môi, vừa nói, chúng ta liền như thế đi rồi. Không đi. Không đi đợi được xem lấy Sơn Tây Nhạn thủ lĩnh biểu diễn khổ tình thì sao? Tô Dương cả người ngâm mình ở ấm áp trong nước nóng, khép mắt nói, lao đầu này cố chấp tàn nhẫn, chúng ta nếu là thật muốn đối phó Hoắc Thiên Thanh, ngươi có tin hay không, ngươi liền có thể chết ở chúng ta trước mặt. Lục Tiểu Phụng nói, ta làm sao có khả năng nhìn hắn tử? Có thể lẽ nào Hoắc Thiên Thanh sự chấm dứt ở đây? Hắn rất rõ ràng cùng Thanh Long hội có liên quan. Nay đã đầy đủ, chúng ta muốn biết, không cũng chính là những thứ này. Lục Tiểu Phụng còn đang sờ hắn râu mép, tựa hồ đối với chính mình râu mép sinh trưởng tốc độ rất không vừa ý, mất tập trung hỏi, biết cái gì? Tô Dương quay đầu nhìn Lục Tiểu Phụng nói, 3 năm qua Hoắc Thiên Thanh bất hòa Thiên Cầm môn nhân lui tới, Thiên Cầm môn chẳng khác nào thiếu một cái đại cao thủ tọa chấn, có thể Thanh Long hội lại không có quấy rầy Thiên Cầm môn, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Nếu như ta không có đoán sai, nhất định là Thiên Cầm môn trưởng môn, chúng ta vị này Hoắc Thiên Thanh Hoắc đại tổng quản cùng Thanh Long hội đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, thậm chí ở 3 năm trước trận chiến đó sau, hắn đã thỏa hiệp, lên Thanh Long hội thuyền, đánh đổi là Thanh Long hội không tìm Thiên Cầm môn phiền phức. Có người nói Diêm Thiết San vẫn không quá mua Thanh Long hội trướng, vừa vặn châu quang bảo khí các của cải lại nhiều lắm. Vì lẽ đó vị này nguyên bản cùng Diêm Thiết San có rất tốt quan hệ Hoắc đại tổng quản, liền tìm cơ hội hại chết hắn, sau đó châu quang bảo khí các của cải, liền quy Thanh Long hội hết thảy. Hoa Mãn Lâu nói bổ sung, không sai, liền Sơn Tây Nhạn đều bị Thiên Cầm môn xem so với mệnh còn trọng yếu hơn, huống hồ Hoắc Thiên Thanh cái này đích truyền trưởng môn. Mà hắn sở dĩ 3 năm nay không và những người khác lui tới, nói vậy đã làm tốt một khi sự tình bại lộ, không liên lụy Thiên Cầm môn, chính mình chống đỡ hết thảy chịu tội chuẩn bị. Tô Dương nói xong, nhìn Lục Tiểu Phụng một chút, cười nói, lúc đó ta cũng đã đoán được, ngươi làm sao liền cái này cũng không nghĩ đến. Hoa Mãn Lâu nở nụ cười, đối với Tô Dương nói, hắn một cởi sạch y phục, trong đầu liền dễ dàng nghĩ đến nữ nhân, cho dù tốt dùng trong đầu một khi xếp vào cá nhân, ngươi còn hy vọng hắn có thể muốn cái gì? Tô Dương đống nhiên tỉnh ngộ, ta biết rồi, có thể còn không là một người, có người nói phái Nga Mi Tam Anh Tứ Tú bên trong, Tứ Tú là 4 cái rất đẹp tiểu cô nương, nói không chắc chúng ta Lục đại hiệp. Lục Tiểu Phụng trợn mắt nói, hai người các ngươi hẳn là đổi nghề. Cái gì? Xem tướng. Lời còn chưa dứt, một tiếng quạt kẹt cửa phòng âm bị người đá văng, lại từ bên ngoài đi tới mấy người. Chương 128, Nga Mi Tứ Tú. Trong phòng buồn tắm dùng tấm ván gỗ cách, buồn tắm cùng môn trong lúc đó có vỗ một cái lại khoan lại lớn bình phòng, Tô Dương Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu tuy rằng có thể nhìn thấy đối phương, nhưng không nhìn thấy ngoài cửa vào là người nào. Người bình thường ở thời điểm này cảm giác an toàn chung quy phải so với bình thường thấp một ít, nếu như lúc này thời điểm bị người xông vào môn, nhất định sẽ rất hồi hộp, chí ít cũng sẽ theo bản năng ngẩng đầu đến xem, nhưng là 3 người này hiển nhiên một cái so với một cái lại, nằm ở buồn tắm bên trong cũng không nhúc nhích, thật giống căn bản không nghe đạp cửa âm thanh. Người đoán là ai? Tô Dương hỏi. Nhất định không phải khách điếm tiểu nhị. Lục Tiểu Phụng nói, khách điếm tiểu nhị nhất định sẽ trước tiên gõ cửa. Tô Dương thần bí nói, nữ nhân đang tắm thời điểm, nếu như có người xông vào nàng gian phòng, 8 phần 10 là nam nhân, hơn nữa nhất định không phải không cẩn thận xông tới đến. Hoa Mãn Lâu hiếm thấy một lần tập hợp thú nói, như vậy ngược lại, đạo lý này cũng là nhất định là như thế. Ta xem các ngươi đều hẳn là đi xem tướng. Xì một tiếng, chân cửa bình phong trên lộ ra một đoạn sáng như tuyết mũi kiếm, theo sát soạt một thoáng, toàn bộ bình phong từ bên trong chỉnh tề bị khảm thành 2 nửa, hướng 2 bên mặt đất ngã xuống. Sau tấm bình phong là 4 cô gái, tuổi trẻ mà nữ nhân xinh đẹp, không chỉ người dung mạo xinh đẹp, phong thái cũng đẹp, thân hẹp hẹp y phục, sớn cho các nàng thon thả thân thể càng thướt tha cảm động, tuy rằng có thể nhìn ra các nàng còn đều là thiếu nữ, có thể nữ nhân vị đạo dĩ nhiên mười phần. Nam nhân bình thường đều yêu thích eo nhỏ chân dài nữ nhân, các nàng eo trùng hợp đều rất nhỏ, chân đều rất dài, lồng ngực tuy rằng cao thấp chẳng chịt có sự khác biệt, thế nhưng đường vòng cung đều rất mỹ diệu. Các nàng mỉm cười, thoải mái đi tới trong phòng, thật giống như căn bản không nhìn thấy trong phòng có ba cái trần trụi nam nhân tại buồn tắm bên trong. Nhưng là các nàng bốn song sáng sủa mà mỹ lệ con mắt, rồi lại một mực lại đang ba người này trên mặt loạn hoảng. Một người trong đó người hiếu kỳ nói, nghe nói Lục Tiểu Phụng có bốn cái mi mao, ta làm sao chỉ nhìn thấy hai cái. Một người khác hé miệng cười nói, đều nói Tiểu Tô yêu thích nữ nhân, nhưng vì cái gì ta thấy hắn cùng hai người nam nhân cùng tắm rửa. Còn có một người thở dài nói, Hoa Mãn Lâu nguyên lai cởi hết y phục, trên người cũng không có hoa, chỉ là khá là bạch, so với ta còn muốn bạch, còn muốn lộn. Người thứ tư che miệng mê gái nói, ra cố gắng nha. Ba vị trí đầu người cùng nhau quay đầu trợn mắt nhìn sang. Cái thứ nhất người nói chuyện, vóc người cao nhất, tinh tế thật dài một đôi mắt phượng, tuy rằng đang cởi thời điểm, phảng phất cũng mang theo loại bức người sắc khí, bất luận ai nấy đều thấy được nàng tuyệt không là loại kia thế nam nhân cùng tắm nữ nhân. Nhưng nàng nhưng đi tới nhấc lên bếp lò trên ấm nước, mỉm cười nói, thủy thật giống đã lượng. Tô Dương cũng được, Lục Tiểu Phụng cũng được, thậm chí bao gồm Hoa Mãn Lâu, đều tuyệt đối không tính là thẹn thùng người, cũng tuyệt không phải là không có nữ nhân gặp thân thể của bọn họ, nhưng xuất hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể lắc đầu, bất kể là ai ở bồn tắm bên trong bị bốn cô gái sử dụng kiếm chỉ vào, cũng không quá không ngại ngùng cái mông trần mẹ ra. Bọn họ tuy rằng da dày, có thể bị khá là hậu mặt cũng là mặt, chỉ cần là mặt, liền hay là mớn. Ấm nước bên trong thủy là mới đốt tan, mới vừa rồi còn sùng sục bốc hơi nóng, bị dội ở trên người tư vị e sợ không tốt lắm được. Đứng lên đến vậy không thích hợp, không chạm chờ bị bỏng nước sôi thật giống cũng không tốt lắm. Tô Dương Lục Tiểu Phụng nhìn nhau nở nụ cười, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cũng may còn lại ba nữ tử thật sự rất hiểu ý, lập tức giúp bọn họ giải quyết chạm vẫn là không chạm cái phiền não này. Ba chôi dài hơn một thước, hết sạch bắn ra bốn phía đoàn kiếm, đồng nhiên giá ở ba người bọn họ trên cổ, để bọn họ muốn chạm cũng không đứng lên nổi, chỉ có thể đàng hoàng ngồi xổm ở bồn tắm bên trong chờ bị năng một năng. Ta không phải giao cho ngươi linh tế nhất chỉ. Lục Tiểu Phụng nhìn lướt qua Tô Dương, thật giống đang hỏi hắn tại sao không đem này ba thanh kiếm kẹp lấy. Này ba nữ tử ra tay tuy rằng không yếu, có thể đến Tô Thiếu Anh còn muốn kém hơn không ít. Ngươi chẳng lẽ sẽ không? Tô Dương phản trợn mắt nhìn sang, lại nhìn lướt qua Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu đồng dạng hội linh tê nhất chỉ, còn giống như so với Tô Dương thông thạo không ít, có thể trên cổ của hắn như trước điều khiển một thanh kiếm. Mắt phượng thiếu nữ lúc này đã nhấc theo nước sôi ấm, ở ba người trước mặt chậm rãi đi qua, một đôi mắt cười híp mắt từ trên mặt bọn họ lần lượt từng cái đảo qua đi. Nàng ngừng lại, chậm rãi đem ấm bên trong nước sôi ngã vào cách nàng gần nhất cái kia bồn tắm bên trong. Tô Dương liền muốn có chết hay không đang nằm ở cái này buồn bên trong. Mắt phượng thiếu nữ liếc mắt nhìn đứng ở Tô Dương mặt sau cầm kiếm chỉ vào Tô Dương cái cổ nữ hài, nói chuyện nói, ta xem ngươi tốt nhất vẫn là an phận chút, ta tứ muội xem ra tuy ôn nhu điềm đạm, nhưng là giết người xưa nay cái trước mắt, này ấm nước mới vừa thiêu sôi, nhưng nhiều nhất chỉ có thể năng đi một lớp ra. Nàng một mặt nói, kế tục rót nước, không chút nào muốn dừng lại bên trong ý tứ. Buồn bên trong nước đến liền rất nóng, hiện tại quả thực đã năng phải gọi người không chịu được, mà bình đồng bên trong thủy nhưng chỉ có điều đổ ra 1/4. Này ấm thủy nhược là đổ hết. Ngồi ở buồn bên trong người e sợ chí ít cũng đến đi lớp ra. Một bên Lục Tiểu Phụng đống nhiên nở nụ cười, thật giống nhìn thấy Tô Dương bị bỏng chết rất vui vẻ dáng vẻ. Ngươi đừng có gấp, lập tức liền đến phía ngươi. Tô Dương trên trán tuy nhưng đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng là còn đang cười. Lục Tiểu Phụng lại nói, ta là cười phúc khí của chúng ta thực sự không sai. Sau đó ta như nói cho người khác biết, chúng ta rửa giấy thời điểm, Nga Mị Tứ Tu ở bên cạnh thay ta thiêm thủy, như có một người tin tưởng, đó mới là quái sự. Mắt phượng thiếu nữ cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi lại còn có chút nhãn lực, không sai. Ta chính là Mã Tú Chân. Tô Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, Mã Tú Chân, Diệp Tú Châu, Tôn Tú Thanh, Thạch Tú Vân, ta phía sau giết người không chớp mắt vị này, chẳng lẽ chính là Thạch Tú Vân? Thạch Tú Vân cười đến càng ôn nhu nói, nhưng là ta giết ngươi thời điểm, nhất định sẽ nháy mắt mấy cái. Mã Tú Chân đạo, kỳ thực chúng ta cũng không muốn giết các ngươi, chỉ có điều có mấy câu nói muốn hỏi các ngươi, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, đáp đến nhanh, đáp tốt, ta này ấm nước thì sẽ không lại hướng về bồn bên trong ngã, cũng bằng không nếu là đợi được này ấm nước tất cả cũng văng. Thạch Tú Vân thở dài nói tiếp, khi đó thì khoái kiếm tiểu tô liền muốn biến thành thủ. Tôn Tú Thanh than thở, chứ đun sôi còn ken lấy bán thiêu thịt heo, người đun sôi chỉ sợ cũng chỉ có đưa cho ăn. Mã Tú Chân ngồi xổm ở Tô Dương bồn tắm một bên, như một cái ôn nhu chính đang hầu hạ trượng phu tắm rửa thê tử như vậy cười hết mắt, rất ôn nhu hỏi, vì lẽ đó mà, ta hỏi mau, ngươi cũng nhanh mau trả lời có được hay không. Tô Dương nết miệng nở nụ cười, được. Bất quá. Làm sao? Mã Tú Chân hỏi. Lời còn chưa dứt, trong phòng đống nhiên bắn lên một đại đoàn bọt nước. Này bọt nước thật to lớn, trong nháy mắt đã biến thành thủy mạc, đem toàn bộ người tầm mắt đều che kín. Thủy mạc bên trong truyền ra ba tiếng kinh ngạc thốt lên. Thủy mạc hạ xuống, Tam Tú trong tay đã giống tuyết. Tô Dương, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu nhưng lại không biết lúc nào đã mặc vào ngoại bào, ngón tay của bọn họ bên trong cắp gấp một thanh đoản kiếm. Tô Dương đem đoản kiếm tiện tay quăng ở trên bàn, không nhanh không chậm rót một chén rượu, mới chậm chậm dai nói, nữ nhân muốn nghe nói thật lời nói thật, liền nhất định không thể dùng kiếm chỉ nam nhân. Chương 129, lão hổ biến miêu mễ. Ấm nước bên trong nước sôi đã dội ở trên mặt đất, Mã Tú Chân nhưng hồn nhiên không biết, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hai con mắt to trợn lên vừa tròn vừa lớn, khó mà tin nổi nhìn Tô Dương. Còn lại Tam Tú còn duy trì vừa nãy cầm kiếm tư thế đứng ở ba con bùn tắm mặt sau, chỉ là trong tay đã giống tuyết, nhưng còn bày cầm kiếm tư thế. Bởi tất cả những thứ này phát sinh thời gian thực sự quá nhanh, này ba người nữ nhân liền vẻ mặt cũng không kịp hoàn toàn biến hóa, mặt nửa trên vẫn là vừa nãy cái kia phó rất hung dáng vẻ, bình thường là kinh ngạc, xem ra như là buồn cười giả người. Mấy người các ngươi kinh nghiệm thực sự quá ít. Lục Tiểu Phụng cũng phủ thêm một cái rộng lớn áo choàng, lóa lộ ra lồng ngực ngồi ở bên cạnh bàn, đem trong tay một thanh đoạn kiếm song song đặt ở vừa nãy Tô Dương trong tay thanh kiếm kia bên cạnh, bưng rượu lên cười nói, nam nhân nếu là bị kiếm đẩy cái cổ, đó là ra sao lời nói dối cũng nói ra được đến, các ngươi muốn nghe lời nói dối sao? Hoa Mãn Lâu trong tay cũng có một thanh đoạn kiếm, hình thức cùng Tô Dương, Lục Tiểu Phụng trong tay kiếm giống nhau như lúc, trên người hắn cũng không biết lúc nào khoác được rồi một cái áo bào lớn. Bất quá ai cũng có thể nhìn ra, này ba nam nhân trên người áo bào lớn phía dưới trống rỗng, không có thứ gì xuyên. Thẳng đến lúc này, Nga Mi Tứ Tú Tài rõ ràng phát sinh cái gì, đồng thời lắc lắc đầu. Mã Tú Chân rất tự giác đem ấm nước thả lại lò lửa trên, nàng thật giống vừa nãy chưa từng xảy ra gì cả như thế, bất đắc dĩ nói, đương nhiên không nghĩ, nhưng là như thế nào mới có thể làm cho các ngươi nói thật ra đây? Nếu là dùng liền nhau kiếm đẩy cái cổ các ngươi cũng không chịu nói thật ra, vậy ta thực ở không có biện pháp nào khác. Tô Dương nói, kỳ thực làm cho nam nhân nói thật ra, so với để người nữ nhân nói thật đơn giản nhiều lắm, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, muốn làm cho nam nhân nói thật ra, vậy thì đơn giản hơn, chỉ muốn các ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn đã chuyển qua Mã Tú Chân sự trên người, từ cao vót lồng ngực một đường hướng phía dưới, chậm rãi xẹt qua thân thể nàng mỗi một cái vị trí, sau đó lại bay tới Thạch Tú Vân trên người, khoe miệng nổi lên một tia đáng giá cân nhắc cười. Tô Dương xem vị trí, nguyên bản là một người nữ nhân tối đáng giá kiêu ngạo địa phương, mà lúc này, Mã Tú Chân nhưng hận không thể chính mình những này vị trí tốt nhất cũng giống như bạch bản như thế bình, gỗ như thế khô khan. Lục Tiểu Phụng một đôi mắt cũng ở xem, thành thục nam nhân xem thành thục nữ nhân phương thức đều là đại khái giống nhau, ánh mắt của hắn cùng Tô Dương như thế, chỉ có điều là từ Tôn Tú Thanh xem ra, ánh mắt bay tới Diệp Tú Châu trên người. Cuối cùng hai người ánh mắt tụ hợp lại một nơi, đông nhiên đồng thời nở nụ cười. Loại kia nụ cười chỉ cần là cô gái liền nhất định có thể rõ ràng là có ý gì. Nga Mi Tứ Tú sắc mặt rốt cục có chút thay đổi, đứng ở buồn tắm mặt sau ba người nữ nhân thân thể loáng một cái đã trốn đến Mã Tú Chân sự phía sau, có chút sợ sệt lẫn nhau nhét chung một chỗ, mới vừa rồi còn hung thần ác sát, động một chút là muốn đem người bỏng chết, sử dụng kiếm chỉ vào người cái cổ Nga Mi Tứ Tú, đông nhiên đã biến thành vài con bị kinh hại đến tiểu miêu. Thật giống đến hiện tại mức độ này, các nàng mới rõ ràng đối mặt mình chính là mấy cái tuyếp nam nhân như thế nào. Khoái kiếm tiểu Tô Minh nữ nhân, nhưng là nếu là một người nam nhân không háo sắc, cũng không đủ kinh nghiệm phong phú, làm sao có khả năng minh nữ nhân. Lục Tiểu Phụng tuy rằng không có cái gì tốt sắc danh tiếng, nhưng là trong chốn giang hồ ai cũng biết, Lục Tiểu Phụng là cái tuyệt đối có thể làm cho nữ nhân hận nghiến răng nam nhân, nếu là một người nam nhân không phải thường thường bắt nạt nữ nhân, làm sao sẽ làm nữ nhân hận nghiến răng. Cho tới cái kia xem ra lại phong nhã lại ngoan ngoãn còn sâu hơn đến có mấy phần đáng yêu Hoa Mãn Lâu, tuy rằng chưa từng nghe tới quá hắn phương diện này có cái gì ác tích, có thể nhất định cũng là cái người xấu, bằng không làm sao có khả năng cùng hai người này đại người xấu hỗn cùng nhau đây. Nói không chắc hắn mới là xấu nhất cái kia. Nếu như nói có cái gì so với bốn cái tiểu cô nương gặp gỡ trên ba cái đại người xấu bết bát hơn sự, chính là này ba cái đại người xấu võ công còn xa hơn xa cao hơn này bốn cái tiểu cô nương, hơn nữa đang dùng loại kia rất ánh mắt cổ quái nhìn các nàng. Mã Tú Chân không chút do dự rút ra cuối cùng một thanh đoạn kiếm, bất quá chuôi này bản kiếm cũng không phải chỉ về Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương, mà là nằm ngang ở nàng thon dài trắng như tuyết cổ. Coi như muốn nghe nói thật, chúng ta cũng chắc chắn sẽ không làm loại chuyện đó. Thạch Tú Vân run giọng nói, nàng âm thanh rất kiên định. Đại không được liền đánh nhau chết sống. Tôn Tú Thanh Thụ Mi lạnh giọng nói, âm thanh nhưng có chút ngoài mạnh trong yếu. Ai nấy đều thấy được nếu là thật động thủ, một mất một còn bốn chữ này bên trong ngươi chỉ chính là ai, ta là ai. Kỳ thực còn có cái biện pháp. Diệp Tú Châu rất nhỏ giọng nói, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Dương một chút, đã thấy Tô Dương chính lạnh như băng cũng ở nhìn mình, đồng nhiên trong lúc đó cảm giác như bị một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân, đón lấy nguyên vốn chuẩn bị thật một câu cũng không nói ra được. Mã Tú Chân năm kiếm thủ đã không phải như vậy ổn định, cắn răng oán hận nói, các ngươi, nếu là có cái gì ý xấu, chúng ta tuy rằng đánh không lại các ngươi, cũng chắc chắn sẽ không. Lời còn chưa dứt, trong phòng bóng người loáng một cái, Lục Tiểu Phụng ngồi vị trí đã trống rỗng rồi, chén rượu còn đặt lên bàn. Thời gian trong chớp mắt, Lục Tiểu Phụng lại trở về tại chỗ, chén rượu lại trở về trong tay hắn, trong một cái tay khác nhưng có thêm một thanh kiếm, một thanh mới vừa rồi còn thêm ở Mã Tú Chân trên cổ kiếm. Thu Phiêu Lượng nữ đồ đệ tuy rằng có thể vui thai vui mắt, thế nhưng ngươi nếu là có cái gì chuyện gấp, tuyệt đối đừng để bọn họ đi làm. Lục Tiểu Phụng đem đệ tứ thanh kiếm cùng ba vị trí đầu trôi đồng thời song song đặt lên bàn, lắc đầu nói, có thể ngươi chỉ là làm cho các nàng đến chuyện câu nói, hỏi điểm sự. Kết quả các nàng nhưng cùng người khác đánh nhau, đánh không lại còn muốn khóc nhẹ, muốn tự sát. Vừa khóc hai nháo ba thắt cổ, chuyện như vậy vốn là thả chi thiên hạ đều chuẩn, trong chốn võ lâm nữ nhân cũng như thế. Tô Dương nhìn Nga Mi Tứ Tú nói, các ngươi đến cùng muốn nghe hay không nói thật. Mã Tú Chân đã triệt để tuyệt vọng, nàng căn bản không thấy Lục Tiểu Phụng là thế nào đem kiếm của mình cướp đi, chỉ cảm thấy trong tay hết sạch, thấy hoa mắt, kiếm dĩ nhiên rơi vào Lục Tiểu Phụng trong tay, nàng cắn răng nói, lẽ nào hiện tại các ngươi còn nguyện ý nói thật ra. Tô Dương cười híp mắt nói, các ngươi rõ ràng là bốn con tiểu miêu mễ, nhưng càng muốn học nhân ra làm bộ bốn con đại lão hổ, cần gì chứ? Ta nói cho các ngươi biết, nữ nhân như muốn làm cho nam nhân nói thật ra, tuyệt không có thể bản một bộ người chết mặt, nhất định phải treo lên ôn nhu nhất, nụ cười thân thiết, lại khách khí giúp hắn rót một ly rượu, có thể hắn liền đồng ý nói rồi. Nói xong, ba nam nhân rất có hiểu ngầm đồng thời uống xong trong chén rượu, đem cái chén không thả lại trên bàn. Nga Mi Tứ Tú nhìn nhau mấy cái, ánh mắt do dự, có chút không quyết định chắc chắn được dáng vẻ, Tôn Tú Thanh dậm chân một cái, đánh bạo đi tới bên cạnh bàn, bỏ ra một tia cứng ngắc nụ cười, nhấc lên bầu rượu ở ba cái chén không bên trong rót đầy rượu, ánh mắt lại trước sau cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chằm chằm bên cạnh bàn ba người. Ở chén rượu thứ ba rót đầy trong ngay mắt, nàng không chút do dự để chén rượu xuống, vèo một cái liền lui ra thật xa, thật giống bàn bên cạnh có vật gì đáng sợ. Hiện tại có thể nói sao? Nàng lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, hiển nhiên vừa nãy khoảng cách gần cùng ba cái đại người xấu tiếp xúc, rót rượu quá trình mang cho nàng áp lực thực tại không nhỏ. Tô Dương lắc đầu một cái, không được. Tại sao? Tôn Tú Thanh hầu như muốn tức giận khóc lên, không phải ngươi nói. Ta ngược lại thật ra đồng ý nói, có thể các ngươi còn không có hỏi đây. Tô Dương bất đắc dĩ nói. Chương 130, dần dần rõ ràng. Nữ nhân làm việc, có lúc có nam nhân không thể làm cùng trời sinh ưu thế, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Nhưng nữ nhân làm việc, thường thường cũng sẽ làm liền lệch khỏi nguyên lai quỹ đạo, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Nga Mi Tứ Tú ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng Thạch Tú Vân, Tôn Tú Thanh cùng Diệp Tú Châu ba người sáu con lại lớn lại tròn con mắt, đồng loạt nhìn phía đại tỷ Mã Tú Chân. Cho ba người này một hạ mã uy, để bọn họ biết Nga Mi Tứ Tú lợi hại, đàng hoàng bản giao vấn đề. Cái kế hoạch này nguyên vốn là đại sư tỷ Mã Tú Chân ý đồ xấu. Bây giờ hạ mã uy là có, hơn nữa uy thế 10 phần. Nhưng đáng tiếc là các nàng chính mình cho mình một hạ mã uy. Mã Tú Chân mặt đỏ, môi hơi mân thành một cái đường vòng cung, ho khan hai tiếng, mắt vượng quay một vòng, nhìn các sư muội, lại lén lút xem xét nhìn ngồi bên kia ba nam nhân. Những nữ nhân này con mắt tựa hồ sẽ nói, lẫn nhau ánh mắt giao lưu mấy vòng sau khi, đồng nhiên đồng loạt xoay người, hướng về Lục Tiểu Phụng Tô Dương cùng Hoa Mãn Lâu cùng cung kính kính chào một cái. Mã Tú Chân sự trên mặt đã tràn đầy tất cả đều là mỉm cười, loại kia phi thường tôn kính nhưng là vừa chắc chắn sẽ không khiến người ta cảm thấy tiếp khách bộ giả mỉm cười. Nàng trước tiên nói, Nga Mị đệ tử Mã Tú Chân, Diệp Tú Châu, Tôn Tú Thanh, Thạch Tú Vân, gặp ba vị đại hiệp. Tô Dương nhìn một chút Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu, lại nhìn chén rượu trong tay, cũng không ngẩng đầu lên tự mình tự cười nói, không chỉ thấy, còn thấy rõ rõ ràng ràng, khắp toàn thân trong ngoài đều bị các ngươi nhìn hết. Diệp Tú Châu bật cười, còn lại Tam Tú đồng thời quay đầu, mạnh mẽ trợn mắt nhìn sang, nàng vội vàng che miệng lại cúi đầu, vai nhưng vẫn là vừa kéo, không nhịn được cười trộm. Mã Tú Chân sự mặt càng hồng, nàng nhẹ giọng nói, ba vị đều là lòng dạ rộng rãi hán tử, nói vậy sẽ không cùng chúng ta này mấy cái tiểu nữ nhân bình thường tính toán. Lần này chúng ta phụng gia sư chi mệnh đến đây, có vài món không rõ việc, muốn thỉnh giáo ba vị. Hoa Mãn Lâu bỗng nhiên mỉm cười lên, cười rất hiểu ý, một bên cười còn một bên lắc đầu. Lục Tiểu Phụng hỏi, ngươi lại cười cái gì? Hoa Mãn Lâu nhưng chỉ là hé miệng mỉm cười, lắc đầu không chịu nói. Hắn cười độc cô nhất hạc thực sự là một người thông minh. Hắn trong lòng mình có nghi ngờ, nhưng không dễ ra mặt hỏi ngươi, nhưng hắn biết Lục đại hiệp cốt đu chàng, đau lòng cô nương xinh đẹp, vì lẽ đó phái mấy cái phiêu lượng nữ đệ tử đến, bất luận các nàng nói cái gì vô lễ, hỏi cái gì quá đáng vấn đề, Lục đại hiệp đều sẽ không tức giận. Tô Dương cười híp mắt nói, "Ồ, đó cũng không nhất định, lẽ nào các ngươi đều không nhìn ra, ta kỳ thực là cái quyết đoán mãnh liệt thiết huyết nam nhân." Lục Tiểu Phụng làm bộ nghiêm mặt, nghiêm túc hỏi Mã Tu Chân, "Sư phụ ngươi mấy ngày trước nhìn thấy ta còn muốn mạng của ta, hiện tại làm sao bỗng nhiên để cho các ngươi hướng chúng ta thỉnh giáo vấn đề?" Hắn vừa nói, quen thuộc tính đi mò dấu mép, một màn bên dưới trống rỗng, trên môi không có thứ gì, không khỏi có chút lúng túng thu tay về. Mã Tu Chân thật lòng nói, "Chính là bởi vì sư phụ cùng Lục đại hiệp từng giao thủ, cho nên mới rõ ràng ngài căn bản không thể là Thanh Y Lâu chủ nhân. Nếu ngài không phải Thanh Y Lâu chủ nhân, vậy thì vẫn là Lục Tiểu Phụng. Nếu ngài là Lục Tiểu Phụng, cái kia thì sẽ không giết sư huynh của ta Tô Thiếu Anh, sư phụ cũng không có cần thiết sẽ cùng ngài giao thủ, bởi vậy sư phụ để chúng ta đến khách khí hướng về ngài thỉnh giáo, sư huynh của ta xuất hiện ở nơi nào?" Mã Tú Chân sự lời nói này nghe tới rất khó đọc, thế nhưng người đang ngồi đều hiểu độc cô nhất hạc ý tứ, Lục Tiểu Phụng cái thứ nhất nhảy lên, ngạc nhiên nói, "Sư phụ ngươi cho rằng ta là Thanh Y Lâu chủ nhân? Sư huynh ngươi mất tích." Căn cứ Đại Kim Bằng Vương cung cấp tin tức, Độc Cô Nhất Hạc mới là Thanh Y Lâu chủ nhân, tuy rằng hiện tại Lục Tiểu Phụng đối với cái này Đại Kim Bằng Vương cũng không ôm hoàn toàn tín nhiệm thái độ, thậm chí có thể nói đối với khắp cả Kim Bằng gia người thái độ là đê hoài nghi vượt xa tín nhiệm, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Đại Kim Bằng Vương theo như lời nói liền toàn bộ không thể tin tưởng. Chân chính hội lừa người người, 10 câu nói bên trong, thường thường có 9 cú là thật sự, mà cái kia một câu tối như nói thật mới là giả. Có thể ngươi nếu là lấy vì là lời của hắn đều là giả, nói không chắc vừa vặn bị hắn lừa. Đặc biệt là lấy Độc Cô Nhất Hạc năng lực cùng thân phận che giấu, có thể làm Thanh Y Lâu chủ nhân cũng không kỳ quái. Tô Dương mặc dù biết Thanh Y Lâu chủ nhân chân chính là ai, nhưng chuyện như vậy không thể nói rõ, hơn nữa Thanh Y Lâu chủ nhân là ai, chuyện này đối với Tô Dương mà nói đã không phải cái gì cần điều tra mục tiêu. Sư phụ nhận được một cái hảo bằng hữu mật thư, nói là đã tra ra ai là Thanh Y Lâu chủ nhân, nhưng là võ công của người này quá cao, giang hồ giao du cũng rộng, sư phụ hảo bằng hữu độc thân không có cách nào đối phó, bởi vậy xin mời sư phụ đến đây trợ trận. Mã Tú Chân đạo, trong thư tuy rằng không có nghiêm minh người kia là ai, nhưng nói người kia chính đang sơn Tây Châu quang bảo khí cát, sư phụ chạy đi sau khi, nhưng không có tìm được sư minh, mà là ở nửa đường trên cùng Lục đại hiệp ngươi. Nàng nói đến chỗ này ngậm miệng lại, ngẩng đầu nhìn Lục Tiểu Phụng một chút. Tô Dương trong bóng tối gật đầu. Bất luận cỡ nào chu toàn âm mưu, chỉ cần còn đang tiến hành, tiến vào tất nhiên hội có lỗ thủng cùng manh mối, mà theo sự tiến triển của tình hình, Tô Dương trong lòng hiện tại đã dần dần có cả sự kiện một cách đại khái suy đoán. Lấy vo công cùng thân phận luận, Độc Cô Nhất Hạc có tư cách làm Thanh Y lâu chủ nhân, như vậy Lục Tiểu Phụng đồng dạng có tư cách. Đặc biệt là Lục Tiểu Phụng ra tay xa hoa cũng là có tiếng, hắn không có sản nghiệp, lại không có sinh ý, từ đâu đến nhiều tiền như vậy? Chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một chút đều sẽ không nhịn được hoài nghi. Đúng hạn gian suy tính, Độc Cô Nhất Hạc nhận được tin thời điểm, Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương, Hoa Mãn lâu vừa vặn chính đang châu quang bảo khí các làm khách, mà Độc Cô Nhất Hạc đồ đệ Tô Thiếu Anh cũng vừa vặn là châu quang bảo khí các quý khách một trong. Mà Độc Cô Nhất Hạc tiến vào sơn tây sau khi, châu quang bảo khí các chủ nhân Diêm Thiết San đã chết rồi, không những Diêm Thiết San, ở châu quang bảo khí các làm khách người, chỉ có Hoắc Tiên Thanh là sống sót, Tô Thiếu Anh mất tích. Nay càng là chứng minh trong thư nói việc, Lục Tiểu Phụng vì che giấu mình là Thanh Ý lâu chủ nhân, hung hãn giết người diệt khẩu. Mà hết thảy này, cùng Kim Bằng Vương Triệu muốn từ ba vị trọng thần trong tay đoạt về của cải, cùng với Thanh Long hội cũng có một loại nào đó không thể phân cách quan hệ. Độc Cô Nhất Hạc cùng Lục Tiểu Phụng liều mạng, khẳng định có một cái muốn chết, nếu là Độc Cô Nhất Hạc chết rồi, của cải trở về Kim Bằng Vương Triệu, nếu là Lục Tiểu Phụng chết rồi, Thanh Long hội liền thiếu một cái to lớn nhất cũng là khó chơi đối đầu. Nói cách khác, mặc dù cùng cô Độc Nhất Hạc một trận chiến sau khi, Lục Tiểu Phụng may mắn không chết, cũng tất bị thương, đến thời điểm muốn giết Lục Tiểu Phụng liền không phải khó khăn như vậy. Lại nghĩ thêm một tầng, nếu như Kim Bằng Vương Triệu sự kiện đến lợi giả, chính là Thanh Long hội, như vậy Thanh Long hội này so với buôn bán là dù như thế nào cũng sẽ không lỗ. Cho tới Thanh Y lâu, này cả sự kiện bên trong đóng vai nhân vật. Tô Dương không nhịn được môi hơi nhếch lên, tầng gia này tác dụng vẫn đúng là không nhỏ, rời đi lực chú ý của tất cả mọi người. Bất luận thành công thất bại, cuối cùng đem tầng gia này đối bỏ trên mặt đất chính là một cái tuyệt hảo kim thiền thoát xác, ai cũng không nghĩ ra chuyện này hậu trưởng chủ sự kỳ thực là Thanh Long hội, hơn nữa bất kể là ai, bái rơi xuống tầng gia này đều có thể lập tức phủ thêm một tầng chính nghĩa sát thái. Duy nhất bất ngờ chính là Tô Thiếu Anh mất tích. Lục Tiểu Phụng gặp phải Độc Cô Nhất Hạc địa phương khoảng cách Châu Quang Bảo Khí Các cũng không tính xa, ở đoạn đường này bên trong, Tô Thiếu Anh cái này biết lúc đó xảy ra chuyện gì người trong cuộc, lại gặp phải cái gì? Sư phụ ngươi làm sao khẳng định không phải ta? Lục Tiểu Phụng lại hỏi. Nhân là sư phụ quen thuộc hắn vị kia lão bằng hữu võ công. Mã Tú Chân nói rất hàm xúc, nhưng ý tứ trong đó nhưng là ai đều hiểu, Độc Cô Nhất Hạc đã phát hiện Lục Tiểu Phụng không hẳn là hắn vị kia lão bằng hữu đối thủ, chí ít người kia có thể lưu lại Lục Tiểu Phụng. Hắn vị kia lão bằng hữu có phải là Hoắc Thiên Thanh? Lục Tiểu Phụng hỏi. Nga Mi Tam Tú đồng thời lắc đầu một cái, Mã Tú Chân đạo, ta không biết, sư phụ cũng không có cho chúng ta xem phong thư này. Tô Dương chợt nói, nhất định không phải Hoắc Thiên Thanh, hơn nữa chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới Hoắc Thiên Thanh. Cái kia sư huynh của ta đây? Diệp Tú Châu đột nhiên hỏi. Tô Dương đột nhiên nhìn nàng một lúc, nói, sư huynh ngươi ở đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết? Chương 131, hãm hại. Diệp Tú Châu ở Nga Mi Tứ Tú ở trong, nguyên vốn là thành thật nhất dễ đỏ mặt nhất. Bị Tô Dương ánh mắt lạnh như băng quét qua, mặt của nàng quả nhiên nhất thời liền đỏ, mở mịt lắc đầu một cái. Nói, ta làm sao biết? Lúc nói chuyện lắp ba lắp bắp, thật giống bị dọa. Không biết tốt nhất. Tô Thiếu Anh là cái không sai tiểu tử, chỉ mong ngươi không biết. Tô Dương nói, các ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài, mời chuyển cáo sư phụ ngươi, Tô Thiếu Anh tung tích chúng ta không biết. Ai đưa mật thư, liền để hắn tìm người khác đòi người đi. Mã Tú Chân nhịn cười liếc mắt nhìn bếp lò trên ấm nước, nói xin lỗi, chuyện vừa rồi, là ta tự chủ trương, kính xin ba vị không lấy làm phiền lòng. Muốn trách chỉ có thể quái ba người bọn họ tiếng tăm gộp lại quá lớn, vì lẽ đó chỉ có tại bọn họ tắm rửa thời điểm mới dám đến tìm bọn họ. Tôn Tú Thanh nói. Tô Dương nói, chúng ta làm sao dám tức giận? Quả thực hài lòng đến đòi mạng. Tứ Tú ngớ ngẩn. Tôn Tú Thanh nói, chúng ta dáng dấp như vậy đối với các ngươi còn hài lòng? Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương nhìn nhau nở nụ cười, gật đầu nói, không sai, chúng ta xác thực nên hài lòng, hơn nữa còn muốn cảm kích các ngươi cho chúng ta cơ hội tốt. Thạch Tú Vân không nhịn được hỏi, cơ hội gì? Tô Dương thản nhiên tiếp miệng nói, chúng ta tắm rửa thời điểm, các ngươi có thể xông tới, các ngươi tắm rửa thời điểm, chúng ta như xông vào, các ngươi đương nhiên cũng sẽ không tức giận. Cơ hội như thế cũng không phải người nào đều có, làm sao có thể không cao hứng. Nga Mi Tứ Tú mặt tất cả đều đỏ, đột nhiên đồng thời xoay người, đua nhau xông ra ngoài. Để nữ nhân chủ động rời đi, dù sao cũng hơn đuổi bọn hắn đi thân thiết. Lục Tiểu Phụng ở sau tấm bình phong thay y phục, cười nói, ngươi lần sau thật sự chuẩn bị ở tại bọn hắn tắm rửa thời điểm xông vào. Nếu như các nàng nói cho ta lúc nào, ở nơi nào, ta đương nhiên xông vào. Tô Dương mặc khố tử xong, từ sau tấm bình phong đi ra, dầm dầm uống mấy ngụm lửa tiểu. Cái này ngược lại cũng đúng, nếu là dưới tình huống này ngươi còn không xông vào, vậy ngươi không phải nam nhân. Lục Tiểu Phụng từ khắc vỗ một cái sau tấm bình phong đi ra, bảng hiệu thức đỏ tươi áo choàng lớn đã mặc ở phía sau. Hoa Mãn lâu liền thay y phục, chuyện như vậy đều không hề nhiễm yên hỏa khí tức, không biết lúc nào đã toàn thân chỉnh tề đứng ở trong phòng, nhưng hỏi, Hoắc Thiên Thanh tại sao gặp nguy hiểm? Lẽ nào là Độc Cô Nhất Hạc muốn giết hắn? Tô Dương lắc đầu một cái, bởi vì cho Độc Cô Nhất Hạc truyền tin căn bản không phải Hoắc Thiên Thanh. Vì lẽ đó người giết hắn, nhất định là chúng ta. Không phải Hoắc Thiên Thanh cho hắn đưa tin, mà chúng ta muốn đi giết Hoắc Thiên Thanh. Lục Tiểu Phụng lông mày gật gật, thật giống đang suy nghĩ này quan hệ giữa hai người. Chỉ chốc lát sau, hắn tầng tầng gật gù, nói, không sai, hắn muốn hại ta, mặc kệ ta có phải là Thanh Y lâu chủ nhân, đều xác thực hẳn là giết Hoắc Thiên Thanh, đạo lý này rất đơn giản, rất nhiều người đều có thể nghĩ thông suốt. Nhưng chúng ta đi nơi nào giết đây? Đi nơi nào giết là bước thứ hai, bước thứ nhất là bảo đảm chúng ta sẽ không bị người giết. Tô Dương nói. Lục Tiểu Phụng nuốt môi mình, hỏi, cái kia bước thứ nhất ngươi đi chưa? Tô Dương nở nụ cười, hắn nhìn Lục Tiểu Phụng, cũng sờ sờ môi mình. Trên môi hẳn là trường râu mép, mà Lục Tiểu Phụng hai cái lông mày như thế râu mép lại bị Tô Dương dùng tiểu đổi đi rồi, đến nay không mọc ra. Chúng ta nếu là không đi nữa, liền giết không được người, cũng không cách nào bị người giết, chỉ có thể để giết người cùng bị giết loại này khoái hoạt rơi xuống tay người khác. Hoa Mãn Lâu lời còn chưa dứt, người đã rời khỏi phòng. Không sai. Lời còn chưa dứt, trong phòng đã trống rỗng, Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng cũng không thấy bóng dáng. Ba tên này lẽ nào điên rồi? Thanh Phong Quan cái kia nổi danh mà trầm trọng cửa lớn, vừa mở ra một đường. Một cái hoàng bào đạo nhân nhấc theo đèn lồng đi ra, đạo nhân này áo bào rộng tay áo lớn, hai tông đá hoa dâm xấu tiêu thanh quắc trên mặt, mang theo loại rất vẻ mặt nghiêm túc, bước chân tuy rằng rất khinh kiện, xem ra nhưng không giống luyện võ công dáng vẻ. Hắn hướng bốn phía nhìn ngó, ánh mắt rơi vào Tô Dương ba trên thân thể người, nói, ba vị thí chủ chẳng lẽ chính là Lục Tiểu Phụng công tử? Hoa Mãn Lâu Hoa công tử cùng Tô Dương Tô công tử. Lục Tiểu Phụng gật gù, nói, đạo trưởng là. Đạo nhân này nói, bần đạo Thanh Phong, cũng chính là tiểu này chủ trì đạo quan. Lục Tiểu Phụng nói, đạo trưởng chẳng lẽ là Hoắc Thiên Thanh bằng hữu? Thanh Phong nói, Hoắc thí chủ cùng bần đạo là bạn đánh cờ, mỗi tháng muốn đến bần đạo nơi này đến nấn ná mấy ngày. Bần đạo này đến, chính là vì muốn dẫn ba vị thí chủ đi gặp hắn. Hắn ở đây đã lâu rồi. Bên trong khu nhà nhỏ lạ kỳ ưu tĩnh, bán mở cửa sổ bên trong khói hương phiêu miểu nhạt đàm theo gió tứ tán, môn cũng là khép hở. Tô Dương ba người xuyên qua tiểu viện, chờ Thanh Phong đẩy cửa ra, hắn liền nhìn thấy Hoắc Thiên Thanh. Hoắc Thiên Thanh nhưng vĩnh viễn không nhìn thấy bọn họ. Hoắc Thiên Thanh đã chết rồi, mặt là màu tàn tro, khỏe mắt miệng mũi dưới còn mơ hồ có thể nhìn ra đã bị lau khô vết máu. Vân sàng cái khác trên khay trà, có cái dùng ngọc bích điêu thành bản long bôi, trong chén còn giữ chút ỉu. Độc ỉu. Thanh Phong đạo nhân vẻ mặt rất thảm đạm chán nản nói, ngày ấy hắn cùng bần đạo chơi cờ thời điểm, vẫn mất tập trung, bần đạo liền hỏi vì chuyện gì, hắn lại không chịu nói, chỉ nói mình những năm này làm một cái rất lớn sai lầm, đã hoàn toàn không thể bù đắp. Ta còn muốn khuyên vài câu, hắn nhưng vung vung tay, chỉ bàn giao ta, nếu như ba vị đến, chuyển cáo ba vị, hắn hành động cùng Thiên Cầm Môn đã hoàn toàn không có quan hệ, Thiên Cầm Môn là hơn trăm người mấy chục năm tâm huyết, nhiều năm trước tới nay làm việc luôn luôn đoan chính, tuyệt không có thể bị ở trong tay hắn. Thiên Cầm Môn là Thiên Cầm Môn, Hoắc Thiên Thanh là Hoắc Thiên Thanh, điểm ấy chúng ta chưa từng lẫn lộn quá, hắn bạn không cần như vậy. Lục Tiểu Phụng thở dài. Thanh Phong nói, có thể hắn cảm giác mình thật sự làm sai quá nhiều, như vậy tâm lý ngược lại sẽ có giải thoát. Tô Dương nhưng tập trung Thanh Phong, cười gằn gằn từng chữ, hắn chắc chắn sẽ không tự sát. Thanh Phong sắc mặt đột nhiên thay đổi, khô héo trên mặt bỏ ra một tia còn không bằng khóc nụ cười, nói, này, bần đạo là tận mắt hắn uống xong chén rượu này, bần đạo lúc đó thực sự không biết trong rượu có độc. Mấy vị nếu không tin, hắn còn để lại một phong thư, ta này liền đi lấy. Nói xong, Thanh Phong xoay người ra gian phòng, bước chân vội vàng hướng tiểu viện đi ra ngoài. Xem ra, chúng ta đến vội vặn. Lục Tiểu Phụng nói. Hoa Mãn Lâu lại nói, có thể chậm một bước, Hoắc Thiên Thanh kỳ thực vốn không nên chết. Tô Dương nhìn Hoắc Thiên Thanh thi thể, than thở, hôm nay bất tử, ngày mai cũng phải chết. Hắn có thể là cái người tốt, chỉ tiếc đã trên con đường này đi quá sâu, quá xa, bất luận quay đầu lại không quay đầu lại đều chỉ có thể tử, ai cũng không cứu được hắn. Thanh Phong đạo sĩ này vừa đi, đầy đủ quá có thời gian một nén nhang mới trở về. Lúc hắn trở lại, phía sau theo mười mấy to to nhỏ nhỏ đạo sĩ, các đạo sĩ trong tay đều cầm sáng loáng cây đuốc, nguyên bản rất thú tính khu nhà nhỏ nhất thời trở nên náo nhiệt. Hắn vừa vào sân, liền chỉ vào gian phòng lớn tiếng nói, nhanh, nhanh, mau lên, không cần để thoát hại chết Hoắc đại hiệp kẻ ác. Chương 132, hai loại cảnh giới. Cảm ơn sinh mệnh sợ hai thán phục cùng Hạ Diệp Thu Vũ quân khen thưởng ủng hộ. 7. Mười mấy tên cầm trong tay bó đuốc đạo sĩ ồn ào đã đem tiểu viện vây chặt đến không lọt một giọt nước, Thanh Phong đạo sĩ lớn tiếng phân phó mấy tên tiểu đạo sĩ nhanh đi dưới núi trong thành chi phủ nha môn báo quan, mời chi phủ đại nhân nhanh chóng phái nha dịch đuổi bắt kẻ xấu. Thoạt nhìn thật sự có người muốn tới giết chúng ta. Lục Tiểu Phụng nói. Giết chúng ta tự nhiên phải có thể giết người của chúng ta. Tô Dương nói. Nhưng nhỏ người trong viện mấy tuy nhiều, cũng đều là tinh tráng đạo sĩ, thế nhưng là từng cái bước chân hư phủ. Rõ ràng không giống có võ công bộ dạng, lẽ nào liền vẹn vẹn chỉ bằng những người bình thường này, còn có kia cái gì chi phủ nha môn, liền nghĩ bắt được Lục Tiểu Phụng Tô Dương Hoa Mãn Lâu nhân vật như vậy. Thanh Phong đạo sĩ nếu là thật sự nghĩ như vậy, hắn không là người điên, liền là cái thánh nhân. Bên ngoài sân nhỏ truyền đến một hồi rất nhẹ tiếng bước chân. Theo lấy tiếng bước chân không ngừng tiếp cận, âm thanh lớn nhỏ tần suất lại không có biến hóa chút nào, giống như tại bên ngoài hơn 10 trượng liền có thể nghe thấy, tại mấy trượng bên ngoài còn có thể nghe thấy, đồng thời âm thanh không có biến hóa chút nào. Chỉ cần hai loại người sẽ dùng loại này hoàn toàn bại lộ thực lực mình phương thức bước đi. Một loại là phi thường yêu thích khoe khoang, giống như sợ người trong thiên hạ không biết rằng hắn võ công cao bao nhiêu. Còn có một loại người, là võ công đã trải qua cao đến hoàn toàn không cần che giấu thực lực tình trạng, tại bất luận cái gì người, bất kỳ cái gì tình huống dưới đều không cần, loại người này chiến thắng địch nhân, đã trải qua không cần dựa vào bất luận cái gì âm mưu, dương mưu, ở trước mặt bất kỳ người nào, cũng không cần khiêm tốn, thậm chí liền cao ngạo cũng không cần, chỉ cần làm chân thực chính mình. Làm chân thực chính mình, cái này đã là làm người cảnh giới tối cao. Mà vô luận tới người kia là loại nào, chắc hẳn đều cực khó đối phó, thậm chí là không có cách nào đối phó. Theo lấy tiếng bước chân tới gần, người này cũng từ ngoài cửa viện đi đến. Mà tất cả mọi người lần đầu tiên, tuyệt không phải nhìn thấy người này, mà là nhìn thấy một thanh kiếm. Hắn kiếm, thân kiếm cũng đặc biệt dài, đặc biệt rộng. Đồng thau kiếm ngạc, lao đến khi rất sáng, vỏ kiếm cũng đã rất cũ kỹ, phía trên khảm cái nho nhỏ bát quái, chính là Nga Mi trưởng môn nhân bội kiếm tiêu chí. Thanh Phong đạo sĩ đang đưa lưng về phía người này, nghe được người này tới âm thanh, bờ vai của hắn đứng thẳng nhúc nhích một chút, cả người lung lay mấy cái, la lớn, "Độc Cô đại hiệp, xin ngươi nhất định vì Hoắc đại hiệp chủ trì công đạo." Mặc dù thanh âm của hắn rất lớn, nhưng lại có chút trung khí không đủ. Nói xong, hắn chậm rãi quay người mặt hướng Độc Cô Nhất Hạc. Bộ mặt của hắn cơ bắp đã hoàn toàn vặn mèo, trong sân ánh lửa chiếu dọi xuống, hiện ra còn không âm trầm đáng sợ. Trên ngực của hắn vị trí trái tim đã trải qua cắm vào một cây truy thủ, dao găm chỉ còn giữ lại một cái ngắn ngủn tay cầm lưu tại thân thể bên ngoài, khóe miệng tuôn ra đỏ tươi bọt máu, hai con mắt trợn thật lớn, trừng trừng nhìn chằm chằm Độc Cô Nhất Hạc. Trong sân bắt đầu có đạo sĩ phát hiện một màn này, kinh hô lên, tiếp theo gào khóc. Độc Cô Nhất Hạc đứng tại cửa sân, trầm mặc thật lâu. Sau đó tiếp tục đi, hướng Tô Dương Lục tiểu phụng vị trí trong phòng đi. Hắn mỗi lần đi một bước, dưới chân hai thước vuông đá xanh gạch vuông liền sẽ lấy nơi đặt chân làm trung tâm vỡ vụn. Trong lúc hành tẩu lấy chân gạch vỡ cũng không khó, thậm chí lấy Tô Dương hiện tại nội công đều có thể miễn cưỡng làm đến điểm này. Nhưng là mỗi lần một viên gạch trên mặt vết rạn, vô luận góc độ, sâu cạn, đi hướng đều là giống nhau như lúc, thậm chí trái phải hai cái chân bước qua chuyển lên vết rạn đều không có chút nào chênh lệch, cái này cần cao cỡ nào công lực, lại cần cỡ nào chính xác năng lực khống chế. Mà đường đường Nga Mi trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc đương nhiên không sẽ nhàm chán đến dùng gạch vỡ cho xiếc để biểu hiện thực lực của mình cùng cảm xúc, một cái hơi có chút đầu góc người giang hồ, cũng sẽ không ở trước khi đại chiến dùng loại phương thức này tới lãng phí công lực của mình, như vậy chỉ có thể nói rõ hắn mỗi một chân đều không có cố ý đi khống chế, gạch xanh bên trên vết rách, chẳng qua là hắn trong lúc lơ đãng lưu lại, cách hắn thực lực chân thật còn có khoảng cách rất lớn. Độc Cô Nhất Hạc đã trải qua đi vào phòng, trong tiểu viện các đạo sĩ cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu tản đi, đi xử lý bọn hắn sư phụ hậu thế. Tứ Tú trở về nói cho ta, các ngươi là mấy người rất được. Thế nhưng là có năng lực giết Hoắc Thiên Thanh cũng không có nhiều người, mà cái kia hoàn toàn không biết võ công đạo sĩ, cũng không cần thiết dùng mạng của mình tới vu hãm các ngươi. Độc Cô Nhất Hạc chạm tại cửa ra vào, tầm mắt rủ xuống, cũng không có cố ý nhìn tới lấy ai, chẳng qua là nhìn xem chính mình kiếm. Tay phải của hắn đã nắm chuôi kiếm, Hoắc Thiên Thanh cha cùng sư phụ ta là bằng hữu, mà ta đích xác là Kim Bằng Vương hướng cựu thần, cho nên, xin động thủ đi. Hắn là một cái người cao ngạo đến đã trải qua khinh thường tại đi giải thích cái gì, hắn cũng là một cái trọng tình người. Nặng vì một người bạn không tiếp cùng trên giang hồ nổi danh nhất hiệp khách Lục Tiểu Phụng, thần bí nhất khoái kiếm Tiểu Tô, cực kỳ có đức tên Hoa Mãn Lâu một quyết sinh tử. Cái này chàng quyết đấu về sau, tất cả vấn đề đều đã không cần lại giải thích. Giang hồ lúc ban đầu, vốn là từ một đám không thích dùng ngôn ngữ, mà quen thuộc dùng nắm đấm giải quyết tranh chấp, phân biệt đúng sai người tạo thành, dạng này người, là nguyên thủy nhất người giang hồ, cũng là đáng sợ nhất một loại người giang hồ, bởi vì bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, giang hồ đến cùng ý vị như thế nào, giang hồ điểm xuất phát cùng trọng điểm lại là cái gì. Cho nên bọn hắn dùng tại rèn luyện bản thân võ công bên trên tinh lực, tâm lực, so bất luận kẻ nào đều muốn càng nhiều, càng sâu. Từ khi Ba Sơn Cố đạo nhân tiên dạo chơi về sau, đại biểu cho võ lâm kiếm đạo đỉnh phong trình độ 7 đại kiếm phái bên trong, liền một mực lấy Nga Mi phái vi tôn. Nguyên nhân trong đó chỉ có một cái kia chính là Nga Mi phái làm thay mặt trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc. Liên liên Lục Tiểu Phụng chính mình cũng thừa nhận, chưa từng thấy Độc Cô Nhất Hạc cao thủ như vậy, kiếm pháp của hắn bình tĩnh hùng hồn, nội lực thâm hậu, thế công mặc dù lăng lệ, phòng thủ càng nghiêm mật, giao thủ kinh nghiệm chi phong phú, liền Tây Môn Suy Tuyết đều chưa hẳn sánh được. Mà tại nguyên kịch bản bên trong, Tây Môn Suy Tuyết lúc này kiếm đạo chưa lại thành, hắn chiến thắng, chẳng qua là chỉ còn giữ lại một nửa công lực Độc Cô Nhất Hạc. Lục Tiểu Phụng thở dài, Tô Dương đang uống rượu, Hoa Mãn Lâu nhưng không có lên tiếng. Chính như ngày đó tại đóng bên trong đại hiệp chuyện trong nhà đồng dạng, trong giang hồ có một số việc là giải thích không rõ, cũng không cách nào giải thích. Chỉ tiếc ngày đó có Tô Dương vì Sơn Tây Nhạn giải vây, mà ngày hôm nay, tiêu tốn Độc Cô Nhất Hạc một nửa công lực Hoắc Thiên Thanh đã chết, lại có ai có thể vì Tô Dương Lục Tiểu Phụng giải vây đâu? Có lẽ trong giang hồ không có có thể ngang hàng Độc Cô Nhất Hạc cao thủ. Nhưng là tối thiểu còn có nguyện ý vì bằng hữu bán mạng ra mặt cao thủ. Trong tiểu viện không biết rằng lúc nào thêm một người, không nhúc nhích đứng ở trong viện bên trong bạch dương dưới cây. Người này toàn thân áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, trên mặt cũng hoàn toàn không lộ vẻ gì, phía sau đeo nghiêng lấy hình thức kỳ cổ ấu vỏ, kiếm, đao, trường kiếm. Hắn mặc dù vô thanh vô tức, không nhúc nhích, nhưng lại không chút nào cho người ta đánh lén cảm giác. Bởi vì cái này người xưa nay sẽ không ở sau lưng xuất thủ, mà tại bất luận cái gì thời gian cùng địa điểm, hắn chỉ cần xuất hiện, dù là một câu không nói, đều sẽ lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Nếu như nói Độc Cô Nhất Hạc người liền là một thanh kiếm, hắn đã trải qua không còn là người, mà chẳng qua là kiếm, như vậy người này vẫn là một người, phía sau kiếm còn là một thanh kiếm. Hắn người cùng kiếm đã trải qua đã hòa làm một thể, lại phân biệt rõ ràng, hắn người tựa như là một thanh kiếm, hắn kiếm lại tựa hồ là một người, ngươi sẽ cảm thấy hắn người liền là kiếm một bộ phận, mà hắn kiếm đồng thời cũng là người này một bộ phận. Lấy thân hòa kiếm, lấy kiếm hòa mình, đến cùng loại nào cảnh giới cao hơn? Hoặc là nói, loại kia càng thêm thích hợp. Mà giờ này khắc này, chỉ so với ai càng có thể giết người. 30. Lại nói vừa lên tới liền thấy Hạ Diệp Quân thật dài một chuỗi khen thưởng. Cảm mạo nóng sốt lưu nước mũi, nguyên lai chuẩn bị xin phép nghỉ, về sau tính toán một chút, người ai không bệnh, chuyện nên làm, thiên lôi đánh xuống cũng phải làm. Thu đông giao nhận chi mùa, chư quân muốn bảo trọng thân thể a. Chương 133, cửa Tây quan nhân cả đời nguy hiểm lớn nhất. 4. Người tới, họ Tây Môn, cửa Tây Khánh cửa Tây. Hắn gọi Suy Tuyết, nhưng thổi lại không phải tuyết, mà là máu. Nghe nói hắn tại giết người về sau, sẽ nhẹ nhàng thổi mất trên thân kiếm máu. Đồng dạng một việc, đặt ở có ít người trên người liền là giả bộ, đặt ở có ít người trên người thì là đương nhiên. Tây Môn Suy Tuyết chính là như vậy một cái có thể làm lấy tất cả mọi người mặt thoải mái chứa. Bức, nhưng là tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn rất như bức nhân vật. Hắn đã từng vì một cái người không quen biết, trai giới ba ngày, tiếp đó lao tới ngàn dặm giết người, chỉ vì hắn cảm thấy nên vì người này báo thù. Cho nên Tô Dương trước kia mặc dù cảm thấy hắn không khỏi có chứa hiểm nghi, nhưng chung quy vẫn là cái đáng yêu người. Nhưng tại chính thức nhìn thấy người này về sau, Tô Dương mới bừng tỉnh đại ngộ, thổi máu căn bản không phải Tây Môn Suy Tuyết ra vẻ lãnh khốc. Ngươi tay, chân của ngươi, thân thể của ngươi nếu là dơ bẩn, ngươi sẽ đi hay không lau rửa sạch? Nhất định sẽ. Cho nên hắn thổi máu, chỉ là bởi vì kiếm đã là một phần của thân thể hắn. Nhưng là Tô Dương lại vô cùng rõ ràng, Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp không hề giống tất cả mọi người tưởng tượng như thế đã trải qua vượt qua nhân gian cực hạn. Tối thiểu bây giờ còn chưa có. Nếu như nói Tây Môn Suy Tuyết võ công chia làm ba cái giai đoạn, như vậy hiện tại còn chỉ là giai đoạn thứ nhất, võ đạo là nhân gian thông hướng thần cảnh một ngọn núi, như vậy tại tuyệt đại đa số người còn tại giữa sân núi thời điểm, cửa Tây cũng đã tiếp cận ngọn núi này đỉnh phong. Làm hắn mang theo hắn chuôi này ba thước bảy tốc độ sắc đứng tại Tử Cấm chi đỉnh thời điểm, hắn một chân đã trải qua bước lên ngọn núi này cao nhất khối kia nham thạch. Nhưng là chân chính khiến cho hắn đột phá phàm tục hạn chế, lại là hai người chết. Diệp Cô Thành chết, để hắn cái chân còn lại cũng bước lên đỉnh phong, mà vợ hắn chết, tựa như là chặt đứt một tên trích tiên ở nhân gian cuối cùng một đời ngủ duyên, rốt cuộc làm cho hắn vướng víu tiêu hết, có thể bạch nhật phi thăng, lấy kiếm nhập thần đạo. Ngươi chỉ có từ bỏ ngươi quý báu nhất, mới có thể có đến ngươi muốn nhất, loại này lựa chọn không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất, mà nhìn như vô song Tây Môn Suy Tuyết lại ngay cả lựa chọn quyền lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt chờ lấy trời cao cướp đi vợ hắn sinh mệnh, an bài tốt hắn trở thành kiếm thần. Lại có ai có thể nói, Tây Môn Suy Tuyết trở thành kiếm thần, không phải thượng thiên áp đặt cho hắn đâu? Làm một mình hắn ngồi tại Vạn Mai Sơn trang cái kia đầy khắp núi đồi nộ phóng hoa mai bên trong lúc, nhưng từng nghĩ tới, nếu như hắn mình có thể lựa chọn, có phải hay không tình nguyện vẹn vẹn một chân bước lên nhân gian đỉnh phong cũng đã đầy đủ. Thân Trầm Mặc, có lẽ cũng không phải là bởi vì cao ngạo vô tình, mà là bởi vì trên con đường thành thần, đã trải qua tiêu ma hắn quá nhiều tình cảm, có thể để cho hắn động tình đã không nhiều. Hiện tại cũng không phải cảm hoài Tây Môn Suy Tuyết nhân sinh triết lý cùng lưu trí lịch trình thời điểm. Thần đắng vô tình không thích, người lại chịu sinh tử quá nhiễu. Hiện tại chưa thành thần Tây Môn Suy Tuyết cũng đã muốn đối mặt hắn nhân sinh bên trong có lẽ là nguy hiểm nhất một lần luận võ. Công lực toàn thắng thời kỳ độc cô nhất hạng, tính nguy hiểm vượt xa một lòng muốn chết Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, nguyên tắc bên trong nếu không phải Hoắc Thiên Thanh đi trước hao hắn một nửa nội lực, trên đời đã không có Tây Môn Suy Tuyết người này. Bốn người đánh một người hiển nhiên so một người đánh một người càng có ưu thế, đây là mù lòa cũng có thể nhìn ra được chuyện, cho nên Hoa Mãn Lâu hỏi Lục Tiểu Phụng, có cần giúp một tay hay không? Lục Tiểu Phụng lại lắc đầu, chúng ta nếu là nhúng tay, ngươi tin hay không hắn trước tiên sẽ giết ta. Hắn lúc nói chuyện, Tây Môn Suy Tuyết bất thình lình xa xa nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lại không phải cái gì quan tâm loại hình, mà là mang theo một tia nói không ra cổ quái ý cười. Cứ việc cách mấy trượng xa, Lục Tiểu Phụng vẫn là rất rõ ràng cảm giác được, Tây Môn Suy Tuyết nhìn chính là môi của hắn vị trí. Lục Tiểu Phụng hung hăng trợn mắt nhìn Tô Dương liếc mắt. Tô Dương nhún vai, không nói gì. Muốn mời Tây Môn Suy Tuyết xuất thủ thật sự là kiện chuyện rất khó khăn, gia hỏa này liền là cái thâm niên dân kỹ thuật, hắn nếu là không muốn động thời điểm, so Chu Đình còn lười, tiêu tính ngươi đem khắp thiên hạ tài phú đều chuyển tới trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không động một cái đầu ngón tay út. Tiêu tính người trong cả thiên hạ đều chết ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không nháy một cái mắt. Nhưng là vì nhìn một chút không có râu mép Lục Tiểu Phụng, hắn lại cảm thấy rất đáng giá chạy như thế một chuyến. Không chỉ là hắn, chắc hẳn bảy đại kiếm phái trưởng môn, Thiếu Lâm Vương Trượng loại này lão luyện thành thục người, nếu là biết rõ Lục Tiểu Phụng không có râu mép, nói không định ra sẽ có hứng thú đến xem thử. Nhưng Tây Môn Suy Tuyết chỉ nhìn Lục Tiểu Phụng liếc mắt, ánh mắt liền một lần nữa về tới Độc Cô Nhất Hạc trên người. Đối mặt Độc Cô Nhất Hạc dạng này người, đã không cho phép bất luận cái gì một điểm phân tâm. Độc Cô Nhất Hạc nhìn chằm chằm Tây Môn Suy Tuyết nhìn chỉ chốc lát, mới động dung nói, "Tây Môn Suy Tuyết." Tây Môn Suy Tuyết nói, "Đúng thế." Độc Cô Nhất Hạc nói, "Nghe nói ngươi luôn luôn chỉ giết người đáng chết. Vậy ngươi vì sao không đem mấy cái này hại chết Hoắc Thiên Thanh người giết?" Tây Môn Suy Tuyết nói, "Ngươi sai, ta chỉ giết ta muốn giết người. Mà bây giờ người đáng chết cũng không phải bọn hắn." Độc Cô Nhất Hạc nói, "Lẽ nào là ta?" Tây Môn Suy Tuyết nói, "Đáng chết chính là Nghiêm Độc Hạc." Độc Cô Nhất Hạc con người đã co lại. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói, "Cho nên ngươi nếu là Nghiêm Độc Hạc, ta liền muốn giết ngươi." Độc Cô Nhất Hạc đột nhiên cùng thiếu nói, Nghiêm Độc Hạc không thể giết, có thể giết chính là Độc Cô Nhất Hạc. Tây Môn Suy Tuyết nói, ồ. Độc Cô Nhất Hạc nói, ngươi như giết Độc Cô Nhất Hạc, chắc chắn thiên hạ dương danh. Tây Môn Suy Tuyết cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta giết ngươi là vì dương danh? Độc Cô Nhất Hạc nói, chẳng lẽ không phải? Tây Môn Suy Tuyết nói, lẽ nào ngươi không cảm thấy mình đáng chết? Độc Cô Nhất Hạc chợt cười to lên, tốt, ta cảm thấy bọn hắn đáng chết, ngươi cảm thấy ta đáng chết, xem ra lời của chúng ta nhiều lắm. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu nói, không sai, ai đáng chết? Từ trước đến nay có phải hay không nói ra tới? Độc Cô Nhất Hạc nói, cho nên, vô luận ai đang chết, chúng ta đều nên rút kiếm. Tây Môn Suy Tuyết nói, thật tốt. Cuối đường là thiên ngai, lời nói phần cuối liền là kiếm. Đột nhiên, trong bóng tối kiếm khí tràn ngập. Tô Dương con ngươi đột nhiên co lại, cơ bắp bất thình lình kéo căng, gian nan tại hô hấp, trong tiểu viện giống một tòa nhìn không thấy đỉnh núi, từ phía trên đè ép xuống. Nhưng Tây Môn Suy Tuyết cùng Độc Cô Nhất Hạc người lại không nhúc nhích tí nào, kiếm cũng chưa ra khỏi vỏ, chẳng qua là tâm niệm lên. Một tiếng long ngâm, Tây Môn Suy Tuyết kiếm đã ra vỏ, kiếm, đao, khí phách hiên ngang. Mà Độc Cô Nhất Hạc kiếm lại là hoàn toàn không có âm thanh, không có ánh sáng, liền cái bóng đều nhìn không thấy. Tại thời khắc này, trong tiểu viện áp lực đột nhiên tan đi, bởi vì tất cả kiếm khí cùng kiếm thế đều đã tập trung ở cái này hai thanh trên thân kiếm, cả thiên không mặt trăng tại cái này hai thanh kiếm trước đó đều hiện ra trắng xám không màu. Độc Cô Nhất Hạc trong chớp mắt liền công ra mười mấy chiêu, mỗi một chiêu đặt ở bình thường đều là tất sát tất thắng chi chiêu. Tô Dương tự tin phá Tô Thiểu Anh đao kiếm song sát chỉ cần 28 chiêu, nhưng tương tự võ công, tại Độc Cô Nhất Hạc trong tay xuất ra, mình bây giờ nếu là đối đầu, ba kiếm bên trong hẳn phải chết tại dưới kiếm của hắn. Nhưng là Độc Cô Nhất Hạc gặp gỡ chính là Tây Môn Suy Tuyết. Không có người có thể tại Tây Môn Suy Tuyết trước mặt lời tất thắng, cho dù là không có tiến vào đỉnh phong Tây Môn Suy Tuyết cũng không được. Nhưng Độc Cô Nhất Hạc liền là Độc Cô Nhất Hạc, đến nay trăm năm Nga Mi kiếm phái kiệt xuất nhất trưởng môn, thiên hạ võ công tiến vào tuyệt đỉnh mấy người một trong. Trong chớp mắt lại là 10 chiêu, hai người đã giao thủ 28 chiêu. Cái này 28 chiêu bên trong, Độc Cô Nhất Hạc chí ít có 3 chỗ sơ hở. Thế là Tây Môn Suy Tuyết ba lượt xuất thủ, lại ba lượt bị phong kín. Mỗi khi Tây Môn Suy Tuyết đi công kích sơ hở của hắn thời điểm, cái này sơ hở cũng đã không còn tồn tại, Độc Cô Nhất Hạc kiếm không chỉ nhanh, thậm chí liền giống biết mình sơ hở ở nơi nào đồng dạng. Nếu như vậy đi xuống, Tây Môn Suy Tuyết đã giết không được Độc Cô Nhất Hạc. Kiếm pháp giết người như không thể giết người, kẻ giết người liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Tiểu Phụng trên trán đã trải qua suất mồ hôi hột, hắn hướng nhảy tới một bước, tùy thời chuẩn bị tham chiến. Hắn chỉ có thể đánh bạc, đánh cược một keo một khi hắn gia nhập chiến đoàn về sau, Tây Môn Suy Tuyết sẽ không hướng hắn động thủ. Có một số việc, tiểu tính biết rõ muốn thua, cũng vẫn là muốn cược. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở đọc. Chương 134, kiếm chi đạo. Tô Dương kéo Lục Tiểu Phụng. Hắn nhất định thắng. Tô Dương nói. Làm sao ngươi biết? Lục Tiểu Phụng hỏi. Trong khi nói chuyện, Tây Môn Suy Tuyết bỗng nhiên ra một chiêu kiếm. Lục Tiểu Phụng còn coi chính mình nhìn lầm. Hoa Mãn Lâu đã nhíu mày. Trước đó hắn đã ra rất nhiều kiếm, thế nhưng chiêu kiếm này nhưng là kỳ quái nhất một chiêu kiếm. Hắn đối thủ Độc Cô Nhất Hạc rõ ràng ở hắn một bên, mà hắn chiêu kiếm này lại đâm hướng về một bên khác trống rông trong không khí, khoảng cách Độc Cô Nhất Hạc thân thể còn có chí ít nửa thước, xem ra thật giống là đang kịch đấu bên dưới ra tay sai lầm đâm trận. Nhưng lại như hắn loại cao thủ này, xuất kiếm tại sao có thể có nửa thước chênh lệch? Chính là nửa phần bán hảo bán ly cũng tuyệt đối không thể, nếu như Tây Môn Suy Tuyết có thể xuất kiếm thời điểm có thể thiên đạt nửa thước, hắn coi như là đầu huyết nhu. Trên người huyết cũng sớm đã bị người khác thổi xong, nhưng là hắn một mực liền đâm ra như thế, xem ra hoàn toàn không thể nói lý một chiêu kiếm. Thân kiếm khét đều, hiển nhiên kiếm trên đã rót vào hắn toàn bộ công lực, mà cũng không phải là cái gì hư chiêu. Độc Cô Nhất Hạc sắc mặt thay đổi. Trước đó Tây Môn Suy Tuyết công hướng về hắn ba chỗ kẽ hở kiếm, hắn không nhúc nhích chút nào, mà này xem ra khí căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thương tổn một chiêu kiếm, lại làm cho sắc mặt của hắn biến đổi lớn. Liên ở một khắc tiếp theo, Độc Cô Nhất Hạc thân thể hướng một bên di chuyển nửa thước, lại chủ động đem mình lồng ngực tiến đến Tây Môn Suy Tuyết trên mũi kiếm. Vẹn vẹn từ này một chiêu nhìn qua, hai người kia cũng không giống như là ở làm sinh tử tương bác, mà là một hồi trước đó ước định cẩn thận biểu diễn. Tây Môn Suy Tuyết đã sớm biết Độc Cô Nhất Hạc đón lấy động tác cùng trong đó kẽ hở. Nếu ở kẽ hở xuất hiện thời điểm tốc độ không kịp bắt giữ, như vậy ở kẽ hở xuất hiện trước đó, liền công kích cái này kẽ hở. Mãi đến hiện tại tất cả mọi người mới phát hiện Tây Môn Suy Tuyết kiếm không những không có sai, trái lại tinh chuẩn đáng sợ, mũi kiếm của hắn đối diện đúng Độc Cô Nhất Hạc trái tim, không kém chút nào. Kiếm nổ ra thì trên mũi kiếm còn mang theo huyết. Độc Cô Nhất Hạc nhìn trên mũi kiếm của người khác mang theo máu của hắn, nhìn máu của hắn bị một giọt nhỏ thổi lạc, trên mặt càng không có thống khổ vẻ sợ hãi, trái lại đột nhiên hô to, ta rõ ràng, ta rõ ràng. Tây Môn Suy Tuyết nói hắn rõ ràng rồi. Đối với Tây Môn Suy Tuyết đến, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu thật giống không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Lục Tiểu Phụng cau mày nói tiếp, hắn rõ ràng cái gì? Tây Môn Suy Tuyết trong mắt bóng tối càng nặng, càng thở thật dài một tiếng, nói, có thể hắn đã rõ ràng nhân sinh ngắn ngủi, giống như sương mai. Có thể hắn đã rõ ràng. Hắn liều lĩnh đổi được thanh danh địa vị, quay đầu lại cũng chỉ là một hồi hư không. Lục Tiểu Phụng đang trầm tư, chậm rãi nói, chính là bởi vì nhân sinh ngắn ngủi, vì lẽ đó không thể sống uổng, hắn đến tột cùng thật sự rõ ràng. Vẫn không hiểu. Chân chính muốn nói đến tột cùng là cái gì? Một cái thanh âm lười biếng từ bên cạnh truyền đến, đánh gãy hai người bọn họ. Ta nói hai người bọn họ có thể hay không dùng bình thường phương thức nói chuyện. Tô Dương mặc dù là lần thứ nhất thấy Tây Môn Suy Tuyết, nhưng thật giống như cùng Tây Môn Suy Tuyết rất quen thuộc dáng vẻ, rất tùy ý nói với hắn rõ ràng cái gì, lẽ nào ngươi thật sự không biết? Ngươi nếu là không biết, làm sao có thể biết hắn chiêu tiếp theo bên trong kẽ hở, do đó trước đó thanh kiếm hướng cái kia kẽ hở nơi công tới. Tây Môn Suy Tuyết nhìn chăm chú Tô Dương rất lâu, đột nhiên hỏi một câu xem ra không quan hệ chút nào. Ngươi sử dụng kiếm? Sử dụng kiếm khí. Tây Môn Suy Tuyết tuy rằng cũng có kiếm khí, nhưng kiếm khí của hắn là một loại khí thế cùng áp lực, mà chính mình từ Lam Sơn kiếm pháp bên trong sở học đến kiếm khí, nhưng là đem công lực từ trên mũi kiếm bức ra, kéo dài kiếm công kích khoảng cách, hai người cũng không phải một chuyện. Tô Dương rất rõ ràng Tây Môn Suy Tuyết hỏi kiếm khí là một loại nào, liền gật gù. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt đã bắt đầu hướng Tô Dương kiếm trên di động. Nhìn trước mắt cái này toàn thân áo trắng kiếm khách, Tô Dương đột nhiên cảm giác thấy nơi nào không tốt lắm, sống lưng trên đột nhiên buốt lên thấy lạnh cả người, không chút nghĩ ngợi liền lập tức trốn đến Hoa Mãn lâu phía sau, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Tây Môn Suy Tuyết, theo bản năng nói, ngươi muốn làm gì? Tuy rằng Hoa Mãn lâu đã từng nói, Tây Môn Suy Tuyết cũng không phải là người đừng tưởng tượng loại kia động một chút là tìm người so kiếm kẻ nhặt người, chí ít chính mình còn chưa đủ cấp bậc này. Không hơn bạn một hắn biết mình có thể phát ra kiếm khí, tâm huyết dâng trào đưa ra yêu cầu này, nơi này có thể không người nào có thể ngăn được. Đối với một cái lại người ngươi có thể không để ý, thế nhưng một người điên làm ra sao sự đều là khả năng. Cùng Tây Môn Suy Tuyết so kiếm cùng Lục Tiểu Phụng luận võ không giống, gia hỏa này cũng sẽ không lưu thủ, thua chính là chết. Càng huống hồ, làm một tên kiếm khách, ở Tây Môn Suy Tuyết trước mặt, Tô Dương trong đáy lòng của chính mình kỳ thực cũng có không kiềm chế nổi rút kiếm thử một lần kích động, vì để tránh cho loại này kích động mang đến hậu quả xấu, thẳng thắn trốn xa một chút, chính là không trêu chọc nổi ta lần đi lên. Tây Môn Suy Tuyết khẽ cau mày, nói, ta không nghĩ tới có thể làm cho Lục Tiểu Phụng đem dâu mép thế đi ra hỏa lại là gan như thế tiểu. Phí lời. Tô Dương lườm hắn một cái, ta tuyệt không cùng ngươi so kiếm, ta còn không chán sống. Tây Môn Suy Tuyết mở ra, tùy cơ nói, ta lúc nào nói muốn cùng ngươi so kiếm. Vậy ngươi hỏi ta kiếm khí. Tô Dương thở ra một hơi, trong lòng lại là thả lỏng, nhưng còn có mấy phần không nói được thất lạc. Ta nghĩ cẩn thận nhìn kiếm khí của ngươi. Tây Môn Suy Tuyết nói. Tô Dương gật gù, đứng ở một viên bắp đùi lộ lớn thụ ba thước có hơn, đột nhiên rút kiếm. Trên mũi kiếm tản qua một đạo màu xanh nhạt quang kiếm khí, từ thân cây bên trong không hề có một tiếng động xẹt qua. Âm một tiếng, thụ chặt ngang đứt thành hai đoạn, nửa đoạn trên mạnh mẽ tạp trên mặt đất, mặt vỡ nơi bóng loáng như gương. Tây Môn Suy Tuyết nhắm mắt lại, một lát sau, lại mở mắt ra, đối với Tô Dương nói, này không phải chính đạo, nhìn ngươi không cần đi nhầm vào lạc lối. Lời của hắn rất đơn giản, ở đây ba người nhưng đều có thể nghe rõ ràng ý tứ trong đó. Đại đạo vạn ngàn, nguyên bản vô chính vô tà, đều có thể đến đỉnh cao, cái gọi là võ công trên chính tà phân chia, chỉ là xem tình huống của võ giả mà định. Như Tô Dương hiện tại công lực đã như Lam Đại Tiên Sinh như thế thâm hậu, chiêu thức tinh diệu có thể so với Độc Cô Nhất Hạc, như vậy loại này kiếm khí chính là chính đạo. Phản chi Tô Dương hiện tại võ công chưa đến thượng thừa đỉnh cao, nếu là một mực ham muốn kiếm khí ác liệt, quên kiếm bản thân chiêu thức cùng công lực của chính mình tu vi, cái này kiếm khí chính là tà đạo. Võ công chi đạo, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, chính là căn bản. Chính không hậu, thì lại kỳ khó có uy, chính không tuân thủ, thì lại không lấy là kỳ, không chính thì lại càng không đủ lấy làm kỳ. Bất cứ chuyện gì cơ bản nhất đạo lý cùng quy tắc, thường thường nghe tới là đơn giản nhất, nhưng cũng gần nhất với chuyện này đạo. Tây Môn Suy Tuyết câu nói này, ngắn ngắn mười vài chữ, dĩ nhiên nói ra võ công căn bản chi đạo. Đa tạ. Tô Dương chăm chú gật đầu nói. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu không nói, đông nhiên lại nói câu rất nằm ngoài dự tính. Hắn đông nhiên nói, ta đói. Lục Tiểu Phụng giật mình nhìn hắn, nói, ngươi đói bụng. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói, ta giết người sau đều đói bụng. Chương 135, Ngộng Xuân vỡ không dấu vết. Đạo quán quán chủ tự sát, quán chủ bạn tốt Hoắc Thiên Thanh đại hiệp tự sát. Tới vì Hoắc Thiên Thanh đại hiệp cùng quán chủ báo thù Độc Cô Nhất Hạc chết tại Tây Môn Suy Tuyết trong tay, Tô Dương bọn hắn liền là ra mặt dù dày cũng nghiêm chỉnh lại để cho đạo quan phòng bếp đưa một bàn thịt đến, huống chi là thịt chay. Cho nên bọn họ rời đi đạo quán xuống núi, theo đường núi đi không bao xa, liền là tại một mảnh cảnh lá rậm rạp tang ngoài bìa rừng, xa xa nhìn thấy một cái tiểu điếm nhỏ. Sáng sớm đã tối, thời gian này tiểu điếm nhỏ vốn nên đánh dương, mà bây giờ nhưng từ trong cửa sổ thấy có người bóng chớp động, ánh nến chập chờn, thế mà còn có khách. Các ngươi nói cái kia người ở bên trong sẽ là ai? Lục Tiểu Phụng bất thình lình quất sổ xịt cái mũi, tiếp đó cười. Hoa Mãn lâu mỉm cười lắc đầu, Tây Môn Suy Tuyết căn bản không có phản ứng hắn, đối với cửa Tây mà nói, có thể thấy không dâu mép Lục Tiểu Phụng cũng đã đầy đủ có ý tứ, những chuyện khác, một mực lười đi nghĩ. Tô Dương cười hì hì nói, đã không một người nói chuyện, đó còn là ta tới đoán xem đi, miễn cho ngươi xấu hổ. Lục Tiểu Phụng nổi giận nói, ngươi nhất định đoán không trúng. Ta đoán trong tiểu quán nhất định có bốn cái xinh đẹp tiểu cô nương, sư phụ của các nàng đã đến rồi, các nàng đương nhiên sẽ không cách quá xa. Tây Môn Suy Tuyết cùng Độc Cô Nhất Hạc cuộc chiến, lấy công phu của các nàng hoàn toàn không xen tay vào được, cho nên cũng chỉ có thể tại chân núi lợi, chuyện đơn giản như vậy ta làm sao có thể đoán không chúng. Tô Dương cười nói. Lục Tiểu Phụng khẽ nói, tính ngươi thông minh, chỉ có điều còn có một cái rất đáng tiếc chuyện, ngươi nhất định đoán không chúng. Cái này còn dùng đoán sao? Tô Dương nói, tiểu quán cũng không phải là khách sạn, trong khách sạn có thể tắm rửa, trong tiểu quán không thể được, cho nên chỉ tiếc các nàng không đang tắm, nếu không chúng ta bốn người người xông vào, chắc hẳn các nàng cũng sẽ không tức giận. Lục Tiểu Phụng cười ha ha, ta liền biết ngươi không phải người tốt, cho nên ta mới có thể đoán được ngươi người xấu như vậy tâm tư. Tô Dương nói. Tây Môn Suy Tuyết bất thình lình lạnh lùng chen miệng nói, Mã Tú Chân có một điểm nói không sai. Điểm nào nhất? Lục Tiểu Phụng hỏi. Hai người các ngươi đều nên đi đổi nghề nói tướng thanh. Tây Môn Suy Tuyết nói. Tây Môn Suy Tuyết tại nửa canh giờ trước mới xuất hiện, nhưng hắn giống như đối với trước đó phát sinh hết thảy đều biết nhất thanh nhị sở, Tô Dương Lục Tiểu Phụng cũng không kỳ quái. Đang khi nói chuyện chạy tới bên ngoài quán rượu, từ cửa sổ khe hở nhìn thấy, khách sạn bên trong chỉ có 3 tấm bàn gỗ. Lại dọn dẹp rất sạch sẽ, nhắm rượu thức ăn đơn giản lại nhẹ nhàng khoan khoái, nhặt nói rượu cũng chính hợp các nữ hải tử khẩu vị. Có thể nhìn ra được, các nàng ăn đến rất vui vẻ. Các nữ hải tử vui vẻ thời điểm, lời nói luôn luôn đặc biệt nhiều. Các nàng chi chi cha cha nói, cười, tựa như một là nhóm vui sướng nhỏ gà mái. mấy nữ nhân tụ cùng một chỗ, ngươi muốn cho các nàng không nói lời nào, còn không bằng đi hái trên trời ngôi sao tới đơn giản. Tô Dương còn nhớ rõ chính mình đi học thời điểm mỗi khi phòng ngủ tắt đèn về sau, trong phòng ngủ mấy nam nhân liền là nói nữ nhân, khi đó tất cả mọi người rất hiếu kỳ, nam sinh tắt đèn nói nữ sinh kia tắt đèn về sau nói chuyện gì. Đáp án này, Tô Dương rất từ lâu trước cũng đã biết rõ. Tôn Tú Thanh đông nhiên nói, cái kia không có lời nào Hoa Mãn Lâu, tựa hồ giang nam cái kia hoa nhà người. Mã Tú Chân nói, ta cũng biết nhà này người, nghe nói ngươi tiểu tính cơi khoái mã lao vụt một ngày, cũng còn tại nhà bọn hắn sản nghiệp bên trong. Nhưng ta nghĩ Hoa Mãn Lâu lại sẽ không là nhà bọn hắn. Tôn Tú Thanh nói, vì cái gì? Mã Tú Chân nói, nghe nói nhà này người sinh sống xa hoa nhất, ăn uống quần áo đều cầu kỳ cực kỳ, liền nhà bọn hắn Mã Phu, đi ra đều giống như cậu ấm, cái kia Hoa Mãn Lâu thoạt nhìn cũng rất mộc mạc, hơn nữa, ta cũng không nghe nói bọn hắn con em bên trong có cái mù lòa. Tôn Tú Thanh lập tức cười lạnh nói, mù lòa thì sao, hắn mặc dù là cái mù lòa, thế nhưng là hắn có thể nhìn thấy, lại so với chúng ta những này có mắt gộp lại còn nhiều. Mã Tú Chân cũng biết mình lời này không nên nói, đổi giọng cười nói, hắn cùng Lục Tiểu Phụng võ công đều sớm có nổi tiếng, không nghĩ tới cái kia luôn luôn tuyên bố không hiện tiểu Tô thân thủ thế mà cũng cao như vậy, tùy tiện đưa tay kẹp lấy, liền có thể kẹp lấy Tú Vân kiếm. Tôn Tú Thanh cười nói, vậy có lẽ chỉ vì nha đầu này đã bị hắn mê hoặc. Thạch Tú Mây trừng nàng liếc mắt, nói, chỉ sợ bị mê chặt không phải ta, mà là có khác người nàng đi, lúc ấy ta nhìn ngươi con mắt thế nhưng là một mực không có rời đi hắn đâu. Lại nói, lúc ấy cũng không phải là ta một người bị kẹp lấy kiếm. Diệp Tú Châu nói, tiểu Tô cố nhiên không tồi, Hoa Mãn Lâu cũng rất tốt, kỳ thật Lục Tiểu Phụng không có râu mép bộ dạng cũng thật sự là rất anh tuấn, chỉ bất quá hắn đối với nữ nhân tựa hồ quá hoa tâm một điểm. Mã Tú Chân nói, kỳ thật nói đến võ công, Lục Tiểu Phụng có một người bạn gọi Tây Môn Suy Tuyết, các ngươi nghe nói qua chưa? Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là kẻ điếc. Mấy người đồng nói. Tây Môn Suy Tuyết bốn chữ này, đối tại thiếu nữ luôn luôn có một loại không hiểu thấu ma lực. Mã Tú Chân nói, nghe nói Tây Môn Suy Tuyết chẳng những kiếm pháp vô song, gia thế cũng rất tốt, Vạn Mai Sơn trang vinh hoa phú quý, cũng tuyệt không tại giang nam hoa nhà phía dưới. Tôn Tú Thanh trong mắt lóe ánh sáng, nói, bốn người này đều là người rất được. Thạch Tú Mây trừng nàng một cái nói, hẳn là ngươi nghĩ đều muốn. Diệp Tú Châu đỏ mặt nói, các ngươi thật không sợ xấu. Nàng lúc nói chuyện còn ngẩng đầu nhìn Tôn Tú Thanh liếc mắt, giống như không sợ xấu ba chữ này, càng chủ yếu vẫn là nói bốn cái đều muốn Tôn Tú Thanh. Mã Tú Chân là đại sư tỷ, tại bốn tiểu cô nương bên trong, lớn tuổi nhất, nàng bất thình lình thấp giọng nói, nói đến, chúng ta vừa vặn cũng có bốn người, chẳng qua là đến cùng làm sao chia đâu. Ta nhìn các ngươi đều cảm giác đến bọn hắn không sai, nhưng lại không quyết định chắc chắn được muốn cái nào. Nàng nói xong bất thình lình giống là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, bật cười, không bằng. Lời còn chưa nói hết, nàng âm thanh đột nhiên dừng lại, một gương mặt bất thình lình biến đến đỏ bừng, liền mang thai đều đỏ, liền giống bị nước sôi nấu qua. Bởi vì lúc này đang có một người từ bên ngoài đi tới, toàn thân áo trắng như tuyết, chính là Tây Môn Suy Tuyết. Nếu như chẳng qua là một người này còn tốt, nhưng theo sát phía sau đi vào ba người, để Mã Tú Chân gần như muốn đem đầu tiến vào dưới đáy bàn. Bốn cái chi chi cha cha nữ hài tử, đột nhiên tất cả đều ngậm miệng lại, các nàng chẳng những nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết, cũng nhìn thấy Lục Tiểu Phụng, Tô Dương cùng Hoa Mãn Lâu. Còn không đợi người khác nói chuyện, Tây Môn Suy Tuyết một đôi như lưới đao sắc bén con mắt, bỗng nhiên chừng lấy ở các nàng, đột nhiên đi qua, lạnh lùng nói, ta giết độc Cô Nhất Hạc. Bốn cái nữ hải tử sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi, đã trắng xám đến toàn bộ không có chút màu máu. Cựu hận cùng tình yêu nguyên bản là hai loại tới cũng nhanh, đi cũng nhanh cảm tình, mà hảo cảm cùng giết sư cựu hận so sánh, chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng sẽ biết cái nào quan trọng hơn. Thạch Tú Mây thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Tây Môn Suy Tuyết nói, ta giết độc Cô Nhất Hạc. Độc Cô Nhất Hạc chiêu thức sơ hở, là ta trước đó nói cho hắn biết. Tô Dương nói, hắn không giết, ta cũng muốn giết. Lục Tiểu Phụng nói, Hoa Mãn Lâu thì là thở dài, tiếp đó gật gật đầu. Tại các thiếu nữ còn không có thảo luận ra bản thân thích nhất ai trước đó, các nàng Mộng Xuân cũng đã bị các nàng thảo luận đối tượng phá vỡ. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở đọc. Chương 136, ngoài cửa sổ chuột bự. Mã Tú Chân buồn nhiên nói, giết sư mối thủ, không đội trời chung. Thạch Tú Mây kiên quyết nói, đánh không lại cũng là muốn đánh. Không tệ. Tôn Tú Thanh trên mặt trận đỏ trận xanh, đột nhiên cắn răng, đoạn kiếm đã ra tay áo, kiếm quang chớp động, hung hăng đâm về Tây Môn Suy Tuyết lồng ngực. Tây Môn Suy Tuyết thế mà không xuất thủ, nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, thân thể đã hướng về sau trở ra, lui về phía sau 7-8 xích. Tôn Tú Thanh vành mắt đã đỏ, tê thanh nói, ngươi giết sư phụ ta, ta liều mạng với ngươi. Nàng dương ra song kiếm, cắn răng hướng Tây Môn Suy Tuyết vồ tới, kiếm khí chiêu thức vốn dĩ nhẹ nhàng biến hóa thành chủ, chỉ gặp kiếm quang chớp động, như hoa mưa rực rỡ, trong chốc lát đã công ra 7 chiêu. Sư tỷ của nàng muội đoạn kiếm cũng đã ra tay áo. Cái này bốn cái liễu diễu nữ nhân, nói động thủ liền động thủ, quyết không so bất luận kẻ nào muốn chậm, nho nhỏ trong tiểu quán lập tức bao phủ tại một mảnh kiếm quang bên trong. Vừa rồi các nàng còn tại ầm ĩ làm sao chia, nhưng là bây giờ đây cũng không phải là vấn đề, người yêu có lẽ chỉ có thể tình yêu một cái, nhưng cựu hận lại bất đồng. Nhưng nói cũng kỳ quái, bốn nữ nhân kiếm lần này thế mà lựa chọn cùng một mục tiêu, Tây Môn Suy Tuyết. Chẳng lẽ các nàng không biết rằng Tây Môn Suy Tuyết mới là cái này bốn nam nhân bên trong khó giết nhất một cái sao? Lẽ nào các nàng không biết rằng Tây Môn Suy Tuyết một khi rút kiếm, tuyệt sẽ không giống ba người khác như thế hạ thủ lưu tình sao? Còn nói là, các nàng song toàn bộ biết, chỉ cần Tây Môn Suy Tuyết vừa rút kiếm, các nàng liền sẽ không có mạng, cho nên bọn họ mới cùng lựa chọn công kích Tây Môn Suy Tuyết mà muốn chết. Đúng lúc này, chỉ nghe đốt vừa vang lên, Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên đưa tay tại Tôn Tú Thanh khuỷu tay nâng lên một chút, trong tay nàng kiếm liền đánh vào Mã Tú Chân trên thân kiếm. Song kiếm tấn công, Tôn Tú Thanh khuỷu tay run lên, kiếm không ngờ bất thình lình đến Tây Môn Suy Tuyết trong tay, Mã Tú Chân kiếm đã rời tay bay ra, run một tiếng đóng ở trên xà nhà, chôi kiếm ong ong phát run. Diệp Tú Châu cùng Thạch Tú Mây kiếm cũng đến, Tây Môn Suy Tuyết bàn tay trái đẩy một cái, bắt trước làm theo dùng Diệp Tú Châu kiếm đẩy ra Thạch Tú Mây kiếm. Bốn thanh kiếm, có hai cái cắm ở trên xà nhà, hai cái tại Tây Môn Suy Tuyết trong tay. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói, lui xuống đi, chớ buộc ta rút kiếm. Tôn Tú Thanh sắc mặt càng trắng xám, trong mắt đã có lệ quang, cắn răng nói, ngươi rút kiếm đi, sư phụ thủ không đội trời chung, ngươi ngày hôm nay không rút kiếm, chúng ta sớm muộn cũng có một ngày cũng muốn đi tìm ngươi báo thủ. Tô Dương đi ra nói, báo thủ? Các ngươi đến cùng tại sao muốn báo thủ? Độc Cô Nhất Hạc muốn giết chúng ta, khó rằng chúng ta đứng lấy không động cho giết hắn mới là đúng đắn. Mã Tú Chân giật mình nói, sư phụ ta làm sao lại muốn giết các ngươi? Lần trước chúng ta đã trải qua hóa giải hiểm khích lúc trước, hắn đã trải qua xác nhận Lục Tiểu Phụng không phải Thanh Y lâu chủ nhân, cho nên không có lý do gì giết chúng ta đúng hay không? Tô Dương hỏi. Mã Tú Chân gật gật đầu, còn lại Tam Tú cũng đều mở to hai mắt, thoạt nhìn các nàng thế mà đối với Độc Cô Nhất Hạc đi giết Lục Tiểu Phụng đám người không biết chút nào. Tô Dương nói, này liền đúng dịp hung ác, chúng ta vừa mới tiến đạo quán, liền phát hiện Hoắc Thiên Thanh chết rồi, chúng ta phát hiện Hoắc Thiên Thanh chết không lâu, các ngươi sư phụ liền đến. Cho nên rất rõ ràng có người đem chúng ta cố ý an bài lại với nhau, để các ngươi sư phụ phá vỡ chúng ta giết người. Cho nên hiện tại ta chỉ nghĩ hỏi, là ai mời các ngươi sư phụ tới nơi này? Không tệ. Lục Tiểu Phụng nói, các ngươi không biết rằng lúc ban đầu cái kia phong vu hãm ta là Thanh Y lâu chủ nhân thư là ai đưa, nhưng là chỉ cần biết rằng là ai mời các ngươi sư phụ tới đây, đồng dạng có thể tìm ra phía sau màn làm chủ, ai mời các ngươi sư phụ tới, liền là ai an bài hắn cùng chúng ta sống mái với nhau. Là Tôn Tú Thanh đang muốn nói chuyện, bất thình lình tầm đó phía sau ngoài cửa sổ tranh vừa vang lên, một đạo nhỏ như ngưu mang ấu quang phá cửa sổ mà vào, hướng nàng trên lưng đánh tới. Thạch Tú Mây khoảng cách cửa sau gần nhất, lúc này ngoài cửa sổ lại có đạo ấu quang lóe lên mà vào, thế tới chi gấp, lại khiến nàng căn bản là không có cách né tránh. Nàng không cách nào tránh né, nhưng cũng không có nghĩa là cái này rằng hắc quang liền nhất định có thể hại người. Cái này bốn nữ nhân võ công không cao, nhưng trong phòng có bốn cái võ công vẫn tính miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại nam nhân. Nhất là trong đó còn có cái một mực hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái kia phiến cửa sổ Tô Dương. Tây Môn Suy Tuyết xuất kiếm, kiếm quang lóe lên, trên mũi kiếm bước lên một viên hỏa tinh, chính xác đánh trúng vào hướng Tôn Tú Thanh phía sau lưng bay đi đạo hắc quang kia. Tô Dương một chân đạp lăn trong tiểu quán một cái bàn tròn, mặt bàn tròn bay múa che lại bay về phía Thạch Tú Mây hắc quang, tiếp đó ngăn ở cửa sổ miệng. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu lại như đã sớm chuẩn bị, tự ở hắc quang xuất hiện một sát na, người đã từ khác một cánh cửa sổ bên trong lướt đi, từ hai bên hướng phát ra hắc quang cái kia cửa sổ vây lại. Có hai người bọn họ tại, vô luận phóng ra ám khí đả thương người là ai, chắc hẳn đều rất khó trốn đi. Tôn Tú Thanh nhìn trên mặt đất bị Tây Môn Suy Tuyết đánh rơi cái kia lại lớn lại đen độc châm, chưa tỉnh hồn nói, có người muốn giết người diệt khẩu. Nhưng các ngươi thật giống như sớm có phòng bị giống như. Mã Tú Chân lại nói, Tô Dương phản ứng của bọn hắn quả thực quá nhanh, một người đánh rơi ám khí, một người đánh bạc cửa sổ, hai người truy kích, bốn người hoàn toàn không có một tia ngoài ý muốn, lẫn nhau tầm đó phối hợp khắc khít, tựa như đã sớm diễn luyện qua rất nhiều lần. Giết người diệt khẩu loại thực tế này là quá thường gặp thủ đoạn. Tô Dương nói, nếu là chúng ta bốn người cùng một chỗ, còn chúng loại này chiêu, cái kia những năm này giang hồ cũng là tòi công lan lộn. Mã Tú Chân gật gật đầu, nói, cái kia mời chúng ta tới người, chính là. Tô Dương bất thình lình đánh gãy nàng, nói, không cần phải nói, chúng ta cũng sớm đã đoán được là ai. Vậy các ngươi còn hỏi? Thạch Tú Mây kỳ đạo, giết người diệt khẩu, giết người diệt khẩu, nếu là không cần diệt khẩu, cần gì phải giết người? Tô Dương cười nói, hỏi các ngươi, liền là để trong bóng tối người kia giết các ngươi, nếu không vẹn vẹn chỉ bằng hắn mời Độc Cô Nhất Hạc tới nơi này, cũng không thể nói rõ hắn liền là phía sau màn cái tay kia, suy luận là cần chứng cứ này tốt nhất là từ người kia chính mình lộ ra. Cho nên bọn họ bắt đầu các loại, chờ Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu đem cái kia tóc ám khí người đuổi trở về. Tô Dương cũng đang chờ, hắn chẳng qua là các loại Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu tay không mà về, có một số việc hắn cho dù biết rõ cũng không thể nói ra được, còn đến dựa vào Lục Tiểu Phụng chính bọn hắn đi phát hiện. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tiểu quán cửa bị người đẩy ra, Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng đi đến, Lục Tiểu Phụng lắc đầu cười khổ, thế mà bị người kia chạy. Chúng ta liền từng chút một tung tích đều không có phát hiện, người kia khinh công tựa như có lẽ đã cao đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tây Môn Suy Tuyết lại lắc đầu, ta chưa từng gặp qua ai khinh công còn cao hơn ngươi. Ngữ khí của hắn rất khẳng định. Ta cũng tin tưởng, trên đời này cho dù có người so Lục Tiểu Phụng khinh công còn cao hơn, nhưng tuyệt không có khả năng để ngươi liền cái bóng đều không nhìn thấy. Tô Dương mỉm cười nói, cho nên. Lục Tiểu Phụng ánh mắt sáng lên, cho nên cái kia người nhất định không có chạy, bởi vì hắn nhất định biết do nếu là chạy khẳng định sẽ bị bắt lại, cho nên hắn tại phóng ra ám khí về sau, nhất định còn yên tĩnh trốn tại nguyên chỗ. Trong phòng nhỏ tám người ánh mắt đồng thời hướng bị mặt bàn ngăn trở cửa sổ nhìn. Khúc xoạt hai tiếng nhẹ vang lên, ngăn trở cửa sổ mặt bàn bất thình lình nhúc nhích một chút, giống như mặt bàn phía sau có một con chuột lớn. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở đọc. Chương 137, tá lực đả lực. Một trận tất tất tác tác trong thanh âm, quả nhiên từ cửa sổ ở ngoài bò đi vào một con đại lao thử. Nay đại thử cả người bao vây ở màu đen y phục dạ hành bên trong, phát họa ra cả người lồi lõm có hứng thú đường cong, nếu như nàng là một chỉ lời của đại thử, nhất định là đại thử bên trong xinh đẹp nhất cảm động cái kia một con, nhất định là một con có thể mê chết người đại thử. Không sai, ám khí là ta phát. Đan Phượng công chúa từ ngoài cửa sổ nhảy vào tử quán, ngửa mặt lên lớn tiếng nói, không hề có một chút thật không tiện dáng vẻ, thật giống vừa nay phát ám khí hại người là một cái rất đáng giá kiêu ngạo sự tình, chí ít cũng là lẽ thẳng khí hùng. Cứ việc ăn mặc y phục dạ hành, làm chính là giết người sự, có thể Đan Phượng công chúa như trước vuốt nồng đậm phấn hoa, vừa nãy ở ngoài phòng hạ phong vị trí người không thấy, có thể nàng hiện tại vừa vào phòng sau khi, trong cả căn phòng lập tức tràn ngập mùi thơm nồng nặc. Bốn chuôi đoạn kiếm đã đồng thời chỉ về Đan Phượng công chúa, Mã Tú chân hỏi, ngươi là ai? Lục Tiểu Phụng cũng chăm lên, bất ngờ nói, làm sao sẽ là ngươi, ngươi tại sao muốn giết các nàng diệt khẩu? Lúc trước phán đoán bên trong, truyền tin giả cùng xin mời độc cô nhất hạc tới nơi này, hẳn là đều là Hoắc Hưu, vì lẽ đó đến đây diệt khẩu coi như không phải Hoắc Hưu bản thân, cũng là thủ hạ của hắn, có thể Đan Phượng công chúa rất rõ ràng không thể là Hoắc Hưu thủ hạ. Tại sao không thể là ta? Đan Phượng công chúa ngẩng đầu lạnh lùng hừ một tiếng, một đôi mắt to mạnh mẽ trừng mắt Lục Tiểu Phụng, nói, diệt khẩu? Diệt cái gì khẩu? Ta chỉ là muốn giết các nàng mà thôi. Tại sao? Tứ Tú cảm thấy không rõ, ở trước hôm nay, các nàng căn bản chưa từng thấy Đan Phượng công chúa, tại sao nữ nhân này nhưng nếu muốn giết các nàng? Đan Phượng công chúa thị uy tự hướng Lục Tiểu Phụng gạt gạt cằm, ngươi nói xem. Lục Tiểu Phụng trợn to hai mắt, nhún vai vô tội nói, ta làm sao biết? Ngu ngốc Lục Tiểu Phụng không biết, thông minh tiểu tô nhất định biết rồi. Đan Phượng công chúa gần như là kêu ra câu này, nàng âm thanh quả thực muốn đem đỉnh cho là tung, thật giống trong phòng những người này ở trong, nàng mới là tối oan ức một cái. Ta cũng không biết. Tô Dương giật giật mũi, nói, chỉ có điều ta phát hiện trong phòng này có chút chua. Acid acetic. Đan Phượng công chúa lại thoải mái thừa nhận, không sai, ta chính là ghen. Lẽ nào các ngươi không biết một cái ghen nữ nhân là cái gì đều có thể làm được sao? Lý do này rất tốt, như nàng như vậy một cái công chúa, nếu là nhìn thấy mình thích nam nhân tại cùng những nữ tử khác liếc mắt đưa tình ăn chút thố, giết cá biệt người đương nhiên là rất hợp lý, huống chi, Lục Tiểu Phụng vốn là nàng trước tiên gặp. Một người nữ nhân vì mình yêu thích nam nhân đi giết người, coi như ở đạo nghĩa trên không còn gì để nói, người nam nhân kia có thể thế nào đây? Đặc biệt là ở vẫn không có giết chết tình huống dưới, nói không chắc người nam nhân kia ở bề ngoài rất tức giận, kỳ thực trong lòng còn có chút vui dạo dự, coi như sẽ không cùng loại nữ nhân này cùng nhau. Nhưng nếu là nữ nhân này có gấp cái gì cần chính mình rút, cái kia nhất định là việc nghĩa chẳng tử. Tô Dương gật đầu, mấu chốt nhất là ngươi biết, một khi giết này bốn nữ tử, chúng ta sẽ kiên định cho rằng là Hoắc Hưu đã hạ thủ, sau đó đi tìm vị này Kim Bằng Vương triều cuối cùng trọng thần. Đến thời điểm ba vị trọng thần toàn bộ tử xong, Kim Bằng Vương triều của cải dĩ nhiên là trở lại trong tay của các ngươi. Đan Phượng công chúa sắc mặt hơi biến hóa, nhưng như trước thừa nhận nói, không sai, không giống nhau. Không chờ người khác nói chuyện, nàng ngỡ ngực hỏi ngược lại, lẽ nào khoản tài phú này không nên trở lại Kim Bằng Vương triều sao? Lẽ nào đánh cắp người khác của cải hành vi là chính xác sao? Lẽ nào tan này một cái nữ tử yếu đuối còn có cái gì cái khác càng tốt hơn phương thức sao? Này ba cái lẽ nào, một cái so với một cái chính xác, một cái so với một cái đáp án càng thêm sáng tỏ, chẳng trách vị này Đan Phượng công chúa từ xuất hiện bắt đầu liền lẽ thẳng khí hùng. Lục Tiểu Phụng lắc đầu nói, nếu là ngươi không động thủ, nói không chắc chúng ta hiện tại đã ở đi tìm Hoắc Hưu trên đường. Vậy các ngươi còn không đi? Đan Phượng công chúa chừng Lục Tiểu Phụng một chút. Liên Lục Tiểu Phụng thật sự ngoan ngoãn ra đi, đi tìm Hoắc Hưu. Đi ở trong núi, Hoa Mãn Lâu lắc đầu nói, ta vẫn là không biết rõ, nàng cái này giết người lý do tựa hồ không quá đầy đủ, hơn nữa cũng quá đúng dịp, vừa vặn ở Tôn Tú Thanh muốn nói ra ai bảo bọn họ đến thời điểm phát ám khí, nếu không phải là chúng ta sớm có phòng bị, Tứ Tú nói không chắc đã là người chết. Ngươi vừa nãy tại sao không ở ngay trước mặt nàng hỏi? Lục Tiểu Phụng hỏi. Tô Dương lại nói, nàng nữ nhân như vậy đã quyết định chủ ý muốn ngụy biện thời điểm, ngươi hỏi cái gì đều là hỏi không ra đến, ngược lại sẽ bị nàng nhiễu loạn dòng suy nghĩ. Ngươi cũng cảm thấy nàng đang nói dối. Lục Tiểu Phụng nói. Tô Dương gật đầu, ta tin chúng ta đoán cũng không sai. Nếu mời độc cô nhất hạc tới nơi này, đồng thời sắp xếp hắn đánh vỡ chúng ta giết người chính là Hoắc Hưu, như vậy mai phục tại trước cửa sổ ở ngoài giết người diệt khẩu Đan Phượng công chúa, cũng nhất định cùng Hoắc Hưu không tránh khỏi có quan hệ. Đan Phượng công chúa là Hoắc Hưu người. Lục Tiểu Phụng trợn to hai mắt, hơi hơi suy nghĩ một chút liền lắc đầu nói, cái này không thể nào, nếu như Đan Phượng công chúa là Hoắc Hưu người, như vậy hiện tại Kim Bằng Vương triều từ lâu là nắm giữ ở Hoắc Hưu trong tay, chúng ta làm tất cả những thứ này còn có ý nghĩa gì? Không nhất định là Hoắc Hưu người, nhưng nàng nhất định biết Hoắc Hưu mời độc cô nhất hạc tới nơi này. Bằng không nàng coi như uống sạch một vài thố, cũng sẽ không vừa vặn đúng dịp xuất hiện ở tiểu quán nhỏ ngoài cửa sổ. Ngươi là nói có một người trong bóng tối đem tin tức nói cho Đan Phượng công chúa? Lục Tiểu Phụng nói. Có thể trong này mục đích làm sao? Hoa Mãn Lâu không hiểu nói, vẹn vẹn để chúng ta đi tìm Hoắc Hưu. Nhưng là này nguyên vốn là chúng ta bước kế tiếp kế hoạch. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, tìm cùng giết là hoàn toàn khác nhau hai việc, chúng ta trước kia chỉ là muốn đi tìm Hoắc Hưu nói một chút điều tra rõ ràng Kim Bằng Vương triều của cải chân tướng, nhưng là một khi Đan Phượng công chúa đã thủ, nói không chắc kích phấn bên dưới chúng ta đầu góc nóng lên liền trực tiếp cùng Hoắc Hưu đánh tới. Lục Tiểu Phụng gật gù, nam nhân vì nữ nhân đầu góc nóng lên, chuyện như vậy từ xưa đến nay chẳng lạ lùng gì, ta nếu như nhìn thấy mấy cái rất nữ tử khả ái chết ở trước mắt ta, đầu góc cũng sẽ nhiệt. Tô Dương nói, đến thời điểm nếu như Hoắc Hưu chết rồi, vạn sự đại cát, đương nhiên chúng ta nếu như chết ở Hoắc Hưu thủ hạ, nói vậy một ít người cũng là vui vẻ nhìn thấy. Xem ra người này rất muốn cho Hoắc Hưu tử, hoặc là để chúng ta chết. Nhưng là trên thực tế Đan Phượng công chúa lần này ám sát cũng chưa thành công. Lục Tiểu Phụng nói, muốn ở chúng ta bốn người người trước mặt giết người cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì người kia không hẳn có thể ngờ tới đến chính là chúng ta. Tô Dương nói, không phải chúng ta là ai. Nếu như Tây Môn Suy Tuyết không có chuyện gì biết trước Độc Cô Nhất Hạc kiếm pháp bên trong kẽ hở, ngươi nói lúc này xuất hiện ở tiểu quán nhỏ bên trong sẽ là ai? Tô Dương hỏi. Độc Cô Nhất Hạc. Không sai, lấy Độc Cô Nhất Hạc tinh khí, nếu là nhìn thấy ước hắn đến Hoắc Hưu không đến, bốn cái nữ đồ đệ toàn bộ chết thảm, các ngươi nói hắn có hay không cầm kiếm tìm Hoắc Hưu liều mạng? Tô Dương nói, nói tóm lại, Hoắc Hưu ước Độc Cô Nhất Hạc tới nơi này là vì vu oan chúng ta giết Hoắc Thiên Thanh, để Độc Cô Nhất Hạc tới giết chúng ta chết rồi sẽ không có người hướng về hắn đòi hỏi năm đó của cải. Mà cái kia để Đan Phượng công chúa đến giết tứ tú người, nhưng là tá lực đả lực, xúi dục Độc Cô Nhất Hạc cùng giữa chúng ta người còn sống sót đi giết Hoắc Hưu. Vậy chúng ta đương nhiên không thể làm thỏa mãn tâm ý của người nọ đi giết Hoắc Hưu. Lục Tiểu Phụng cười nói, chúng ta đi tìm hắn. Chương 138, thứ nhất người giàu có. Trong rừng cây mang theo ban đầu xuân mục diệp mùi thơm ngát, trong gió hàn ý mặc dù càng nặng, nhưng giữa thiên địa lại là không có người, không có âm thanh, trong hồng trần ồn ào cùng phiền não, tựa như đã hoàn toàn bị ngăn cách tại núi xanh bên ngoài. Hoắc Hưu liền ở tại phía sau núi một tòa tiểu lâu bên trong. Nghe nói tiểu lâu kia bên trên có 108 chỗ cơ quan mai phục. Trên đường đi càng là có mấy chục đạo trạm gác ngầm, nếu là không gặp được chủ nhân cho phép liền tùy tùy tiện tiện hướng lầu nhỏ đi, liền là có 10 cái mạng đều không đủ chết. Lầu nhỏ chủ nhân lại so những này cơ quan cùng mai phục chung vào một chỗ còn đáng sợ hơn, hắn mặc dù chỉ là cái thoạt nhìn lúc nào cũng có thể sẽ chết lao giả, nhưng khinh công của hắn, nội công, điểm huyệt đã trải qua không tại đương thời bất luận kẻ nào phía dưới. Nhưng đáng sợ nhất còn không phải võ công của hắn. Hắn có tiền, rất có tiền, hoàn toàn đếm không hết tiền. Hắn tùy tiện một gian tiêu khiển ngày hè phòng nhỏ liền giá trị 4-5 vạn lượng vàng, thế nhưng là dưới cái nhìn của hắn liền cùng một cái tiền đồng không sai biệt lắm. Ai cũng không biết hắn đến cùng có bao nhiêu tiền, nhưng đều công nhận đây là trên giang hồ người giàu có nhất, nghe nói triều đình đều thường xuyên sẽ tìm hắn vay tiền, có người dùng đao kiếm giết người, có người dùng âm mưu sát người, người này giết người đã có thể trực tiếp dùng tiền đập chết đối phương. Nếu như ngươi đã từng trên giang hồ lăn lộn qua, liền nhất định rõ ràng người như vậy mới là chân chính đáng sợ. Lâu nhỏ tại núi xanh bên trong, thoạt nhìn cũng là dùng gạch xanh dựng lên tới. Giống như một cái mặc màu xanh quần áo người. Áo xanh 108 lầu, nơi này ngược lại là có tư cách trở thành đệ nhất lâu. Tô Dương nhìn lên trước mắt lầu nhỏ nói, đã nguy hiểm như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn cho Tây Môn Suy Tuyết về Vạn Mai Sơn Trang? Lục Tiểu Phụng hỏi. Nói ra điểm ấy, Tô Dương liền muốn cười, loại địa phương nguy hiểm này có ba người chúng ta cũng đã đủ rồi, hơn nữa ta cảm thấy trên đời có hai kiện có ý tứ chuyện, kiện thứ nhất chính là không có dâu mép Lục Tiểu Phụng, cái này ta đã xem qua. Chuyện thứ hai ngươi có biết hay không? Lục Tiểu Phụng cũng cười, nói, ta hiểu được, ta đã biết. Liên Hoa Mãn Lâu đều cười. Trước mặt có phiến đỏ thắm màu đỏ cửa lớn, cửa là nhắm lấy, trên cửa lại có chữ lại đẩy. Tô Dương tiện tay tại lầu nhỏ trên cửa đẩy một cái, cửa liền mở. Vô luận dạng gì cửa, đều có thể đẩy ra được, cũng chỉ nhìn ngươi có chịu hay không đi đẩy, có dám đi hay không đẩy mà thôi. Trong cửa là đầu rộng mà quanh co đường hành lang, đi qua một đoạn về sau, trên vách tường viết cái quay, thế nhưng là phía trước rõ ràng còn có thật dài một đoạn đi thẳng con đường, ánh mặt trời từ đường hai bên chiếu vào, làm cho con đường đi về phía trước đường bên trên tràn đầy ánh sáng, nhưng cái này chỗ rẽ sau lại một mảnh đen kịt. Giống như có rất lớn nguy hiểm tiềm phục tại trong đó. Chỉ cần đầu góc không có người xấu đều sẽ chọn đi đâu đầu ánh sáng đại lộ, mà sẽ không bay tiến vào trong bóng tối. Lục Tiểu Phụng nói, thế nhưng là chủ nhân một mảnh hảo tâm cho chúng ta chỉ đường. Chúng ta đương nhiên không thể không cảm kích. Tô Dương gật gật đầu, trước tiên chuyển biến hướng trong bóng tối đi đến. Quay mấy vòng về sau, trước mắt đống nhiên sáng sủa, đi đến một cái bệ đá, đối diện lại có chữ lại ngừng. Ba người đều ngừng lại, Hoa Mãn Lâu nhịn không được hỏi, nơi này là không phải lại viết một cái ngừng. Lục Tiểu Phụng nói, không tệ. Hoa Mãn Lâu nói, muốn chúng ta ngừng, chúng ta liền ngừng, muốn chúng ta đi, chúng ta liền đi. Giống chúng ta như thế nghe lời khách nhân, chủ nhân cũng nhất định không có ý tứ đối trả cho chúng ta. Đang khi nói chuyện, ba người dưới chân một hồi lắc lư, bọn hắn đứng lấy cái này bệ đá đang dần dần chìm xuống dưới. Tiếp đó hắn liền phát hiện bọn hắn đã đến một gian hình lục giác trong nhà đá, trên một chiếc bàn đá bày ba bát rượu, trên bàn cũng có chữ lại uống. Hoa Mãn Lâu đông nhiên nói, các ngươi có hay không nghe đến nơi đây có một cô rất mùi thơm kỳ quái? Ta chỉ ngửi thấy mùi rượu. Nếu như ngươi cũng ngửi thấy liền sẽ không để ý loại kia mùi thơm. Tô Dương bưng lên trên bàn một chén rượu liền hướng miệng bên trong ngược lại, một hơi uống hơn phân nửa bát, Lục Tiểu Phụng con ngươi đi lòng vòng, cũng bắt trước làm theo uống một bát, nói, Hoắc lão bản quả nhiên có tiền, tốt nhất đại khúc. Hoa Mãn Lâu lại nói, cái này rượu quá mạnh, ta uống một ngụm liền sẽ chóng đầu. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn bất thình lình trở nên trắng bệnh, dưới chân như nhũn ra, tựa hồ ngay cả đứng đều hồ không ổn định, Tô Dương vội vàng sờ đến cuối cùng một chén rượu, đưa đến Hoa Mãn Lâu bên miệng. Nửa bát rượu vào trong bụng về sau, hắn vốn là đã biến thành cho tàn một gương mặt, lập tức lại có tức giận. Sau khi uống xong, mới phát hiện bát rượu đáy bên trên có cái chữ rơi chữ, thế là ba người đồng thời hung hăng đem trong tay bát sứ ngã xuống trên mặt đất. Trước mặt vách đá bất thình lình bắt đầu di chuyển, lộ ra một đạo cửa ngầm, sau có mấy chục cấp thềm đá thông hướng lòng đất. Theo bậc thang hướng xuống đi mấy chục cấp, trước mắt bất thình lình trở nên khoáng đạt, đi tới trong lòng núi. Đập vào mắt chỗ là một mảnh châu quang bảo khí. Lòng núi là khoảng không, phương viên mấy chục trượng chất đống đâm đâm đỏ ánh súng, từng bó quỷ đầu đao, còn có từng dương vàng châu báu, từng quả lớn chừng quả đấm dạ minh châu khảm nạm tại lòng núi trên vách đá, đem trước mắt soi rõ ràng sáng như ban ngày. Có rất ít người tại trong cuộc đời có thể đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy đao thương cùng châu báu, trừ phi người này đồng thời trưởng quản lấy binh mã của triều đình cùng ngân khố, nhưng triều đình tại sao có thể có loại người này? Mà càng làm cho người kinh ngạc, cũng không phải là những thứ này châu báu, mà là trong lòng núi bốn người, bốn cái lao nhân. Mặt của bọn hắn sắc đều là trắng xám, hiển nhiên đã có bao nhiêu năm chưa từng thấy qua ánh mặt trời, trên người bọn họ đều mặc gấm thêu vàng cút long bào, ngang hông còn vây quanh căn gai lưng ngọc, thình lình càng là đế vương ăn mặc. Trong lòng núi bốn phía đặt vào bốn tấm khắc kim long cái ghế, một cái lao nhân ngồi trên ghế si ngốc xuất thần, một cái lao nhân đang ngồi xổm trên mặt đất gậy bản tính, miệng lẩm bẩm, một cái lao nhân hướng về phía mặt gương đồng, số dương trên đầu mình tóc trắng. Còn có cái lao nhân đang chắp hai tay sau lưng, tại đi thong thả khoan thai, trông thấy có người đến, lập tức tiến lên đón sụ mặt nghiêm nghị nói, các ngươi là người nơi nào? Sao dám chưa qua thông báo, liền xâm nhập cô gia tầm cung? Hẳn là không biết rằng đây là lăng trì tội danh a. Thái độ của hắn nghiêm túc, xem ra lại thật có điểm đế vương khí phái, không hề giống là tại làm trò đùa. Không đợi Lục Tiểu Phụng nói chuyện, Tô Dương lại lớn tiếng nói, đã nơi này là hoàng cung, ngươi nhất định là quốc vương. Lão nhân kia hài lòng nói, không tệ. Cô gia chính là Kim Bằng Vương hướng đời thứ 13 đại Kim Bằng Vương. Cái này lời của lão nhân mới vừa nói xong, mặt khác ba cái lão nhân lập tức tất cả đều vào tới, cướp lời, các ngươi ngàn vạn lần đừng có nghe cái này người điên hồ ngôn loạn ngữ. Cô gia mới thật sự là đại Kim Bằng Vương, hắn là giả. Tứ lão người cạnh tranh chăm miệng một lời, nói toàn bộ là lời nói tương tự, từng cái tất cả đều tranh đến mặt đỏ tới mang tai, vừa rồi cái chủng loại kia vương giả khí phái, hiện tại đã toàn bộ đều không thấy. Nhìn qua những tên điên này, Tô Dương bất thình lình nghĩ đến một cái cố sự, người Mông Cổ bộ đội tại phá được cái nào đó Tây Phương tiểu quốc về sau, rất giàu có hài hước tính đem quốc gia này quốc vương nhốt tại một gian khắp nơi đều là châu báu vàng căn phòng lớn bên trong, lại không cho bất luận cái gì thức ăn nước uống, cuối cùng tươi sống chết đói. Đúng lúc này, hắn bất thình lình nghe thấy được ba tiếng thanh vui mừng tiếng chuông, phía sau trên vách núi đá chợt lại lộ ra một cánh cửa. Bốn cái nội giam ăn mặc tuấn thiếu năm, trong tay bưng lấy bốn cái màu son hộp cơm, nối đuôi nhau đi ra. Cái này bốn cái lão nhân lập tức chạy trở về tại chính mình bàn long ghế xếp ngồi xuống, trên mặt lại bày ra rất trang trọng vẻ mặt nghiêm túc, bốn người thiếu niên đã phân đứng ở trước mặt bọn họ, quỳ xuống, lại tay nâng lên hộp cơm, nói, "Vậy hạ mời dùng nữa." "Đi thôi." Lục Tiểu Phụng chỉ trên vách núi đá cánh cửa kia, ba người cùng một chỗ tung người lướt tới, bọn hắn thực sự không muốn ở chỗ này dừng lại thêm nữa một khắc. Phía sau cửa lại là đầu đường hành lang phần cuối lại có cánh cửa, đẩy ra cánh cửa này, đã nhìn thấy Hoắc Hưu. Hoắc Hưu mặc trên người lôi kéo mình tắm đến phát trắng xanh lam váy vải, chân trần mặc lấy đôi giày cỏ rách, đang ngồi dưới đất dùng chỉ pha ấm thiếp tại đỏ bùn lò lửa nhỏ bên trên hâm rượu. Cùng phía ngoài trong lòng núi cái kia bốn cái hình tượng đế vương so, Hoắc Hưu ăn mặc quả thực giống như là một người xin cơm, hắn cái kia pha ấm thiếp cùng này ăn mày bắt không sai biệt lắm. Nhưng mà lòng núi này bên trong tất cả tài phú, lại toàn bộ là Hoắc Hưu, bao quát cái kia bốn cái đế vương mạng. Chương 139. Ta là phải gọi ngươi Hoắc Hưu, còn là thượng quan mục. Lục Tiểu Phụng hỏi. Nghe được thượng quan mục ba chữ, Hoắc Hưu biểu lộ rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc, cùng Diêm Thiết San, Độc Cô Nhất Hạc biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Hoắc Hưu cùng thượng quan mục bản chính là một người, ngươi coi ta là Hoắc Hưu, ta chính là Hoắc Hưu, ngươi coi ta là thượng quan mục, ta chính là thượng quan mục. Hoắc Hưu lúc nói chuyện, một mực hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đỏ bùn lò bên trên phá ấm thiếp, giống như phá ấm thiếp bên trong rượu nhiệt độ xa xa so cái này ba cái nhìn thấu hắn diện mục thật sự cao thủ càng muốn đáng giá hắn quan tâm. Tô Dương lại nói, Hoắc Hưu là Lục Tiểu Phụng bằng hữu, đến bằng hữu địa phương sẽ có nhiệt tình tiếp đãi, mà thượng quan mục là Kim Bằng Vương hướng phản thần. Ngươi đối thái độ của chúng ta hoàn toàn quyết định bởi tại chúng ta thái độ đối với ngươi. Không tệ. Hoắc Hưu ngẩng đầu nhìn qua Tô Dương, trong mắt chảy ra một tia khen ngợi. Ngươi rất có làm ăn thiên phú, nếu là ngươi làm ta là Hoắc Hưu, có thể tới đi theo ta làm ăn. Làm ăn bốn chữ này từ Hoắc Hưu miệng bên trong nói ra, hắn giá trị tuyệt không phải một chữ ngàn vàng. Đi theo Hoắc Hưu làm ăn, vậy thì cùng đi theo hoàng đế đương quan không có khác nhau quá nhiều. Tô Dương lại lắc đầu nói, không được, ta quá thông minh, người quá thông minh thường thường đều không thích hợp làm ăn, bởi vì người thông minh đều tương đối lười. Hoắc Hưu suy nghĩ một chút nói, không sai, các ngươi xác thực rất thông minh. Có rất ít người có thể thuận lợi liền tìm tới nơi này, nhìn thấy trên cửa đẩy chữ lúc, 10 người bên trong chí ít có 9 cái không thể đẩy cửa, không đẩy cửa liền căn bản vào không được, nhìn thấy quay chữ nếu là không quay, vô luận ai cũng đừng hòng đi ra ta cái kia cựu khúc mê trận, nhìn thấy ngừng chữ không ngừng, cho dù không bị loạn tiễn bắn thành cái con nhím, cũng phải rơi tại trong chảo dầu lửa ra. Nếu là không uống cái kia rượu, sớm đã bị mê đảo. Chỉ tiếc thông minh như vậy mấy cái chàng trai, lại vẫn cứ muốn cùng ta một cái lao đầu tử làm khó. Lục Tiểu Phụng không nhịn được thở dài, kỳ thật chúng ta chưa từng có đã đáp ứng Đại Kim Bằng Vương muốn đi giết ai, chúng ta chỉ là muốn làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà Diêm Thiết San chết rồi, Độc Cô Nhất Hạc chết rồi, Hoắc Thiên Thanh cũng đã chết, tựa hồ có một cái tay tại thôi động tử vong của bọn hắn, ta chỉ hy vọng tất cả những thứ này không muốn là ngươi chủ sự sau màn. Chuyện năm đó, các ngươi biết rõ bao nhiêu? Hoắc Hưu không nhanh không chậm hỏi. Lục Tiểu Phụng nói, ngươi cùng Diêm Thiết San, Độc Cô Nhất Hạc, Thượng Quan Cẩn, vốn là đều là Kim Bằng Vương hướng trọng thần, Kim Bằng Vương hướng bị tiêu diệt lúc, ba người các ngươi thụ mệnh mang theo nội khố châu báu tài phú, Thượng Quan Cẩn mang theo Vàng Bằng Tiểu Vương Tử đi tới trung thổ. Nhưng về sau các ngươi nhưng vẫn không có tìm tới Thượng Quan Cẩn cùng Tiểu Vương Tử, thế là liền nuốt sống cái này so tài phú. Hoắc Hưu một mực yên tĩnh nghe, bất thình lình ngắt lời hắn, nói: "Ngươi sai." Lục Tiểu Phụng cao mày nói: "Sai." Hoắc Hưu nói: "Chúng ta cũng không phải là nuốt sống tài phú, mà là tiếp nhận tài phú." "Tiếp nhận?" "Thật là, chúng ta mặc dù không có tìm tới hắn, nhưng là hắn lại cho chúng ta lưu lại một phong thư, một phần chỉ có Kim Bằng Vương hướng dòng chính hậu duệ mới có thể viết ra thư, đại ý là nói vĩnh viễn sẽ không cùng chúng ta gặp nhau, cái kia khoản tài phú liền đưa cho chúng ta, làm cho chúng ta nhiều năm vì Kim Bằng Vương hướng cống hiến đền ơn." "Hắn chẳng lẽ có bệnh?" Lục Tiểu Phụng kỳ đạo. Hoắc Hưu trong mắt bất thình lình lộ ra loại không thể làm gì bi thương vẻ, chậm rãi nói: "Chúng ta cái kia tiểu vương tử, từ nhỏ đã được người xưng là thi thư bức tranh tam tuyệt. Như vậy một người, hắn trời sinh tính dĩ nhiên là điềm đạm, đối với vương vị được mất, hắn cũng không để ý, chỉ nghĩ có thể thơ rượu tiêu giao thật yên lặng qua một đời, huống chi Thượng Quan Mục mang ra cái kia một phần tài phú, bản cũng đã đủ hắn tiêu giao cả đời. Thế nhưng là hắn như thừa nhận khoản tài phú này, liền phải tìm cách lợi dụng khoản tài phú này đi phục quốc, ăn rất nhiều đắng, hơn nữa tùy thời đều có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là những năm gần đây, hắn dùng tiền càng lúc càng lớn tay chân to, tiền đã trải qua hoa không sai biệt lắm, thế là hắn liền tới tìm các ngươi đòi hỏi." Tô Dương hỏi: "Đúng vậy, bất kỳ người nào nếu là chỉ biết xài tiền không biết kiếm tiền, lại nhiều tiền cũng có xài hết một ngày. Có đôi khi một chàng nửa canh giờ đánh cược liền có thể để ngươi táng ra bại sản." Hoắc Hưu gật đầu nói: "Vô luận như thế nào, số tiền kia nguyên bản là hắn, hắn xài như thế nào là chuyện của hắn, các ngươi liền không có không trả tiền lại đạo lý." Tô Dương nói: "Vậy các ngươi không trả tiền lại, nhất định là có nguyên nhân." Hoắc Hưu lạnh lùng nói: "Không sai, trước kia cũng không phải là không có người tới tìm chúng ta. Phía ngoài cái kia bốn cái lao đầu, ngươi vừa rồi chắc hẳn đã từng gặp." Tô Dương nói: "Chắc hẳn bọn hắn tất cả đều là giả mạo Đại Kim Bằng Vương, tới mưu đoạt khoản tài phú này." Hoắc Hưu gật gật đầu, nhàn nhạt nói: "Bọn hắn muốn phát tài, ta liền để bọn hắn trời đến muộn đối mặt với những cái kia vàng châu báu. Bọn hắn muốn giả mạo đế vương, ta liền để bọn hắn suốt ngày mặc lấy long bào ngồi tại trên vương vị, bọn hắn mặc dù nghĩ lừa tiền, ta nhưng lại không có bạc đãi bọn hắn." Ai cũng không thể nói Hoắc Hưu làm không đúng, dùng loại biện pháp này tới đối phó cái loại người này, chính là lại thỏa đáng cũng không có. Mấy chục năm không thấy, người dung mạo âm thanh đều có biến hóa cực lớn, ngươi nhất định có phương pháp gì phân biệt ra được thật Đại Kim Bằng Vương. Hoắc Hưu gật đầu nói: "Không sai, chân chính Đại Kim Bằng Vương, Kim Bằng Vương hướng mỗi một thời đại đế vương, đều là mọc ra dị tượng người, bọn hắn hai cái chân bên trên đều mọc lên sáu chân chỉ. Mà lần này Đại Kim Bằng Vương..." Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Tiểu Phụng liếc mắt, cười khổ nói: "Kim Bằng Vương trong phủ nguyên vốn là có mấy người cao thủ, còn có Chu Đình ở nơi đó, ta phái mấy lần người đi, cũng không có nhìn thấy ngón chân của hắn." Lục Tiểu Phụng nói: "Cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần có thể nghĩ cách cởi vị kia Đại Kim Bằng Vương giày đến, thăm hắn trên chân mấy cây ngón chân liền có thể phân biệt ra được hắn thật giả. Các ngươi cũng nhìn đi ra bên ngoài những binh khí kia cùng tài phú, những năm gần đây ta mỗi giờ mỗi khắc lại không vì phục quốc làm lấy chuẩn bị." Hoắc Hưu nhẹ gật đầu, nói: "Lần này cái kia Đại Kim Bằng Vương nếu thật là năm đó tiểu vương tử, ta cũng có thể đem trên vai bộ dạng này trọng trách tháo xuống, nếu không..." Lục Tiểu Phụng nói: "Nếu không chúng ta liền cũng đem hắn mời đến, cùng phía ngoài cái kia bốn vị hoàng đế làm bạn." Rời đi lầu nhỏ, đi tại thần hy mỏng trong sương mù, Hoa Mãn Lâu bất thình lình lắc đầu. Lục Tiểu Phụng cười nói: "Làm sao vậy, chúng ta đi cởi xuống Đại Kim Bằng Vương giày nhìn xem chẳng phải sẽ biết, cởi nam nhân giày, tối thiểu so cởi nữ nhân còn dễ dàng." Lời hắn nói cũng thật sự rất, nhưng hắn không có đem thật nói cho hết lời. Tô Dương nói: "Tối thiểu hắn không có giải thích vì cái gì ba phen mới bận trong bóng tối an bài Độc Cô Nhất Hạc tới giết chúng ta, mà Hoắc Thiên Thanh lại là chết như thế nào. Những sự tình này hắn căn bản là nói không rõ ràng." Hoa Mãn Lâu gật đầu nói: "Huống hồ ai cũng không biết, trên đời này có phải thật vậy hay không sẽ có hai chân bên trên đều dài lấy sáu chỉ người. Như trên thế giới căn bản không có loại người này, Hoắc Hưu nói tiểu tính không phải thật sự mà nói, chẳng lẽ không phải cũng biến thành thật. Kim Bằng Vương hướng tài phú bốn cái người thừa kế, hiện tại chỉ còn dư lại hai phe, cho nên đến cuối cùng chỉ cần còn lại một phương thời điểm, hết thảy liền sẽ chân tướng rõ ràng." Tô Dương nói: "Các ngươi tin hay không, Đại Kim Bằng Vương hiện tại nhất định có biện pháp để chúng ta không nhìn thấy chân của hắn." Chương 140, đáp án, thượng. Đại Kim Bằng Vương quả nhiên có biện pháp này quả thực tuyệt. Hắn hai cái chân đã không thấy, từ trên đầu gối bị chặt đứt, nửa đoạn khố quản trống rỗng. Thế nhưng hắn một bộ rất sung sướng dáng dấp đắc ý, nói: "Chân của ta vốn có tật xấu, uống rượu là lại đau càng nguy hiểm, là một người lớn tuổi tật xấu lại càng nhiều. Nhưng ta như vậy lão nhân, ngoại trừ uống rượu, còn có cái gì là thú? Vì lẽ đó ta rốt cuộc không nhịn được chống uống, ai biết hai chén rượu vào bụng, hai cái chân liền thúc lên, hơn nữa càng hội đủng, vì vậy, các ngươi đoán ta làm cái gì?" "Nay con dùng đoán." Lục Tiểu Phụng cười khổ nói: "Vì lẽ đó ngươi liền đơn giản đem này hai cái nát chân cho chặt đứt." Đại Kim Bằng Vương cười to nói: "Không sai, không chỉ chặt đứt, ta còn kêu người đem hại ta 10 năm không thể uống tiểu nát chân cho đốt. Hiện tại ta tuy không có chân, nhưng có thể yên tâm uống rượu. Tối hôm nay, ta liền muốn tìm các ngươi uống, nhìn ta lão đầu tử này tự lượng, có thể so sánh được với các ngươi trẻ tuổi tiểu tử." Chuyện đến nước này, còn có thể nói cái gì? Kim Bằng phủ hậu hoa viên bên trong, ba người trầm mặc không nói. Hoa Mãn Lâu bỗng nhiên nói: "Nữ nhân cũng có chân, một cái nữ nhân xinh đẹp, dù như thế nào không nỡ đem chân của mình cắt đi." Lục Tiểu Phụng trên mặt bỗng nhiên phát ra quang, nói: "Không sai, Đại Kim Bằng Vương mỗi một cái đích hệ tử tôn, nếu như Đan Phượng công chúa đúng là Đại Kim Bằng Vương nữ nhi, cái này Đại Kim Bằng Vương lại đúng là Đại Kim Bằng Vương, trên chân cũng nên có 6 ngón. Nhưng là không nên quên, chúng ta ban đầu đã từng suy đoán, chân chính Đan Phượng công chúa có thể sớm đã chết rồi. Lục Tiểu Phụng lại nói, như vậy càng tốt, tìm tới cái này Đan Phượng công chúa có thể đem hai việc đồng thời chứng thực. Tô Dương nói, to lớn Đại Kim Bằng Vương phủ đã suy yếu, cũng không có mấy cái nha hoàn, muốn tìm Đan Phượng công chúa tung tích cũng không dễ. Thế nhưng bọn họ tìm tới một tiểu nha đầu, Thượng Quan Tuyết Nhi, Đan Phượng công chúa biểu muội, cái kia cởi sạch hướng chui vào chăn của Tô Dương tiểu nha đầu. Ta có thể giúp các ngươi tìm biểu tỷ ta, có thể các ngươi trước tiên cần phải giúp ta tìm tới tỷ tỷ của ta. Tiểu nha đầu nháy mắt nói, nhưng là tỷ tỷ của ngươi ở chỗ nào? Hoa Mãn Lâu nhớ ban đầu tới tìm mình Kim Bằng Vương phủ chính là tỷ tỷ của nàng, Thượng Quan Phi Yến, nhưng sau ngày đó, Thượng Quan Phi Yến cũng không ra mặt, mà Thượng Quan Tuyết Nhi nhưng một mực chắc chắn là Đan Phượng công chúa giết tỷ tỷ nàng. Các ngươi đi theo ta. Nàng xoay người hướng khác một gian nhà chạy đi, trước khi đi còn không quên kêu to, nhớ tới mang tới cái xẻng. Góc tường vừa vặn có ba thanh cái xẻng, ba người nhấc theo liền đi theo, Tô Dương biết muốn phát sinh cái gì, nhưng mơ hồ cảm thấy sau đó phải phát sinh tựa hồ không đúng lắm. Thượng Quan Tuyết Nhi chỉ một khối không dài thảo mặt đất nói, giúp ta đem tỷ tỷ ta thi thể đào lên. Làm sao ngươi biết ở đây? Lục Tiểu Phụng hỏi. Thượng Quan Tuyết Nhi vẻ mặt rất nghiêm túc, nói, ta tổ phụ lúc tuổi già, trở nên lại như là cái lao hòa thượng dạng, không những liền một con kiến cũng không chịu dẫm này, mà bình thường thường dùng gạo nát cho chúng ăn, vì lẽ đó trong nhà này vốn có rất nhiều con kiến. Mặt của nàng hưng phấn đỏ lên, lại nói, nhưng hiện tại ta đã ở đây nhìn hai, ba thiên, liền một con kiến đều không có nhìn thấy. Vì lẽ đó ta cho rằng mảnh đất này phía dưới nhất định có độc, vì lẽ đó liền con kiến cũng không dám đến. Ngươi là nói, ngươi biểu tỷ Đan Phượng công chúa dùng độc chết tỷ tỷ của ngươi Thượng Quan Phi Yến, sau đó đem thi thể chôn dưới đất. Lục Tiểu Phụng hỏi. Thượng Quan Tuyết Nhi gật gù, rất khẳng định dáng vẻ. Nghe tới lời của nàng có chút đạo lý, Tô Dương đột nhiên hỏi, ngươi chẳng lẽ mình không giải tay? Tại sao nhất định phải chúng ta giúp ngươi đào? Chúng ta giúp ngươi đào có ích lợi gì? Thượng Quan Tuyết Nhi ngẩng đầu lên chớp chớp mắt to mạnh mẽ chừng Tô Dương một chút, dậm chân lớn tiếng nói, không chỗ tốt. Chó má chỗ tốt đều không có. Thế nhưng ngươi nếu là không đào, ta liền muốn têu. Têu gì? Tô Dương hỏi. Gọi cơ gian. Thượng Quan Tuyết Nhi rất đắc ý nói, không chỉ có hiện tại phải gọi, ta sau đó chỉ cần nhìn thấy người, sẽ nói khoái kiếm tiểu Tô cưỡng gian ta, đều là cưỡng gian ta. Tô Dương trước tiên gọi lên, ta đều là cưỡng gian ngươi. Thượng Quan Tuyết Nhi nói, đúng, đều là ý tứ, chính là nói ngươi đã cưỡng gian quá ta thật nhiều thứ. Dùng mắt, tình cưỡng gian ta, dùng đầu óc cưỡng gian ta, dùng thân thể cưỡng gian ta. Tô Dương lắc đầu, nói, xem ra, ngươi là nhất định phải chúng ta tận mắt đến tỉ tỉ của ngươi thi thể mới bằng lòng bỏ qua. Ý tứ của những lời này, Thượng Quan Tuyết Nhi hay là không rõ ràng, thế nhưng Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu đã hiểu. Liên Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương bắt đầu đào, người đuôi đứng ở một bên nghe. Rất nhanh, trên đất đã nhiều hơn một trượng khoan, hai thước bao sâu hang lớn, mà bùn đất màu sắc cũng đã hơi biến thành màu đen. Lại là một cái cuốc đào xuống, trong đất bùn bỗng nhiên nhấc lên một mảnh màu đỏ gấp gáo. Lần này không cần người khác thúc, Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng lập tức tăng nhanh tốc độ. Một bộ thi thể kỳ dần dần lộ ra, lại còn không có mục nát. Đen lồng quang trùng hợp chiếu vào thi thể này trên mặt. Thượng Quan Tuyết Nhi kêu lên sợ hãi, lập tức lại che miệng lại. Thi thể này dĩ nhiên là Đan Phượng công chúa. Thi thể mặt không những hoàn toàn không có mục nát, hơn nữa lại còn trông rất sống động, một đôi mắt hạt châu kỳ lồi đi ra, hai mắt thật to, phản phất chính đang trừng mắt khanh một bên mấy người. Cái xẻng từ Lục Tiểu Phụng trong tay hạ xuống, trùng hợp đánh vào thi thể này trên người. Chỉ nghe khi một tiếng như là kim thiết. Lục Tiểu Phụng không nhịn được đưa tay đi sờ sờ, mới phát hiện thi thể này lại vừa cứng, càng thật sự như kim thiết, quả nhiên là bị độc chết. Hơn nữa đã chết rất lâu, trên thi thể độc đã đem chu vi bùn đất nhiễm biến thành màu đen. Hoa Mãn Lâu bỗng nhiên nói, đại khái hơn 2 tháng. Mũi của hắn chưa từng sai lầm. Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng liếc nhau một cái, hơn 2 tháng trước, bọn họ ai còn chưa từng thấy Đan Phượng công chúa, như vậy bọn họ khoảng thời gian này nhìn thấy cái kia Đan Phượng công chúa liền nhất định là giả. Tô Dương hỏi Thượng Quan Tuyết Nhi nói, 2 tháng này tới nay, ngươi nhất định không có nhìn thấy tỷ tỷ của ngươi cùng với nàng đồng thời xuất hiện đi, nàng thái độ đối với ngươi cũng có chút kỳ quái, thật giống vẫn ẩn núp ngươi. Thượng Quan Tuyết Nhi gật gù, đột nhiên rõ ràng cái gì, trừng mắt nói, lẽ nào ngươi cho rằng Đan Phượng công chúa cũng không có hại chết tỷ tỷ ta trái lại hại chết nàng? Sau đó ngụy trang thành nàng dáng vẻ. Tô Dương không hề trả lời, có lúc trầm mặc chính là một loại trả lời. Ở hai người bọn họ nói chuyện công phu, Lục Tiểu Phụng đã khom lưng cởi thi thể ngoa. Một đôi rất thon nhỏ tú lệ chân, thình lình có 6 ngón chân. Lục Tiểu Phụng cùng Tô Dương nhìn nhau liếc nhau một cái, xem ra trước đó cũng không có đoán sai, Thượng Quan Phi Yến giết chết Đan Phượng công chúa mạo danh thế thần, mà cái kia chặt đứt chân Đại Kim Bằng Vương cũng nhất định là kẻ giả mạo. Như vậy hiện tại ngươi là không phải có thể nói cho chúng ta Đan Phượng công chúa, nha cũng chính là tỷ tỷ ngươi Thượng Quan Phi Yến ở nơi nào? Tô Dương nhìn Thượng Quan Tuyết Nhi, nói, ngươi nhất định biết, đúng không? Thượng Quan Tuyết Nhi gật gù, nhỏ giọng nói, nàng thường xuyên cùng Liễu Dư Hận ở sau núi. Vừa nãy ta còn nhìn thấy nàng hướng phía sau núi đi tới. Nói xong, trong ánh mắt của nàng bỗng nhiên chảy ra nước mắt, thỉnh cầu nói, tỷ tỷ ta tuy rằng làm hỏng việc, nhưng là các ngươi có thể bỏ qua cho nàng một lần, cho nàng một lần sửa đổi cơ hội. Lại nói từ cá nhân không phải quá yêu thích ra các tiên sinh, lão này quá xếp vào, có thể là ôn cự hiệp tạ vấn đề đi. Lần trước có cái thư hữu nói không sai, ôn võ hiệp, tranh châm biếm so với tiểu thuyết phiêu lượng. Chương 141, một cái nữ nhân liên tính nguy hại. Tại hậu sơn bên trên, Tô Dương ba người gặp Đan Phượng công chúa. Khoác lên Đan Phượng công chúa vỏ ngoài quan phi yến, Liêu Dư Hận liền đứng ở sau lưng nàng, túi đầu khoanh tay, giống như là một cái trung thành tuyệt đối nô bộc. Các ngươi về đến rồi. Đan Phượng công chúa tiến lên đón, kích động hỏi, chắc hẳn các ngươi đã trải qua diện trừ Hoắc Hưu. Thượng quan Tuyết Nhi từ Hoa Mãn lâu phía sau đi ra, nhìn qua nàng rụt rè nói, chị gái, ngươi không phải vợ vị nữa, chúng ta đều biết. Đan Phượng công chúa khỏe miệng khẽ nhăn một cái, miễn cưỡng cười nói, ta giả trang cái gì? Các ngươi lại biết rõ cái gì? Ngươi tại sao phải gạt ta? Thượng quan Tuyết Nhi gần như muốn khóc lên, nàng run giọng nói, ta cho là ngươi bị biểu tỷ hại chết, tại hậu viên móc đào ra một cỗ thi thể, thế nhưng lại là biểu tỷ. Tô Dương Lục tiểu phụng ánh mắt giống cái đinh đồng dạng đóng ở trên mặt của nàng. Đan Phượng công chúa biểu lộ trong nháy mắt đông lại. Chỉ một lát sau công phu về sau, nàng cũng đã lần nữa chấn định lại, tham thẳm thở dài, tiếp đó ở ngay trước mặt bọn họ xoay người, đưa tay ở trên mặt xoa bóp mấy cái. Đợi đến nàng lại lúc xoay người, dung mạo đã trải qua thay đổi. Đây là một cái nữ nhân phi thường xinh đẹp, sướng được đến ôn nhu mà ngọt ngào nữ nhân, cùng Đan Phượng công chúa giống nhau đến mấy phần, nhưng tuyệt không là cùng một người. Ta thực sự không nghĩ tới thế mà bị ngươi tiểu nha đầu này hỏng chuyện, sớm biết, ta cho dù không giết ngươi, cũng hẳn là đem ngươi đưa đi. Quan phi yến thở dài, thanh âm của nàng cũng rất êm tai, thậm chí so Đan Phượng công chúa âm thanh dễ nghe hơn. Nàng một bên nói, một bên rất tùy ý ngồi chung một chỗ trên núi đá giả, giống như rất mệt mỏi nhàn nhạt vung tay lên. Không ai từng nghĩ tới cái này lười biếng vung tay lên, lại vung ra một thanh kiếm. Chuôi kiếm này tuyệt đối cùng lười biếng không dính nổi một tia một bên, quan phi yến tay còn không rơi xuống, chuôi kiếm này liền đã đến Lục tiểu phụng ngực. Liêu Dư Hận vốn là trong giang hồ nhất lưu kiếm thủ, hắn đâm vào cũng là đối diện ba người bên trong mạnh nhất một cái, hắn biết rõ, chỉ có giết Lục tiểu phụng mới có ý nghĩa. Tóc của hắn xóa, trong mắt mang theo loại cuồng nhiệt hào quang. Hắn người xem ra xa so với hắn kiếm đáng sợ. Kiếm quang của hắn hung ác cấp tốc, kiếm chiêu thay đổi được phi thường quyết, mỗi lần kiếm đâm đều là lập tức nhưng lấy chí mệnh yếu hại. Lục tiểu phụng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mũi kiếm của hắn, tựa như là hài tử nhìn chằm chằm bay múa bướm bướm. Nháy mắt gian Liễu Dư Hận lại đâm ra thất kiếm, đúng lúc này, Lục tiểu phong đột nhiên xuất thủ. Chỉ rỗi ra hai ngón tay kẹp lấy, không ai có thể miêu tả hắn động tác này cấp tốc cùng xảo diệu, thậm chí không có ai có thể tưởng tượng. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông, ngón tay của hắn tựa hồ có thể tùy tâm sử dụng. Liễu Dư Hận mũi kiếm đã bị kẹp lấy. Một kiếm này tựa như là đột nhiên đâm vào trong viên đá, Liêu Dư Hận dùng hết lực khí toàn thân, đều không thể rút ra. Kiếm là chứa tại trên cổ tay của hắn, cổ tay này bên trên bình thường chứa chính là cái móc sắt, có thể bốc lên các loại đồ vật móc sắt, chỉ có tại muốn giết người lúc, móc sắt mới có thể đổi thành kiếm. Cho nên bị Lục Tiểu Phụng kẹp lấy mũi kiếm, Liêu Dư Hận bây giờ căn bản không cách nào cất kiếm, liền thân thể cũng không thể tránh ra, giống như chỉ có thể đứng chờ chết. Vai trái của hắn bất thình lình khẽ động, một thanh hàn quang bắn ra bốn phía, đoạn kiếm từ trong tay áo trượt vào trong tay của hắn, hung hăng hướng Lục Tiểu Phụng lồng ngực đâm tới. Lần này lại nhanh lại đột nhiên, Lục tiểu phụng ngón tay lại thần kỳ cũng chỉ có hai cái, dùng để kẹp lấy trường kiếm, cũng chỉ có thể mắt thấy đoạn kiếm đâm vào bộ ngực của mình, trái lại, trường kiếm liền sẽ đâm vào đi. Mà loại này khoảng cách phía dưới, người trung quanh đã trải qua không kịp cứu viện. Nguyên lai đây mới là Liễu Dư Hận giết Lục tiểu phụng thủ đoạn chân chính, hắn đã đoán ra coi như mình sau đó bị Hoa Mãn lâu cùng Tô Dương giết chết, Lục tiểu phụng cũng tuyệt đối tránh không khỏi lần này. Cái này thật sự là ngoan độc một chiêu, lúc ban đầu một kiếm căn bản chính là đưa cho Lục tiểu phụng kẹp lấy, tiếp đó rút ngắn khoảng cách lấy mạng đổi mạng. Liền Lục tiểu phụng đều không có rất biện pháp tốt đối phó một chiêu này, cho nên Liễu Dư Hận cũng chỉ có thể chết rồi. Hàn quang lóe lên, đoạn kiếm đã trải qua đâm vào Liễu Dư Hận ngực, trường kiếm gãy thành ba đoạn. Hắn đến chết cũng nghĩ không thông Lục tiểu phụng là làm sao làm được điểm này, hắn là chết như thế nào. Nhưng hắn tại trước khi chết một khắc cuối cùng còn đang nhìn quan phi yến, trong ánh mắt tràn đầy hãi náy. Quan phi yến lại ngay cả một cái con mắt cũng không có cho hắn. Tô Dương nói, ngươi vốn là để hắn đi tìm cái chết. Quan phi yến cười nhạo nói, hắn đương nhiên biết rõ ta sẽ không thật yêu thích hắn, đã như thế không bằng vì ta mà chết, chết tại trước mặt của ta, tối thiểu hắn có thể chết an tâm, không cần nhìn lấy sau đó ta cùng người khác cùng một chỗ mà thống khổ. Lẽ nào ta làm như vậy không đúng sao? Tô Dương đột nhiên cảm giác được đối với nữ nhân này có loại không nói ra được chán ghét, tựa như là nhân loại nhìn thấy chân nhắn rắn độc cái loại cảm giác này. Tô Dương lắc đầu nói, không đúng. Quan Phi Yến nói, vì cái gì? Từ xưa đa tình không dư hận, hắn chẳng qua là dùng sai tình. Tô Dương nói, hắn như sống sót, tối thiểu sẽ không mắt xem chúng ta giết ngươi. Có hắn tại, ngươi chưa hẳn chạy không thoát. Quan Phi Yến không hiểu hỏi, ta tại sao muốn chạy? Các ngươi tại sao muốn giết ta? Ngươi lẽ nào không nên chạy? Ngươi lẽ nào không đáng chết? Lục Tiểu Phụng mở to hai mắt nhìn lớn tiếng hỏi lại, cái này nữ nhân quả thực điên rồi. Quan Phi Yến lại hỏi, ta cùng Đan Phượng so như thế nào đây? Ngươi giải so với nàng xinh đẹp, võ công cao hơn nàng, mưu trí càng là hơn xa cùng nàng. Tô Dương nói. Quan Phi Yến ngọt mật thanh âm ôn nhu bên trong, bất thình lình tràn ngập oán hận, thế nhưng là từ ta vừa sinh ra đến, nàng đã đè ở trên đầu của ta. Từ bản thân liền mặc nàng xuyên qua nông trang phục, ăn nàng ăn đồ còn dư lại, chỉ vì nàng là công chúa. Thậm chí ta có phục quốc hùng tâm, còn có kế hoạch cụ thể. Thế nhưng là, nàng cơ hồ là gào thét nói ra câu nói này. Thế nhưng là ngươi đại kim bằng vương lại bởi vì nói qua đem tài phú đưa cho ba người kia, không cho phép ngươi đi tìm bọn họ đòi hỏi, tiếp đó ngươi liền giết bọn hắn. Huống chi, bọn hắn nếu không chết, tiểu tính ngươi muốn trở về tiền,
cũng là bọn hắn.
Tô Dương đánh gãy nàng. Quan Phi Yến nói, không tệ. Vô luận ai có cái kia bút khổng lồ tài phú, đều lập tức có thể trở nên nổi bật, khổng lồ như vậy khoản tài phú, vô luận ai cũng sẽ động tâm. Cho nên ta giết Đan Phượng cùng Đại Kim Bằng Vương, tiếp đó ngụy trang thành Đan Phượng bộ dạng. Thế nhưng là loại sự tình này, người chắc chắn sẽ không để Thượng Quan Tuyết Nhi cái này lắm mồm tiểu nha đầu biết rõ. Nàng không chỉ nhiều chuyện, còn nhiều chuyện. Quan Phi Yến nói, thế nhưng là ta về sau, Đại Kim Bằng Vương nhất định có cái bí mật đánh dấu, chỉ có lúc ấy cùng hắn đồng thời lưu vong những đại thần kia mới biết được, cho nên vô luận ai tới giả mạo hắn, đều khó tránh khỏi phải bị Hoắc Hưu những cái kia láo hổ ly nhìn thấu. Tô Dương nói, cho nên ngươi muốn tìm mấy người, đi giúp ngươi đem bọn hắn cả đám đều giết. Mà Lục Tiểu Phụng vừa vặn là một cái võ công đầy đủ cao, cũng đầy đủ thích xen vào chuyện của người khác người. Ngươi cũng là. Quan Phi Yến ngửa đầu, hùng hồn hỏi, các ngươi nói, lẽ nào ta không nên như vậy sao? Đem các ngươi đặt ở vị trí của ta, các ngươi sẽ không như vậy làm sao? Ta tất cả những thứ này làm rất đúng đắn, ta tại sao muốn chạy? Trên thế giới hoàn toàn chính xác có như thế một loại người, sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới đối với mình đều không công bằng, sẽ đem mình chỗ đụng phải hết thảy đều vô hạn phóng đại, tiếp đó quy tội người khác, mà không đi nghĩ nghĩ chính mình nhận được thứ gì, tại sao mình lại bị những thứ này? Loại người này vốn là không thể thuyết phục. Loại người này, ưu tính giết nàng, nàng như trước sẽ cảm thấy nàng là oan uổng, ngươi là thiếu nợ nàng, nàng là chính nghĩa một phương, ít nhất là đúng đắn một phương. Tô Dương nghĩ nghĩ, nói, như thế lớn một việc, chắc hẳn một mình ngươi là không làm được. Cho nên ngươi nhất định có một người trợ giúp. Quan Phi Yến sắc mặt bất thình lình trầm xuống, ngươi biết cái gì? Tô Dương nói, người này hẳn phải biết Kim Bằng Vương hướng chuyện xưa, hắn nhất định cùng ba vị này trọng thần bên trong tối thiểu một cái có lấy rất tốt quan hệ, hắn không chỉ là trợ thủ của ngươi, nói không chừng còn là tình nhân của ngươi. Không có. Quan Phi Yến lập tức đánh gãy Tô Dương, nhưng sắc mặt lại càng khó coi hơn. Tô Dương tựa như không thấy được mặt của nàng gần như muốn nhỏ xuống nước tới đồng dạng, tiếp tục nói, có thể để ngươi nữ nhân như vậy hâm mộ nam nhân, ta nghĩ nên có mấy cái đặc điểm, thành thục cổ trọng, lòng dạ thâm hậu, võ công vô cùng, nắm giữ quyền lực cùng tài phú, đồng thời cũng có được chính mình khát vọng cùng lý nhớ. Đủ rồi. Ngươi cái này toàn bộ là nói hiệu nói vượng, không có một câu là thật. Quan Phi Yến nhảy dựng lên không muốn mạng nhào về phía Tô Dương, đồng thời trong tay không biết rằng lúc nào nhiều một thanh đoản kiếm, cả người như bị điên, làm cho thế mà cũng là đồng quy vu tận chiêu thức. Vừa rồi Liêu Dư Hận vì nàng không tiếc muốn cùng Lục Tiểu Phụng đồng quy vu tận, mà bây giờ nàng cũng vì một cái nam nhân khác muốn cùng Tô Dương đồng quy vu tận, tất cả những thứ này lẽ nào là một loại nào đó từ nơi sâu xa thiên ý. Một tiếng vang dọn, kiếm gãy, Quan Phi Yến miệng phun máu tươi té ngã trên đất, võ công của nàng so với Liêu Dư Hận còn phải kém hơn không ít. Ngươi không cần vì người này che giấu. Chúng ta cũng đã đáp ứng sẽ không đem hắn cùng Thiên Cẩm Môn liên hệ với nhau. Tô Dương tiện tay bỏ ra kiếm gãy, lạnh lùng nói, Hoắc Thiên Thanh đã trải qua chết tại Thanh Phong Quan. Tiểu ở ngươi ngày đó ám toán tứ tú khách sạn bên ngoài 20 dặm một cái đạo quan bên trong. Không có khả năng. Ngươi nói bậy. Quan Phi Yến giống một cái bị đạp cái đuôi mèo, cùng kêu lên, hắn làm sao lại chết, các ngươi không có khả năng giết được hắn. Không phải chúng ta giết, chúng ta đến thời điểm hắn đã chết. Tô Dương nói, cho nên ngươi bây giờ nên nói cho chúng ta biết là ai bảo ngươi đi giết tứ tú, người này cũng chính là hại chết Hoắc Thiên Thanh người. Lục Tiểu Phụng gật gật đầu, Hoắc Thiên Thanh hoàn toàn chính xác chết rồi. Nói xong từ trong ngực lấy ra một mặt tiểu trúc bài. Cái này tấm bảng đại biểu cho trời chim tín vật, là Lục Tiểu Phụng từ Hoắc Thiên Thanh trên thi thể thu hồi lại chuẩn bị trao đổi cho Sơn Tây Nhạn. Quan Phi Yến không biết từ khí lực ở đâu ra thoang cái vồ tới từ Lục Tiểu Phụng trong tay đoạt qua tiểu trúc bài, nàng gần như muốn đem khuôn mặt tiến đến trên bảng hiệu, lật qua bao phủ quá khứ tỉ mỉ nhìn mười mấy lần về sau, đồng nhiên đem bảng hiệu ôm vào trong ngực, tóc hai bù xù, hai mắt trừng 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 lấy phía trước, còn giống như là ác quỷ, lẩm bẩm tự nhủ, ngươi thật đã chết rồi. Thật đã chết rồi. Làm sao có thể, không phải ngươi đưa thư để ta đi giết các nàng sao? Cái gì? Hoắc Thiên Thanh. Lần này liền Tô Dương đều ngây ngẩn cả người, lại là Hoắc Thiên Thanh để Quan Phi Yến đi giết tứ tú. Nhưng chính mình ba người đều từng điều tra Hoắc Thiên Thanh thi thể, tuyệt đối không thể nào là giả chết. Liên tại bọn hắn còn muốn hỏi cái gì thời điểm, Quan Phi Yến thế mà bỗng nhiên dùng trúc bài hướng cổ họng của mình đâm tới. Dài nửa xích trúc bài gần như toàn bộ đâm vào nàng thon dài tinh tế tỉ mỉ trong cổ, một cỗ huyết tuyền ngửa mặt lên trời phun ra vài thước, tiếp theo chán nản mệt mỏi một lần nữa vẩy rơi trên mặt đất, như là rơi xuống một tràng mưa máu, nhuộm đỏ dưới chân bọn hắn gạch xanh thạch. Quan Phi Yến liền như thế nằm trong vũng máu. Hai con mắt trừng lão đại, cùng bị Tô Dương bọn hắn đào móc ra Đan Phượng công chúa giống nhau đến mấy phần. 10. Chương 142, đáp án, chung. Trúc bài xanh biếc, cái cổ thon dài mà trắng nõn, màu đỏ sẫm máu đem hai cái này dung hợp lại cùng nhau. Quan Phi Yến chết rồi, lúc nghe Hoắc Thiên Thanh sau khi chết, dùng Hoắc Thiên Thanh lưu lại trúc bài đâm vào cổ họng của mình, không có một tơ một hào do dự. Khối này trúc bài Hoắc Thiên Thanh tùy thân đeo nửa đời người. Người có đôi khi rất kỳ quái, vì tài phú có thể đi muốn mạng của người khác, nhưng là vì một phần biết rõ đã trải qua không tồn tại cảm tình, lại có thể hoàn toàn không để ý mạng của mình. Liêu Dư Hận là như vậy người, Quan Phi Yến cũng là như vậy người. Tô Dương Lục Tiểu Phụng mai táng nàng, tại chôn nàng quá trình bên trong, Thượng Quan Tuyết Nhi một mực tại khóc, nếu không phải nàng trong lúc vô tình tìm được Đan Phượng công chúa thi thể, Quan Phi Yến có lẽ liền sẽ không bại lộ, cũng sẽ không tự sát. Nàng luôn cảm thấy có lỗi với tỷ tỷ này, mặc dù Quan Phi Yến từ trước đến nay cũng không có đối nàng đặc biệt tốt qua, thế nhưng là cũng không có hại qua nàng. Nàng dù sao cũng là thân tỷ tỷ của ta. Thượng Quan Tuyết Nhi hai cái đỏ mắt giống quả đào. Lục Tiểu Phụng rất xin lỗi vô đầu của nàng, hỏi, cho nên ngươi nhất định phải kỹ càng suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này có phải hay không có cái gì bên ngoài người đến qua nơi này, tỉ như Hoắc Thiên Thanh. Là có người tới qua, có mấy nhóm người muốn vụng trộm ẩn nút đi vào, tốt tại Liêu Dư Hận công phu không tệ, còn có các ngươi lưu lại cái kia Chu Đình, thoạt nhìn mập mạp giống như không có bản lĩnh gì, thế nhưng là cũng thật sự là một người lợi hại, không chỉ võ công tuyệt không tại Liêu Dư Hận phía dưới, liền toàn bộ vương phủ đều bị hắn cải tạo một liền. Thượng Quan Tuyết Nhi nói, cho nên mặc dù tới không ít người, nhưng là một cái đều không thể đi vào. Kia là Hoắc Hữu phái người tới. Lục Tiểu Phụng cau mày nói, thế nhưng là nếu là không có người đi vào, Hoắc Thiên Thanh như thế nào thông báo quan phi yến đi giết Tứ Tú? Huống hồ khi đó Hoắc Thiên Thanh đã chết. Có lẽ chúng ta có thể đi hỏi một chút Chu Đình. Tô Dương nói, Chu Đình một mực lưu tại Kim Bằng vương phủ. Tựa như có tiền Hoắc Hữu thích mặc đơn giản nhất áo vải đồng dạng, tay càng đúng dịp Chu Đình lại chỗ ở lại phi thường bình thường, một tòa tiểu viện hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu có cơ quan ám khí dáng vẻ. Trên thực tế nơi này xác thực không có bất kỳ cái gì cơ quan. Lục Tiểu Phụng gõ cửa gõ hồi lâu, lại không người ứng thanh, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi, một chân đạp ra cửa. Trong phòng, một chương cũ kỹ bàn gỗ tử đàn tử té xuống đất, trên bàn ấm trà cùng ly đều đã vỡ nát, dĩ nhiên đã nhìn không thấy nửa cái bóng người. Một cái giường lớn cùng vài cái ghế dựa đã bị chấn chia năm xẻ bảy, xem ra nơi này nhất định có người động thủ một lần. Thượng Quan Tuyết Nhi giật mình há to miệng, nói, làm sao có thể, ta trước mấy ngày còn ở nơi này cùng tên mập mạp nói chuyện phiếm, tên mập mạp đáp ứng giúp ta làm một cái đồ chơi. Đồ chơi? Cái gì đồ chơi? Tô Dương hỏi. Thượng Quan Tuyết Nhi nói, một con chim, một cái sẽ lặn xuống đáy nước chim, hắn nói chim sẽ bay không tính hiếm lạ, biết lặn mới lợi hại. Tô Dương xông vào phòng tìm một vòng, quả nhiên tại phòng góc bên trong tìm tới một cái đầu gỗ khắc thành chim, khắc đến sinh động như thật, tựa như một cái sống sờ sờ bồ câu, chỉ có điều bởi vì thời gian vội vàng còn không có chứa vào máy lò xo, cho nên là không bay được, cũng không thể lặn xuống nước. Vợ chồng bọn họ hai đôi người cũng không tệ. Tô Dương luốt luốt trong tay đầu gỗ chim nhỏ nói. Hoa Mãn Lâu nói, xem ra có người không yên lòng, cho nên đem Chu Đình vợ chồng trói đi dùng để áp chế chúng ta. Chu Đình võ công đến cùng như thế nào đây? Tô Dương hỏi. Hắn cùng bà chủ cùng một chỗ động thủ, liền ngay cả ta cũng sẽ cảm thấy nhức đầu. Lục Tiểu Phụng cười lạnh nói, có thể trói đi hai người bọn hắn, võ công vốn cũng không so ta kém, tốt như vậy người có võ công cũng không có mấy cái. Tô Dương gật đầu nói, làm như vậy chẳng khác nào nói cho chúng ta biết hắn là ai, hắn vốn không nên vẽ vời thêm chuyện. Hoa Mãn Lâu thở dài, nói, ta nói qua, mỗi người đều sẽ làm sai chuyện. Đã làm sai chuyện liền muốn bị trừng phạt. Vô luận là nam nhân nữ nhân, lao đầu đứa nhỏ, si tình người hay là người vô tình, cũng không thể trở thành làm sai chuyện mà không trả giá thật lớn lý do. Tô Dương vô vô Thượng Quan Tuyết Nhi, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi xem chúng ta vì chị ngươi báo thủ. Thượng Quan Tuyết Nhi chán nản cúi thấp đầu, thở dài nói, chị của ta mặc dù là tự sát, thế nhưng là hại chết chị của ta, không phải là ta nha, ta nếu là không có nhiều chuyện như vậy. Tô Dương lắc đầu, chị ngươi là từng bước một đi đến chỉ có thể tự sát phân thượng, tựa như Hoắc Thiên Thanh đồng dạng, hai người bọn hắn một cái tự sát, một cái bị tự sát, nhưng đều chỉ có chết con đường này có thể lựa chọn, cho nên chúng ta muốn truy tra, là ai đem bọn hắn bước đến nước này, đây mới thật sự là hung thủ. Tốt, ta đi. Thượng Quan Tuyết Nhi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng, ta tin tưởng lấy ba người các ngươi năng lực, nhất định có thể đối phó Hoắc Hưu. Lâu nhỏ trên cửa chính cái kia đẩy chữ còn tại, đẩy ra cửa liền có thể đi vào. Lòng núi lại khoảng không, những cái kia đếm cũng đếm không hết châu báu cùng binh khí, còn có bốn cái giả mạo đại kim bằng vương lão nhân, vậy mà đều đã trải qua như kỳ tích biến mất không thấy gì nữa. Lòng núi trung gian có cái nho nhỏ bệ đá, bày ra trương cũ kỹ chiếu rơm, Hoắc Hưu để chân trần, mặc lấy kiện đã tắm đến trắng bệnh xanh lam váy vải, chính đang khoanh chân ngồi tại chiếu rơm bên trên hâm rượu. Hoắc Hưu nhìn một cái cùng đi theo Thượng Quan Tuyết Nhi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên giống chui ra khỏi vỏ đao, một câu cũng chưa hề nói, chỉ từ từ rót chén đến rượu, uống từ từ xuống dưới. Người thông minh cùng người thông minh tâm đó, nguyên vốn cũng không cần muốn phí lời. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hoắc Hưu chợt cười to lên, kỳ thật ta đã đoán được chuyện này đến cuối cùng, bốn phương chỉ còn dư lại ta một cái thời điểm, nhất định không thể gạt được các ngươi. Cuối cùng chỉ còn dư lại ngươi, ai nhận được chỗ tốt hay hiểm nghi lớn nhất, nhưng ngươi nguyên vốn có thể không thừa nhận. Tô Dương gật đầu nói, ta tại sao muốn không thừa nhận? Hoắc Hưu cười nói, đã đại kim bằng vương hướng tài phú hiện tại đã trải qua toàn bộ thuộc về ta, ta tại sao muốn không thừa nhận? Ngươi ngược lại là rất đương nhiên. Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng nhìn nhau cười một tiếng. Hoắc Hưu từ từ nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên. Đại kim bằng vương hướng người đều là rất biết xài tiền, nhưng xưa nay không biết rằng kiếm tiền vất vả, loại người này vốn cũng không phối nắm giữ tài phú. Khoản tài phú này vốn là nên thuộc về ta, ta tân tân khổ khổ bảo vệ nó, để nó càng ngày càng gia tăng, ta tuyệt không thể để bất luận kẻ nào phân, cho nên bọn hắn Diêm Thiết San Độc Cô Nhất Hạc cũng nên chết. Lục Tiểu Phong thở dài nói, khoản tài phú này tiểu tính 30 người hoa cũng xài không hết, ngươi đã lớn tuổi như vậy, tương lai chẳng lẽ còn muốn đem nó mang vào quan tài. Hoắc Hưu nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói, ngươi nếu có cái bà xã, ban ngày ngược lại cũng không thể dùng nàng, nhưng có chịu hay không để người khác tới cùng ngươi dùng chung. Khó trách ngươi có tiền như vậy nhưng vẫn không có lão bà. Tô Dương cười nói, nguyên lai ngươi đem tiền nhìn so bà xã trọng yếu. Ngươi trẻ tuổi, chờ ngươi đến ta cái tuổi này, ngươi liền sẽ biết, tiền sắc thực so bà xã trọng yếu. Hoắc Hưu nhàn nhạt nói, đáng tiếc ta còn trẻ, đoán chừng cả đời cũng sẽ không có giống ngươi nhiều như vậy tiền, cho nên ta chỉ có thể nhận là lao bà so tiền trọng yếu. Tô Dương nhún nhún vai, không định tại cái đề tài này bên trên nhiều nói tiếp, tiếp tục hỏi, ta vẫn nghĩ không thông, làm sao ngươi biết Quan Phi Yến giết Đại Kim Bằng Vương? Nếu như Đại Kim Bằng Vương không chết, cuối cùng cái này so tài phú cũng rơi không đến trên đầu ngươi đến, còn nói là ngươi đã trải qua chuẩn bị kỹ càng tiểu tính hắn không chết, cuối cùng cũng muốn tự mình động thủ giết hắn. Không cần biết rõ, ta đoán. Hoắc Hưu nói, lịch đại Đại Kim Bằng Vương mặc dù không biết kiếm tiền, nhưng cũng đều coi như là nói lời giữ lời người, bọn hắn đem hoàng gia tôn nghiêm nhìn so tính mạng của mình còn trọng yếu hơn, đã năm đó tiểu vương tử đã từng nói đem khoản tài phú này đưa cho chúng ta, như vậy hắn tiểu tính chết đói cũng sẽ không tới tìm chúng ta muốn. Ngươi biết được Đại Kim Bằng Vương tìm chúng ta tới hướng năm đó ba vị trọng thần đòi tài phú thời điểm, ngươi cũng đã đoán được cái này Đại Kim Bằng Vương nhất định là giả, đã giả xuất hiện, như vậy thật nhất định chết rồi, chỉ tiếc thật còn có một cái đồng dạng có cao ngạo vương tộc huyết thống con gái Đan Phượng công chúa, cho nên Đan Phượng công chúa cũng chỉ có thể chết rồi. Hoắc Hưu khen ngợi gật đầu, không sai, bằng năm đó ta đối với thượng quan cần hiểu rõ, rất dễ dàng liền đoán được cháu gái của hắn có thể làm được chuyện như vậy, hơn nữa có thể giả mạo lớn vàng bằng gia tộc tương tự như vậy, hiểu rõ như vậy vàng bằng nhà, cũng chỉ có thượng quan gia người. Hoắc Hưu cười nói, các ngươi nhìn, chuyện này kỳ thật căn bản không phải ta chọn đầu, chẳng qua là bởi vì có người muốn làm chuyện xấu, ta liền thuận tay đẩy một cái mà thôi. Ngươi đẩy cái này một cái, liền là lợi dụng chúng ta đi giết Diêm Thiết San cùng Độc Cô Nhất Hạc. Lục Tiểu Phong hỏi. Diêm Thiết San tỉnh không đủ nói, nhưng Hoắc Thiên Thanh thật sự là cái người rất lợi hại, muốn giết hắn chính là Quan Phi Yến, cũng chỉ có Quan Phi Yến có thể khuyên đến Hoắc Thiên Thanh hại chết Diêm Thiết San. Hoắc Hưu nói, lão đầu tử có một chỗ tốt, liền là trải qua nhiều hơn chút, cho nên đối với những này có dạ tâm người trẻ tuổi tâm tư, có thể đoán được nhiều hơn chút. Chỉ sợ không chỉ là đoán được. Lục Tiểu Phụng cười lạnh, Thanh Y Lâu thế lực hai năm này trên giang hồ quả thực không nhỏ, Thanh Y Lâu lão đại đứng đầu muốn biết chuyện gì, chỉ sợ có rất ít không biết rằng, Quan Phi Yến năm đó hành tẩu giang hồ, cùng Hoắc Thiên Thanh yêu nhau chuyện này chỉ sợ sớm đã rơi ở trong mắt ngươi. Tô Dương đông nhiên nói, không chỉ là rơi vào trong mắt, nói không chừng hai người bọn họ gặp nhau, thậm chí yêu nhau, liền là ngươi trong bóng tối tác hợp à. Hoắc Hưu cười ha ha, nói coi như không tệ, khoái kiếm tiểu tâu ngươi thực sự nên tới cùng ta làm ăn. Một cái có dã tâm Kim Bằng Vương hướng chi thứ nữ nhân, một cái Diêm Thiết San tâm phúc trung quy, hai người này nếu là cùng một chỗ, nói không chừng lúc nào liền có thể làm ra điểm để ta cao hứng chuyện, năm đó ta mặc dù không biết rằng chuyện ngày hôm nay, nhưng cảm giác được để bọn hắn cùng một chỗ đối ta sẽ chỉ có chỗ tốt sẽ không có chỗ xấu. Cho Độc Cô Nhất Hạc đưa thư, Vu Hám Lục Tiểu Phụng là Thanh Ý Lâu chủ nhân nhất định là ngươi. Tô Dương nói. Hoắc Hưu lắc đầu nói, ta không có Vu Hám hắn. Ta, Độc Cô Nhất Hạc, Diêm Thiết San những năm này trong bóng tối một mực có lui tới, Độc Cô Nhất Hạc tự xưng hiệp nghĩa nói, một mực cùng Thanh Ý Lâu đối nghịch, ta chỉ nói Thanh Ý Lâu chủ nhân tại Châu Quang Bảo khí cát, hắn còn tưởng rằng ta chỉ là Diêm Thiết San mà không có ý tứ trực tiếp mở miệng. Bất quá chỉ cần hắn đi, nhìn thấy Diêm Thiết San cùng Tô Thiểu Anh cũng đã chết, ngươi nói hắn sẽ cho rằng là ai làm? Hoắc Thiên Thanh đâu? Lục Tiểu Phụng nói, lẽ nào hắn không có miệng, sẽ không nói. Hắn ước gì để Độc Cô Nhất Hạc giết ngươi, đem giết Diêm Thiết San chuyện chụp tại trên đầu ngươi. Cho nên lúc đó ta cho rằng, Hoắc Thiên Thanh cùng Độc Cô Nhất Hạc liên thủ giết các ngươi không thành vấn đề. Chỉ tiếc sai sót ngẫu nhiên không có treo lên tới. Nhưng chúng ta sẽ cho rằng mời Độc Cô Nhất Hạc tới Châu Quang Bảo khí các người là Hoắc Thiên Thanh, tiếp đó đi tìm hắn. Thế là ngươi liền lại cho Độc Cô Nhất Hạc đưa một phong thư, tại chúng ta cùng Độc Cô Nhất Hạc đều ở tình huống dưới, phái Thanh Phong đạo nhân độc chết Hoắc Thiên Thanh, để hắn tại Độc Cô Nhất Hạc trước mặt chơi một màn tử gian. Tô Dương hỏi, hắn một người xuất ra lại có ba cái bà xã, tám con trai, dạng này người sớm chết rồi, ta chẳng qua là để hắn chết có giá trị một chút. Hoắc Hưu nói, Độc Cô Nhất Hạc cũng không tốt giết, nếu không ta sớm liền giết hắn. Nếu như các ngươi không giết được hắn, liền để bị sát hại các ngươi. Đối với ta mà nói cũng là lựa chọn tốt, tối thiểu ta phần này tài phú sẽ không có người tới động, mà bị sát hại ba người các ngươi về sau, cũng là sẽ không quá tốt qua. Giang Nam Hoa nhà Hòa Thuận Lục Tiểu Phụng những bằng hữu kia sợ là thả bất quá hắn, về phần Tô Dương ngươi, mặc dù ta còn không có cha da trắng, nhưng lai lịch của ngươi bối cảnh tuyệt đối không cần Lục Tiểu Phụng nhỏ, ai công khai giết ba người các ngươi, ai liền chọc tổ ong vào vẽ. Hoắc Thiên Thanh đã chết, Quan Phi Yến không thành tài được, chỗ lấy cuối cùng vẫn là ta phải lợi. Lục Tiểu Phụng quả thực muốn vỗ tay, từ đầu tới đuôi, ngươi không có thứ gì làm, chỉ đưa hai phong thư. Cuối cùng liền đem như thế lớn một bút tài phú toàn bộ bỏ vào trong túi. Không hổ là đệ nhất thiên hạ người làm ăn không vốn làm quá đẹp. Hoắc Hưu lại lắc đầu nói, ngươi sai. Không có cái này mấy chục năm kinh nghiệm, ta sao có thể một mực có thể tìm tới hai cái này mấu chốt thời gian điểm, đưa ra hai là mấu chốt thư. Lẽ nào ta cái này mấy chục năm lịch luyện không phải tiền? Lẽ nào năm đó ta an bài Hoắc Thiên Thanh cùng thượng quan nhận biết cục không cần bỏ ra tiền? Lẽ nào ta trong mấy ngày qua phái đi Kim Bằng Vương phủ cố ý chịu chết thủ hạ không cần tiền? Lẽ nào ba người các ngươi lần trước tới uống cái kia ba bát rượu không cần tiền? Lẽ nào ta hôm nay cùng các ngươi nói chuyện thời gian không cần tiền? Lẽ nào cái kia hai phong thư dùng bút mực giấy nghiên không cần tiền? Lục Tiểu Phụng con mắt gần như muốn trừng đến rơi xuống, hắn chật vật nuốt ngụm nước miếng, thở dài, hiện tại ta mới thật minh bạch, ngươi làm sao lại phát tài? Người làm ăn đương nhiên nên tính toán chi ly, đây là cái rất tốt phẩm chất, điểm này ta bội phục ngươi. Tô Dương rất nghiêm túc gật gật đầu, khoa tay một cái ngón tay cái. Kỳ thật các ngươi nếu là nguyện ý dừng ở đây, sau đó vẫn có thể tới tìm ta uống rượu. Hoắc Hưu rất thành khẩn nói, rất đến ngày hôm nay cùng các ngươi nói chuyện thời gian, ta đều có thể không tính tiền. Nhất là ngươi khoái kiếm tiểu tô, giống ngươi như thế thích hợp làm ăn người thật không nhiều, ta không có con trai, nếu như ngươi nguyện ý chờ ta chết về sau, những tài phú này đều là ngươi. Tô Dương nún nún bất đắc dĩ nói, ta ngược lại là rất muốn số tiền này, chỉ tiếc ta còn muốn cưới bà xã. Ta lại không muốn chờ một cái lao đầu tử chết về sau tiếp nhận vợ của hắn, cho nên chỉ có thể để ngươi thất vọng. Không đợi Hoắc Hưu nói chuyện, Tô Dương lại nói, ngươi ngồi ở chỗ này đem hết thảy không che giấu chút nào nói cho chúng ta biết, liền không sợ chúng ta động thủ giết người?
Đương nhiên không sợ.
Hoắc Hưu chỉ vào trống rỗng lòng núi nói, các ngươi nhìn, ta đã đem những thứ kia tất cả đều dọn đi, chính là chuẩn bị tốt đem nơi này lưu làm phần mộ của các ngươi.
Vậy ngươi vẫn là muốn đau lòng?
Tô Dương cười nói,
vì cái gì?
Như thế lớn một cái mộ địa nhưng đáng giá không ít tiền, không công đưa cho chúng ta chẳng phải là thua lỗ?
Hoắc Hưu hai mắt chỉ riêng thả nói, không sai, ta liền nói ngươi tuyệt đối so hai người bọn họ càng thích hợp làm ăn.
Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, nghe nói Lục Tiểu Phụng trên người luôn luôn mang theo một sấp thật dày ngân phiếu, chờ sau khi hắn chết, ta định trở về đem ngân phiếu lấy ra, coi như là các ngươi mua tà khối này nghĩa địa.
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói, ngươi liền người chết tiền đều muốn.
Sương Nghị nói, vô luận tiền gì ta đều muốn, đây cũng là phát tài bí quyết một trong.
Hoắc Hưu còn chuẩn bị lại nói cái gì, Lục Tiểu Phụng chợt nhưng đã động.
Chân của hắn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, giống như cũng đã thu được cực lớn lực lượng, lực lượng theo mũi chân lan tràn đến chân mắt cá chân, sau đó là chân nhỏ, đầu gối, bò lên xương sống, trong nháy mắt đã trải qua bảy kín toàn thân, toàn bộ thân thể tựa như đụng lò xo máy quát đồng dạng, tại chỗ vèo một cái liền vọt ra ngoài. Động tác này hắn đã trải qua luyện qua vô số lần, cho nên thân thể từng cái bộ vị mới sẽ phối hợp chặt chẽ không một cái hở, cho nên tốc độ mới sẽ mau như vậy, nhanh Tô Dương một cái lôi cái khoảng không.
Tiếng nói của hắn còn ở trong lòng núi hồi tưởng đến, người lại đã đến Hoắc Hưu trước mặt một triệu chỗ.
Oeng.
Trong sơn cốc manh vang lên một tiếng nặng nề tiếng va đập, chấn người hai thấy đau.
10.
Chương 143, đáp án, hạ.
Nổ vang bên trong, Lục Tiểu Phụng từ giữa không trung hướng sau lui nhanh, liên tục lăn lộn mấy vòng phù phù một thoáng trở xuống mặt đất. Lục Tiểu Phụng hiện tại lại là bốn cái lông mày. Tấm kia xem ra vừa anh tuấn trên gương mặt trẻ trung, có thêm hai cái lại hồng lại tung dấu ấn, hồng dấu thẳng tắp ấn trên mặt, từ hai cái lông mày bên trong xuyên qua, nhìn giống một cái nào đó Tây vực vương quốc chiến sĩ xuất chinh chức dùng vệ sáng trên mặt họa đồ đằng.
Đau chết ta.
Lục Tiểu Phụng bụm mặt trực hấp khí lạnh.
Hoắc Hưu trước người không biết lúc nào có thêm một cái to lớn thiết lung đến, bọc lại hắn vị trí bệ đá, cũng bọc lại thân thể của hắn, Lục Tiểu Phụng vừa nãy tốc độ thực sự quá nhanh, lại đâm đầu vào thiết lung.
Người công lực quá mạnh mẽ, ta kéo không được.
Tô Dương ở một bên nhìn đều cảm thấy đau, rất vô sỉ cười cợt.
Chính mình là biết sẽ xuất hiện thiết lung, mới vừa định nhắc nhở hắn, gia hỏa này đã chạy đi.
Hoa Mãn Lâu lỗ thai dù tốt, cũng nghe không rõ, hiếu kỳ nói, làm sao?
Lục Tiểu Phụng bị thương.
Lục Tiểu Phụng đau đến nghe răng trợn mắt, trên mặt bắp thịt co giật, ngũ quan vặn vẹo chen ở cùng nhau, từ ngón tay khe trong lộ ra một con mắt trắng. Hoa Mãn Lâu một chút, đến nửa ngày mới miễn cưỡng từ trong hàm răng thốt ra một câu, ngươi khi nào biến thành điểu?
Tại sao muốn đem mình nhốt ở trong lồng?
Hoắc Hưu cười nói, ngươi cảm thấy rất buồn cười.
Này thiết lung là bách luyện kinh đông đúc, trọng lượng 3000 cân, coi như có tức thiết châu nê đao kiếm, cũng chưa chắc có thể chặt được, huống hồ loại kia đao kiếm cũng chỉ có ở trong truyền thuyết thần thoại mới có thể tìm ra, còn ngươi càng không thể nâng nổi.
Tô Dương chọc chọc hắn, hiện tại buồn cười chính là ngươi.
Thả.
Cái kia thí.
Lục Tiểu Phụng giận dữ nói, Hoắc Hưu ta hỏi ngươi, ngươi lẽ nào chuẩn bị dùng cái này thiết lung bảo vệ ngươi cả đời?
Hoắc Hưu nói, ta đương nhiên sẽ không ở trong lồng chờ cả đời, ta lập tức muốn đi rồi, chờ ta đi sau, nơi này duy nhất có thể ăn đồ vật, chỉ có ngươi cùng bằng hữu của ngươi thịt trên người, duy nhất có thể uống, chính là các ngươi huyết. Còn các ngươi vào cánh cửa kia, chỉ có thể ở bên ngoài mở, ta có thể bảo đảm, tuyệt sẽ không có người thay ngươi ở bên ngoài mở cửa.
Như vậy đường ra duy nhất, liền nhất định ở ngươi dưới chân bệ đá dưới đáy, ngươi sau khi đi ra, nhất định sẽ không quên đem lối thoát đóng kín.
Tô Dương cười lạnh nói,
không sai, ngươi hiện tại là muốn cùng ta làm sinh ý cũng không kịp.
Hoắc Hưu cười nói.
Lục Tiểu Phụng sắc mặt khẽ biến, đột nhiên vất tay, mười mấy tiền đồng bí mật mang theo phá không kính phong, dường như kính nổ, hướng về Hoắc Hưu đánh tới.
Hoắc Hưu không núp ních, cũng không có né tránh, chỉ chờ những này tiền đồng xuyên qua thiết lung hàng rào, hắn mới vây vây tay.
Chờ hắn lại mở bàn tay thời điểm, mười mấy đồng tiền lại chỉnh tề chồng chất ở trong bàn tay hắn.
Này một tay công phu quả thực hay lắm, liền Lục Tiểu Phụng nhìn thấy cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, bật thốt lên hảo công phu.
Hoắc Hưu cẩn thận đếm đếm, sau đó đem tiền đồng cẩn thận từng ly từng tí cất đi, mỉm cười nói, có tiền có thể thu thời điểm, ta công phu đều cực kỳ tốt.
Như vậy tiếp đó, chúng ta có thể nói gặp lại.
Gặp lại ý tứ, thường thường chính là không gặp lại.
Lục Tiểu Phụng tiện tay sờ soạn một cái tiền đồng, lại muốn ném đi.
Tô Dương đè lại tay hắn, cười nói, mười mấy đồng tiền cũng là tiền, bánh bao thịt đánh chó lô vốn chuyện sinh ý làm một lần cũng là thôi, làm tiếp một lần không khỏi thành kẻ ngu si.
Lục Tiểu Phụng ngẫm lại cũng là, thứ một tiếng ngượng ngùng coi như thôi.
Tô Dương nói, chúng ta tựa hồ quên một người, Chu Đình.
Lục Tiểu Phụng nói, ta đương nhiên chưa quên.
Hoắc Hưu cười nói, không sai, hắn liền ở ngay đây sát vách lần trước chúng ta gặp mặt trong phòng.
Ta nguyên tưởng Chu Đình là người rất lợi hại, không phải vậy làm sao dám cưới xinh đẹp như vậy lão bà.
Vì tránh cho sau khi ngươi chết hắn đến gây phiền phức, hắn kỳ thực mới là ta vẫn muốn người.
Vì lẽ đó ta để hắn ở Kim Bằng Vương phủ, kỳ thực là bảo vệ hắn.
Tô Dương nói, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị ngươi bắt rồi. Hoắc Hưu nói, kỳ thực chúng ta đều cả nghĩ quá nhiều, vừa động thủ ta mới phát hiện hắn không ba lạc thủy, mấy lần liền không xong rồi. Có thể hắn cố ý để ngươi bắt đến đây. Tô Dương nhún vai nói, Lỗ đại sư chết rồi, hắn chính là trên đời ám khí cơ quan nhân đệ nhất, không có cơ quan gì có thể giam được hắn. Hoắc Hưu tự tin lắc đầu nói, trên đời nếu không có địa phương có thể giam hắn, hắn tại sao còn không ra? Ta ở tòa này tiểu lâu cơ quan trên hoa tiền, đã đủ xếp thành một ngọn núi nhỏ, ta tin tưởng trên đời cũng không có ai có thể phá được. Hắn sau khi nói xong, lập tức giơ tay hướng dưới thân trên đài đá đè xuống. Một thoáng, hai lần, ba lần. Nguyên bản hẳn là hạ xuống bệ đá lại không động, Hoắc Hưu sắc mặt rốt cục thay đổi, mồ hôi từ trên đầu hắn chảy ra, miệng trường có thể nhét vào một nắm đấm. Trên thế giới sẽ không có tuyệt đối sự tình, nếu như ngươi có một thanh sắc bén nhất mâu, cái kia ông trời nhất định sẽ làm cho trên đời lại xuất hiện một mặt càng kiên cố thuẫn. Có người thở dài, cũng không phải Hoắc Hưu. Chu Đình thực sự quá béo, từ gian phòng cách vách đi tới trong lòng núi, nhiều nhất bất quá mấy trượng, hắn đã thở hổn hển không ngừng. Rất hội nữu eo lão bản nương cười tươi như hoa ở sau lưng hắn, một tấc cũng không rời, cười hỏi Chu Đình, ngươi tại sao lại chịu ra nhìn Lục Tiểu Phụng? Ngươi không phải nói vĩnh viễn sẽ không gặp hắn sao? Chu Đình nhàn nhạt nói, bởi vì hắn không có mặt mũi gặp ta, ta đương nhiên có thể lẽ thẳng khí hùng đi ra gặp hắn. Quả nhiên, cách đó không xa Lục Tiểu Phụng nhìn thấy bọn họ đi ra đã dùng tay áo che mặt. Lão bản nương cười híp mắt hỏi, hắn tại sao muốn đem mặt che lại, hắn lớn lên cũng không khó nhìn a. Ngươi tại sao không tự mình đi qua đi xem một chút? Chu Đình nói, có thể hắn hiện tại càng đẹp mắt. Lão bản nương cắn môi, nói, ta mới không đi. Từ hôm nay trở đi, ta muốn một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm ngươi, bất luận nơi nào ta đều không đi. Tại sao? Chu Đình hỏi. Lão bản nương nhìn hắn, mỹ lệ trong đôi mắt tràn ngập ái tình, ôn nhu nói, bởi vì hiện tại ta mới biết ngươi là cái ghê gớm nam nhân. Ta sợ người khác cướp đi ngươi. Lục Tiểu Phụng dùng tay áo ngăn trở thung giống như đầu heo mặt, nhỏ giọng nói, trong hai năm qua, lão bản nương thật giống đối với ông chủ có hơi thất vọng. Ta luôn lo lắng bọn họ sẽ biến thành một đôi hoang ra. Tô Dương nói, lão bản nương có phải là cảm thấy ông chủ quá lười, quá vô dụng? Lục Tiểu Phụng cười nói, nhưng hiện tại nàng phải biết, nàng trượng phu là cái cỡ nào ghê gớm thiên tài. Mọi người xem ra đều rất sung sướng, chỉ có Hoắc Hưu tức giận đến đỏ mặt tiến hai, nếu Chu Đình có thể làm cho bệ đá cơ quan mất linh, vậy hắn tự nhiên cũng có biện pháp mở ra thông hướng phía ngoài môn. Hoắc Hưu như một con bị nhốt giã thú, đột nhiên nhảy lên, dùng sức va cái kia thiết lung. Hắn đương nhiên va không ra, thiết lung này vốn là hắn đặc biệt chế tạo, ai cũng va không ra. Hiện tại coi như Tô Dương Lục Tiểu Phụng muốn cho hắn đi ra hắn cũng không ra được. Nếu như sự tình tới đây liền kết thúc, như vậy nhiều nhất bán hôm sau, Chu Đình liền có thể mở thông ra ngoài môn, Tô Dương Lục Tiểu Phụng hoa mãn lâu rời đi, Hoắc Hưu có lẽ phải ở trong lồng cả nửa đời sau, Chu Đình cùng lao nương nương từ đây quá hạnh phúc sinh hoạt. Xem ra rất viên mãn đại kết cục. Nhưng thật sự có như vậy viên mãn đại kết cục sao? Chương 144, ngươi là chị em tốt của ta. Tô Dương bất thình lình thở dài nói, chúng ta tựa hồ thật quên mất một người. Mà nói không chừng người này là một cái chân chính có thể muốn chúng ta mạng người. Nàng mặc dù không có cùng chúng ta đi vào, nhưng ngươi chớ có quên mất, chúng ta thủy chung là muốn đi ra ngoài. Lục Tiểu Phụng không quan trọng nói, ta có thể nhìn ra được nàng biết võ công, hơn nữa không tính quá yếu, nhưng ngươi nếu là động thủ, 10 cái nàng cũng giết. Mà Hoa Mãn Lâu lại nói, thế nhưng là liền coi như chúng ta đi ra ngoài, gặp phải nàng lại có thể nói cái gì đó. Chúng ta liền suy đoán đều không hoàn chỉnh, càng không có bất kỳ chứng cứ nào. Hung hồn, cái gọi là lý thẳng, tức giận mới có thể cường tráng. Tựa như đánh người. Ngươi gặp được người xấu, cùng hắn mắng nhau hồi lâu lại nói không lại hắn. Cuối cùng ỷ vào thân cường lực lớn xông đi lên đánh một bàn tay, mặc dù cũng có thể thoáng hạ giận, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Nếu có thể trước tiên làm chúng đếm kỹ hắn việc ác, từng cái bác bỏ chi, nói hắn mặt đỏ tới mang thai không thể nào giải thích, chúng bạn xa lánh, muôn người mắng mỏ, người xấu từ đó sinh lòng tuyệt vọng, cuối cùng ngươi lại đánh hắn một bàn tay. Cái này mới là thật sảng khoái. Huống chi hệ thống cũng sẽ không bởi vì Tô Dương suy đoán liền phán định nhiệm vụ hoàn thành, nếu là như vậy liền không cần tiến vào phó bản, tại không gian nào bên trong làm một chút suy luận trò chơi liền có thể thu hoạch được thưởng. Tô Dương cười, các người biết rõ những cái kia hung thủ sau màn cái gì, rõ ràng đã trải qua bệnh hoang luôn thoạt nhìn không chê vào đâu được, thế nhưng là vì cái gì cuối cùng nhất định phải lộ ra cái đuôi hổ ly sao? Lục Tiểu Phụng cũng nói, bởi vì trên thế giới không có tuyệt đối không có khe hở áo trời, một cái hoang luôn thường thường cần dùng nhiều hơn nữa hoang luôn để che giấu, hơn nữa hung thủ luôn luôn trở dạng. Hơn nữa tất cả hung thủ tại không có tận mắt thấy hết thảy đều đã kết thúc trước đó, là sẽ không an tâm. Hoa Mãn Lâu lại chỉ nói đơn giản bốn chữ, ta không áp đang. Vừa dứt lời, thật giống như là muốn để chứng minh bọn hắn. Lòng núi truyền ra ngoài tới một tiếng vang trầm, tiếp đó lòng núi mãnh liệt chấn động lên. Trong lòng núi người lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng lên, từng khối đá vụn như mưa từ đỉnh đầu vách núi rơi xuống, chân xuống mặt đất lung lay không biết. Mà chấn động tới đột nhiên, đi cũng nhanh, mấy hơi thở tầm đó liền khôi phục bình tĩnh, mà lòng núi bốn vách tường lại nhiều hơn rất nhiều rằng to to nhỏ nhỏ vết rạn. Trong lòng núi nhiệt độ rõ ràng bên trên thăng lên, một cỗ hỗn hợp có diêm tiêu mùi lưu hoàng thuốc lá từ vách núi khe hở bên trong chui đi vào. Tốt tại lòng núi cũng đủ lớn, trong thời gian ngắn là nóng không chết những người này, cũng sắc không chết những người này. Nhưng lòng núi lại lớn, chỉ cần phía ngoài hỏa không tắt, cũng luôn có nóng chết bọn hắn, sắp chết bọn hắn thời điểm. Người lớn tuổi thường thường là sợ chết nhất, Hoắc Hưu trước tiên kêu to lên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có người ở bên ngoài phóng hỏa? Các ngươi như thế nào còn có thể cười ra tiếng?
Đây là địa bàn của ngươi, ngươi hỏi chúng ta.
Tô Dương lắc đầu nói.
Hoắc Hưu cũng cảm thấy không hiểu, chính mình mặc dù không thường thường tại trong lầu, nhưng lầu nhỏ chung quanh có thanh y lâu chạm gác ngầm, tiêu tính cao thủ người có thể tới gần, nhưng là muốn đem thuốc nổ cùng tuổi lửa thần không biết quỷ không hay vận đi vào lại tuyệt không có khả năng giấu giếm được chạm gác ngầm con mắt.
Liêu Dư Hận bản chính là của ngươi tay trái tay phải, hắn khẳng định biết rõ những sự tình này.
Tô Dương nói.
Hắn không chết.
Hoắc Hưu cả kinh nói, ngày đó người ta phái đi đã cầm lấy trước mặt của hắn tới phục mệnh. Người nếu là không biết xấu hổ, có đôi khi ngược lại có thể sống lâu một chút.
Tô Dương cười nói.
Thanh Long hội nếu như muốn cứu sống một người đồng thời đem hắn an bài đến nơi nào đó đi làm việc, người này liền thật rất khó chết mất.
Chu Đình lại không một chút nào lấy bộ dáng gấp gáp, từ tốn nói, ngươi nếu là không muốn chết, không ngại nói cho chúng ta biết nơi này cơ quan, thế nào mới có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất ra ngoài.
Ngươi lẽ nào không nghe thấy vừa rồi hỏa dược nổ tung?
Hoắc Hưu gầy còm trên mặt gân xanh đều đã bạo ra tới, hắn quát, càng là cơ quan xảo diệu, càng là dễ dàng bị chấn hỏng, ngươi nếu là Lỗ đại sư đệ tử, lẽ nào liền đạo lý này cũng không hiểu?
Tô Dương nói, ta thật không nghĩ tới nàng sẽ trước tiên dùng thuốc nổ hỏa công loại này tuyệt hậu biện pháp.
Bất quá ngươi nếu là muốn sống, không ngại trả lời trước ta hai vấn đề.
Ta bảo đảm ngươi trả lời xong về sau, liền sẽ có người tới cứu chúng ta.
Ngươi nói.
Hoắc Hưu lần này trả lời rất chân thành, đại đa số người mặt đối sinh mệnh của mình thời điểm luôn luôn so mặt đối đường tính mạng con người càng thêm chân thành.
Thanh Y Lâu có phải hay không cùng Thanh Long hội đã có xung đột?
Là.
Hoắc Hưu gật đầu, Thanh Y Lâu những năm này quật khởi rất nhanh, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì chọn Thanh Long hội ba cái lớn đường khẩu, lướt qua bọn hắn tại Đông Nam ba tỉnh thế lực.
Mà năm đó ta muốn giết Liêu Dư Hận, chính là bởi vì hắn cùng Thanh Long hội dây dưa không rõ.
Ngươi đi bắt Chu Đình thời điểm, Chu Đình có phải hay không công lực kém ra ngoài ý định?
Lần này Chu Đình lại mở miệng trước, ta chỉ coi là những năm này không có đánh nhau cho nên công phu bước lui, hiện tại xem ra chỉ sợ bị người hạ mãn tính thuốc.
Các ngươi chỗ ở người biết cũng không nhiều, hơn nữa các ngươi cũng không phải ai đưa đồ vật đều ăn.
Tô Dương nói,
ta ngày đó nhìn thấy bồ câu đưa tin, liền chuẩn bị làm một con chim bồ câu nói cho các ngươi có người tại lợi dụng bồ câu tại Kim Bằng Vương trong phủ chuyển ra ngoài đưa tin tức.
Chu Đình nói, lại bị tiểu nha đầu kia nhìn thấy, ta liền theo miệng nói là tặng cho nàng.
Bà chủ bất thình lình đỏ mặt, ngượng ngùng túi đầu xuống nói, ta chỉ coi nàng là cái rất quỷ linh tinh tiểu cô nương, các ngươi cũng biết nữ nhân bất luận đến lúc nào đều là ưa thích ăn quả vặt, hơn nữa hắn mặc dù càng ngày càng mập, thế nhưng là gặp phải đồ ăn ngon, ta lại luôn luôn quên không được mang cho hắn.
Ngươi rõ chưa?
Tô Dương hỏi Hoắc Hưu.
Hoắc Hưu cau mày nói, ý của ngươi là nói, chuyện này vốn là Thanh Long hội chủ tính, chúng ta đều bị lợi dụng, Thanh Long hội thông qua chuyện này, liền có thể lấy diệt trừ cùng bọn hắn đối nghịch độc cô nhất hạng cùng ta Thanh Y Lâu, lại có thể thu được Kim Bằng Vương hướng tất cả tài phú.
Nếu như Lục Tiểu Phụng chết rồi, đối với Thanh Long hội cũng là kết quả không tệ.
Tô Dương đối Lục Tiểu Phụng nói, ngươi xấu chuyện của bọn hắn so độc cô nhất hạng cùng Thanh Y Lâu gộp lại còn nhiều hơn.
Hiện đang thảo luận cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì.
Hoắc Hưu lớn tiếng nói, ta chỉ nghĩ rời đi nơi này.
Ta hiện tại cũng không có cách, chỉ có chờ.
Tô Dương nói.
Tiếp đó bọn hắn liền bắt đầu chờ.
Thuốc lá thời gian dần trôi qua yếu đi, không khí nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống, ngoài núi tựa hồ loáng thoáng có mở âm thanh.
Trong sơn động không có nhật nguyệt tinh thần, không biết rằng đợi bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một canh giờ, phía sau bị phong kín bên ngoài cửa bất thình lình truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Một cái tiểu nữ hài lớn tiếng kêu, thả ta ra, nếu không ta liền muốn hô cưỡng gian.
Nghe được thanh âm này, Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng đều cười, Tô Dương lắc đầu nói, ta đoán bắt lấy nàng nhất định là độc cô nhất hạc.
Độc cô nhất hạc?
Hắn không là chết sao?
Nghe được bốn chữ này, Hoắc Hưu càng giật mình.
Hắn tại ngắn ngủn trong vòng một ngày, giống như thoáng cái già đi 10 tuổi, bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này mấy người trẻ tuổi, tựa hồ mỗi một cái đều so với hắn sẽ làm ăn, chính mình cho rằng một khoản kiếm bộn không lỗ làm ăn lại mất cả chỉ lẫn trải.
Ngươi nếu không tin, chúng ta có thể đánh cược.
Ngươi như thắng, ta thả ngươi ra tới, ngươi nếu là thua, liền đem ngươi tất cả tài phú đưa cho ta.
Tô Dương nói.
Hoắc Hưu chỉ có thể gật đầu.
Hoa Mãn Lâu lại hỏi, vì cái gì?
Nếu là nàng dám đối Tây Môn Suy Tuyết nói như vậy, nàng hiện tại cũng đã là cái người chết.
Tô Dương nói.
Bịch một tiếng vang thật lớn, sau lưng cửa lớn bị người đập ra một cái động lớn.
Trong động chui vào mấy người.
Hoắc Hưu mãnh liệt từ lồng bên trong đứng lên, ghé vào chiếc lồng bên cạnh bên trên hàng rào hướng phía cửa lỗ lớn khẩn trương nhìn quanh.
Đầu một cái lại là bị Tây Môn Suy Tuyết một kiếm đâm chết độc cô nhất hạng, phía sau hắn theo người trẻ tuổi, vừa vào cửa liền hướng Tô Dương mỉm cười gật đầu, lại là một mực rơi xuống không biết Tô Thiểu Anh.
Độc cô nhất hạng trong tay, nhấc theo một cái tiểu nữ hải, Thượng Quan Tuyết Nhi.
Thượng Quan Tuyết Nhi vừa vào cửa liền bưng kín khuôn mặt, giống như mặt của nàng so Lục Tiểu Phụng càng đỏ càng sưng càng không nguyện ý gặp người.
Tây Môn Suy Tuyết còn là một bộ bạch y liễu, giống như đào móc hang núi cùng dập lửa không có chút nào để quần áo của hắn nhiễm lên một tia cho bụi.
Để cho người cảm thấy một cái trong tim không bụi người, cũng sẽ trở nên thân không nhiễm cấu.
Tây Môn Suy Tuyết nghĩ giết một người liền có thể giết chết, ngược lại không muốn giết một người đương nhiên không thể giết mất.
Mà Độc Cô Nhất Hạc nếu không phải sớm liền gặp được đồ đệ của mình, cũng sẽ không xác nhận Lục Tiểu Phụng không phải Thanh Y Lâu chủ nhân từ đó cùng một chỗ diễn cái này xuất diễn.
Độc Cô Nhất Hạc nếu là không chết một lần, bao quát Hoắc Hưu cùng Thanh Long hội người, cũng liền không dám tiếp tục chuyện kế tiếp.
Nhìn thấy những người này, Hoắc Hưu rốt cuộc một cái mông té ngã trên đất, hai mắt thất thần, không ngừng than thở.
Đừng che mặt.
Tô Dương đối Thượng Quan Tuyết Nhi thổi cái huýt sáo.
Thượng quan Tuyết Nhi quả nhiên để tay xuống, lớn tiếng đối Tô Dương nói, ngươi quả thực không phải người. Tô Dương lắc đầu nói, quá khen, nói một chút đi, ngươi là Thanh Long hội vị nào đường chủ? Thượng quan Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ dương lên, không phục nói, ngươi là lừa ra tới, ta nếu là không ở bên ngoài sắp xếp người phóng hỏa, ngươi nhất định đoán không được. Câu này lời cũng không thể nói không đúng, nếu là hệ thống không có cho cha tìm Thanh Long hội cùng Thanh Y lâu quan hệ nhiệm vụ, Tô Dương nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy kịch bản bên trong có điểm đáng ngờ, thế nhưng là chưa hẳn có thể nghĩ đến Thanh Long hội trên đầu. Nhưng trên đời này không có nếu như hai chữ, sinh hoạt cũng không phải trò chơi, cũng sẽ không có cái gì đọc đến lưu trữ cơ hội. Thời gian cùng sinh mệnh, đối với mỗi người đều chỉ có một lần, vô luận ngươi nắm giữ ngập trời quyền thế, thực lực cường hãn, tiêu tính ngươi là đại la thiên tiên, có thể sống bên trên một vạn năm mười vạn năm, thế nhưng là cũng không có một điểm biện pháp nào cải biến đã trải qua chuyện phát sinh. Phát sinh qua chuyện, quá khứ thời gian, dù là một giây đồng hồ lặp lại cơ hội đều sẽ không có. Ngươi có mấy giờ để ta không nghĩ ra địa phương? Tô Dương nói. Thứ nhất, ngươi lúc ban đầu lúc nhìn thấy ta, không che giấu chút nào mời ta đối phó Đan Phượng công chúa, Liễu Dư Hận cùng Đan Phượng công chúa lúc ấy tiểu ở chúng ta phía trước không xa, lấy công phu của bọn hắn nghe rõ lời của ngươi tuyệt không phải việc khó, ngươi nói như vậy, quả thực liền đang buộc Đan Phượng công chúa giết ngươi diệt khẩu. Như vậy chỉ có thể nói rõ, ngươi đã trải qua xác định Đan Phượng công chúa không sẽ giết ngươi. Có lẽ ta có hắn lá bài tẩy của hắn đâu? Thượng quan Tuyết Nhi nói. Đúng thế. Thế nhưng là Liễu Dư Hận đâu? Hắn trung tình Đan Phượng công chúa, a không, là Quan Phi Yến, vì nàng liền mạng đều có thể không muốn, hắn nghe được có người muốn giết nàng lại không để trong lòng. Có khả năng hắn biết rõ các ngươi cuối cùng không đánh được, bởi vì Đan Phượng công chúa thân phận chân thật bản liền là chị ruột của ngươi, nhưng có thể để cho hắn loại này người điên cuồng không động thủ nguyên nhân, chỉ sợ là hắn mới đầu là thủ hạ của ngươi, hắn biết rõ nếu là ra tay với ngươi, cuối cùng chết luôn luôn hắn đi. Thượng quan Tuyết Nhi hừ lạnh nói, nhiệm vụ của hắn bản là bảo vệ ta, kết quả lại thích chị của ta, liền nhiệm vụ của mình đều quên. Tiêu tính hắn hiện tại không có chết, chuyện này kết thúc sau mạng của hắn cũng không để lại tới. Nhưng là thẳng đến lần đầu tiên tới từ Hoắc Hưu nơi này cách mở, ta cũng chỉ có thể đoán được Thanh Long hội kế hoạch đại khái, nhưng lại không biết người thi hành là ai. Tô Dương tiếp tục nói, mà ngươi lại cấp hống hống để chúng ta giúp ngươi móc thi thể. Cái này có cái gì không đúng? Ngươi nếu là biết rõ phía dưới là ngươi một mực tại tìm chị ruột, làm sao có thể có kiên nhẫn đợi đến chúng ta trở về sau, lại để chúng ta tới móc? Chính ngươi mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng là cũng biết võ công, móc cái động cũng không khó khăn, tối đa cũng liền một canh giờ. Tô Dương nói, ngươi nhất định phải làm cho chúng ta nhìn đến phía dưới thi thể đến cùng là ai, tiếp đó đi giết Quan Phi Yến. Ta tại sao muốn giết nàng? Thượng quan Tuyết Nhi nói. Bởi vì chuyện đến trình độ này, nàng nếu không chết, Kim Bằng Vương hướng tài phú cũng rơi không đến trên đầu ngươi tới. Huống hồ ngươi không chỉ muốn nàng chết, cũng muốn Liễu Dư Hận chết. Tô Dương nói, ta vừa vặn biết rõ, Thanh Long hội phái người chấp hành nhiệm vụ quy củ, cũng sẽ không cấp cho quá nhiều trợ giúp, mà là dựa vào người này bản thân năng lực. Năng lực mạnh còn sống sót đồng thời tấn thăng, có thể sức yếu liền bị đào thải mất. Thanh Long hội mới có thể càng ngày càng cường đại. Lục Tiểu Phụng gật đầu nói, còn có Chu Đình. Tô Dương chỉ mập mạp, nói, Hoắc Hưu võ công có lẽ có thể phá hỏng Chu Đình cơ quan, nhưng là tuyệt không có khả năng không phát động. Chúng ta tại Vương phủ bên trong tìm Quan Phi Yến thời điểm lại không có phát hiện địa phương khác có đánh nhau vết tích, đại khái cũng là ngươi trước đó đóng lại cơ quan, lại xuống mãn tính thuốc giảm bớt Chu Đình vợ chồng võ công. Như thế bức cho chúng ta lại đến tìm Hoắc Hưu quyết đấu. Huống hồ tòa này lầu nhỏ cơ quan nhiều là có tiếng, ngươi mặc dù chưa hẳn biết rõ Hoắc Hưu có như thế một cái lồng lớn cùng mà nói, nhưng để hắn đem Chu Đình bắt đến nơi đây về sau, Chu Đình thuốc sức lực sẽ từ từ suy yếu, võ công liền sẽ dần dần khôi phục. Tiếp đó hắn nhìn thấy khắp nơi cơ quan, hiển nhiên nhịn không được muốn đi phá hư phá hư. Cuối cùng liền là bổ câu đưa tin. Tô Dương nói, Chu Đình làm bổ câu nhắc nhở ta có người dùng bổ câu đưa tin truyền thư, ta mới nghĩ, chị ngươi nói Hoắc Thiên Thanh để hắn đi giết tứ tú, thế nhưng là Hoắc Thiên Thanh lúc ấy tại sân tây, liền là chắp cánh cũng không đuổi kịp đến, dùng bổ câu là cái lựa chọn tốt. Nếu là như thế, Hoắc Thiên Thanh vô luận sống chết, chỉ cần bổ câu là sống, ngươi có thể bắt trước Hoắc Thiên Thanh mất tích, tự nhiên là có thể để chị ngươi cho rằng là Hoắc Thiên Thanh đưa thư. Vậy ta cũng không nhất định là Thanh Long hội người. Thượng quan Tuyết Nhi nói, khả năng ngươi chẳng qua là cùng chị ngươi đồng dạng, ham kim bằng vương hướng tài phú, có lẽ ngươi là bởi vì cảm thấy khắp nơi không bằng chị ngươi muốn chứng nhận chính mình, đây đều là có khả năng. Vậy ngươi? Thượng quan Tuyết Nhi càng không hiểu, chuyện cho tới bây giờ nàng đã không muốn chối cãi, chỉ có điều hiếu kỳ. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì con người của ta nội tâm tương đối âm u, ta phán đoán chuyện nguyên tắc luôn luôn là ai đến lợi ai hiểm nghi lớn nhất, mà nếu như cuối cùng chết sạch, đến lợi liền là Thanh Long hội của ngươi. Bởi vậy ta chỉ có thể cho là các ngươi có quan hệ, tốt tại ngươi vừa vặn lại thả một mồi lửa, cho chúng ta đã chứng minh thân phận của ngươi. Tô Dương nghĩ nghĩ, nói tiếp, có lẽ, nguyên nhân chân chính liền là Hoa Mãn Lâu nói cái kia bốn chữ, ta không áp đăng, từ nơi sâu xa, hết thể tự có thiên ý lao thiên sớm đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng cuối cùng một nước, ở nơi đó chờ ngươi, cho nên vô luận kế hoạch của ngươi cỡ nào xảo diệu, cũng giống vậy không có ích lợi gì. Thượng quan Tuyết Nhi rất thành thục thở dài nói, không sai, ta chính là Thanh Long hội trẻ tuổi nhất đường chủ, ta 11 tuổi thời điểm liền tiến vào Thanh Long hội. Mấy năm trước Thanh Y lâu quật khởi rất nhanh, cơ hồ đem chúng ta nặn ra ba tỉnh, mà đúng lúc này sau, Thanh Long hội tại Sơn Tây thế lực cũng chịu ảnh hưởng, chúng ta dùng Tiền Cầm môn làm vì uy hiếp, hấp thu Hoắc Thiên Thanh, đồng thời biết rõ Kim Bằng Vương hướng chuyện xưa. Về sau chúng ta liền an bài toàn bộ kế hoạch, trước tiên là cố ý hy sinh hai cái phân đà, để Hoắc Hưu cho là hắn tay trái tay phải Liễu Dư Hận cùng chúng ta có quan hệ mà trừ Liễu Dư Hận, đồng thời tại Liễu Dư Hận muốn thời điểm chết cứu hắn, thăm dò Thanh Y lâu nội tình, từ ta an bài hắn tiến vào Kim Bằng Vương phủ, bắt đầu phối hợp ta chấp hành cái này một loạt kế hoạch, mục đích đúng là diệt đi Thanh Y lâu, Châu Quang Bảo khí các, Độc Cô Nhất Hạc, cũng lại đạt được Kim Bằng Vương hướng tài. Phú, cái kia tỷ tỷ của ngươi đâu? Hoa Mãn Lâu cau mày nói, Quan Phi Yến là chị ruột của ngươi. Chị gái? Thượng Quan Tuyết Nhi lắc đầu, suy tiếng nói, cũng bởi vì có như thế một cái lại xinh đẹp lại thông minh võ công lại tốt chị gái, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào chú ý tới ta, tại đường trong mắt, ta cái gì cũng không bằng nàng, tất cả mọi người nhắc tới Kim Bằng Vương hướng Thượng Quan gia, 10 câu trong lời nói lại 9 câu nửa đều là đang đàm luận nàng như thế nào xinh đẹp, như thế nào thông minh, như thế nào hiểu chuyện, giống như Thượng Quan gia cũng chỉ có cái này một đứa con gái. Nàng bất thình lình ngẩng đầu, lớn tiếng nói, hết thảy hào quang đều là nàng, ta liền một hình bóng cũng không tính, tại Kim Bằng Vương trong phủ, thậm chí tất cả mọi người chỉ coi ta là một cái nha hoàn. Cái này còn chưa tính, thế nhưng là nàng đối ta đây. Nàng không đánh ta không mắng ta cũng xưa nay không hỏi chuyện của ta, càng sẽ không giống chị em khác đồng dạng tâm sự nói chuyện, hoàn toàn tựa như người xa lạ. Cho nên ta mới có thể gia nhập Thanh Long hội. Chính là muốn chứng nhận, kỳ thật nàng căn bản không bằng ta, ta rời bọn hắn có thể sống càng tốt hơn. Tô Dương thở dài, cái này đối Thượng Quan gia 2 tỷ muội, cũng thật là không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa, liền làm những chuyện này nguyên nhân gây ra đều là giống nhau. Nhưng cho dù là như thế, ta cũng không nghĩ tới muốn giết nàng. Thượng Quan Tuyết Nhi nói xong hốc mắt bất thình lình đỏ, bi thương nói, các ngươi có biết hay không, ta là lúc nào hạ quyết tâm để nàng chết. Lúc nào? Ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ta cũng là nữ nhân. Hoắc Thiên Thanh nhưng thật ra là ta trước tiên nhận biết, mà bọn hắn gặp nhau về sau, lại quên ta, cho nên ta mới sẽ biết bọn hắn dùng để đưa tình những cái kia bổ câu đưa tin, cùng Hoắc Thiên Thanh đặc thù ấn ký. Thượng Quan Tuyết Nhi kinh ngạc nói, cho đến lúc này, ta mới lần thứ nhất đối nàng động sắc cơ, mà chân chính thúc đẩy ta đi làm chuyện này, lại là năm ngoái trung thu. Nàng nói xong, bất thình lình từ trong tay áo móc ra một khối rất cũ kỹ chiếc khăn tay đã trải qua rất ố uế, giống như thật lâu đều chưa tắm qua. Khăn tay bên trên có một khối màu đỏ sậm, sớm đã khô cạn vết máu. Các ngươi biết rõ đây là cái gì màu sao? Nàng giơ khăn tay đau thương hỏi, lập tức lại tự hỏi tự trả lời nói, năm ngoái trung thu, ta từ buổi sáng bắt đầu cũng không biết vì cái gì rất không thoải mái, cảm giác lạnh cả người tay chân run lên, bụng đau gần chết, tâm phiền tức giận nóng nảy, tiếp đó. Nàng đỗng nhiên dừng lại, trên mặt lóe qua một tia đỏ ửng, cười khổ nói, tiếp đó bất thình lình liền chảy máu. Mặc dù nàng chưa hề nói vì cái gì đổ máu, nhưng là ở đây người lại đều đã biết rõ nguyên nhân. Một thiếu nữ ban đầu, chiều, vốn là nên có người ở bên người bồi tiếp nàng, an ủi nàng, chiếu cố nàng. Loại sự tình này, nguyên vốn phải là một người chị gái nên làm. Ta lúc ấy sợ sệt muốn chết, cho là mình phải chết. Thượng Quan Tuyết Nhi tựa hồ nghĩ đến ngay lúc đó bất lực cùng đau đớn, trên trán cũng thấm xuất mồ hôi, nàng hỏi, các ngươi nói ta có thể làm sao? Ta đương nhiên chỉ có đi tìm chị của ta, nàng lúc ấy vừa vặn trong phủ. Thế nhưng là các ngươi biết rõ nàng làm sao bây giờ? Thượng Quan Tuyết Nhi âm lượng đột nhiên tăng lớn, mở to hai mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói, mà nàng đang muốn đi tham gia một cái võ lâm tụ hội, nghe ta nói sau chuyện này, tiện tay giống ném rác rưởi đồng dạng vứt cho ta một cái khăn tay, nhàn nhạt nói để chính ta lau sạch sẽ, nhưng sau đó xoay người liền rời đi vương phủ. Mà nàng trở về sau, lại như đã trải qua nhìn chuyện này, căn bản không đến xem qua ta liếc mắt, sau đó cũng không còn có đề cập tới. Nàng tố chất thần kinh đồng dạng giơ lên nhiễm lấy vết máu khăn tay, cười như điên nói, từ ngày đó trở đi, ta liền quyết định, sau đó tuyệt không lại ủy lại bất luận kẻ nào, ta muốn vĩnh viễn bảo lưu lấy cái này cái khăn tay, vĩnh viễn nhắc nhở chính mình, nàng không xứng làm tỷ tỷ của ta, đến có một ngày ta giết nàng về sau, ta muốn đem cái này nàng đưa ta duy nhất lễ vật trả lại cho nàng, che ở trên mặt của nàng, khi đó, ta liền không nợ nàng bất cứ vật gì. Cái này 13 tuổi nữ hài âm thanh, ở trong lòng núi thật lâu vang vọng. 10. Chương 145, tài thần phá sản, kiếm thần cười một tiếng. Thượng Quan Tuyết Nhi cũng không phải là một đứa bé. Mặc dù nàng mới 13 tuổi, nhưng là từ năm ngoái trung thu ngày đó trở đi, nàng cũng đã không còn là cái tiểu hài tử, vô luận là từ trong lòng vẫn là sinh lý. Chuyện đã rõ ràng, mọi chuyện đều tốt giống đã trải qua kết thúc, nhưng cuối cùng kết cục vẫn chờ Tô Dương Lục tiểu phụng bọn hắn đi chào cảm ơn. Xử trí như thế nào Hoắc Hưu cùng Thượng Quan Tuyết Nhi? Liên quan tới Hoắc Hưu, có một câu gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cũng có một câu gọi là năng lực càng lớn, làm ác càng sâu nặng, còn có một câu gọi là chấp nhiệm. Hoắc Hưu liền là một người như vậy có thể ứng bên trên rất nhiều tục ngữ kinh điển nhân vật. Hắn cũng không phải là một cái nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói người xấu, hắn tựa hồ cũng không có cái gì làm cho người giận sôi với các. Về phần trong giang hồ tư giết Thanh Y lâu hành vi mặc dù không thể nói là chính phái, nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội bình dân số 3. Lạm. Hắn duy nhất khuyết điểm ngay tại ở quá tham tiền. Tham tài cũng không là vấn đề, nếu có người muốn đoạt đi Tô Dương tài phú, Tô Dương cũng sẽ phản kích, vấn đề là Hoắc Hưu một mực lại quá thông minh, võ công cũng cao đáng sợ, hơn nữa hắn đã đem mập ra nhìn so cây bà còn trọng yếu hơn, loại người này có khả năng tạo thành phá hư tuyệt đối đáng sợ. Đối với Hoắc Hưu khá tốt xử lý, nguyên kịch bản bên trong Thượng Quan Tuyết Nhi biện pháp không tệ. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa rồi đổ ước sao? Tô Dương hỏi Hoắc Hưu. Hoắc Hưu chán nản thở dài, ta thua rồi. Nói xong hắn ánh mắt sáng lên, hai tay nắm ở lồng giam lan can sắt giống lớn lên, ngươi lấy đi mệnh của ta dễ dàng, muốn tiền của ta lại tuyệt không có khả năng. Lục Tiểu Phụng cũng nói, trên đời thứ nhất người giàu có, đương nhiên là trên đời thứ nhất keo kiệt người, bằng không hắn liền không thành được thứ nhất người giàu có.
Yên tâm, chúng ta sẽ dựa theo ngươi quen thuộc nhất phương thức, cùng ngươi giao dịch.
Tô Dương Sông Hoắc Hưu nói xong, lại vô vô Lục Tiểu Phụng, thần bí nói, ta giao ngươi cái biện pháp, tất nhiên có thể ép khô hắn.
Biện pháp gì?
Lục Tiểu Phụng một mặt hiếu kỳ, có thể ép ra Hoắc Hưu giàu phương pháp vốn là ít càng thêm ít, mà có thể đem hắn ép khô phương pháp lại gần như không có.
Ép khô Hoắc Hưu tiền, tạo đi Lục Tiểu Phụng dấu mép, nhìn Tây Môn Suy Tuyết mỉm cười, nghe thành thật hòa thượng nói dối, cái này vốn là trong giang hồ khó khăn nhất mấy món chuyện.
Tô Dương hướng về phía Hoắc Hưu khoa tay nói, ngươi trước tiên ở chiếc lồng chung quanh, đem chiếc lồng cùng mặt đất ở giữa khe hở dùng nước thép đổ bê tông kín, tiếp đó tại đem chiếc lồng phía dưới nham thạch dùng sắt phong kín, như thế hắn liền là có thiên đại bản lĩnh, có lại nhiều người tới cứu hắn, cũng không chạy ra được.
Tiếp đó nha, liền vì hắn cung cấp phục vụ, có thủ lao thu lệ phí.
Ngươi chỉ sợ không biết rằng hắn có bao nhiêu tiền.
Lục Tiểu Phụng lắc đầu nói, liền là đem trên thế giới xa xỉ nhất phục vụ để hắn hưởng thụ bên trên 1000 năm cũng ép mặc kệ tiền của hắn.
Ngươi Lục Tiểu Phụng phục vụ ở đâu là nơi khác có thể sánh bằng.
Tô Dương cười nói, hắn năm nay cũng mới 70-80 tuổi, liền xem như nản lòng phái trí, tâm tình đè nén, cũng luôn có 2-3 năm tốt sống đi.
Ngươi mỗi ngày phái người cung cấp hắn ăn uống, 5 vạn lượng bạc một trương hoa màu đại bính tử, 3 vạn lượng một bình nước, như muốn uống rượu mặt khác thêm tiền, 10 cái tiền đồng một cân rượu mạnh không có cái 7-8 vạn 2 đương nhiên không thể bán.
Nếu là chúng ta Hoắc đại tiên sinh nghĩ ăn ngon một chút, lớn bàn tiệc đương nhiên cũng có, túy tiên lầu bàn tiệc ta như thế nào nhớ tới muốn 30 vạn bạc một bàn.
Tốt tại vị này Hoắc đại gia luôn luôn làm việc quỷ dị, cùng thủ hạ cũng không như thế nào gặp mặt, hắn một tờ giấy liền có TH.
Hệ từ dưới trướng tiền trang bên trong lấy tiền, đương nhiên dựa theo hắn phương thức tính toán, những cái kia để hắn viết lấy tiền cảnh bút mực giấy nghiên cũng muốn thu phí, dù sao cũng là vì hắn đi mua bánh nướng nước sạch nhà.
Hoắc Hưu nghe đến đó, núi đã trải qua tức điên.
Lục Tiểu Phụng lại cười con mắt đều muốn nheo lại, hắn hiện tại mấy hồ đã có 6 đầu lông mày, liên tục gật đầu nói, ngươi quả nhiên sẽ làm ăn, như thế xem ra, 2-3 năm chỉ sợ cũng kém không nhiều có thể gõ không hết tiền của hắn.
Coi như thế cũng gõ không hết, như vậy mùa hè khối băng cây quạt, mùa đông lửa than chăn đông, đương nhiên cũng muốn cái 10 mấy vạn lạng.
Hoa Mãn Lâu gật đầu cười nói, như thế cái biện pháp không tệ.
Lục Tiểu Phụng dùng tiền luôn luôn không có mấy, số tiền này tay trái tiến vào, tay phải đã đến nên đến địa phương.
Bất quá nha, hắn nếu là có một ngày thật một mao tiền cũng bị mất lại còn chưa có chết, xem ở hắn cho ngươi đưa nhiều tiền như vậy phân thượng, ngươi chắc hẳn cũng sẽ cho hắn dưỡng lao đưa mà.
Ai, ai để chúng ta là bằng hữu đây, thật đến 2-3 năm về sau hắn không có tiền, ta đương nhiên chỉ có thể miễn phí cho hắn đại bính nước sạch chăn đông.
Lục Tiểu Phụng thở dài.
Giao bên trên Lục Tiểu Phụng bằng hữu như vậy, cũng không biết là Hoắc Hưu may mắn hay là bất hạnh.
Tóm lại trong lời nói, đã trải qua phán định Hoắc Hưu cuối cùng mấy năm về hưu kiếp sống đem trong lòng vượt qua, mà đời này của hắn tiền kiếm được, cũng đem thông qua Lục Tiểu Phụng tay, đưa đến nên chỗ cần dùng tiền, giao cho những cái kia chân chính cần dùng tiền người.
Bên kia Hoắc Hưu trong lòng sắc mặt càng ngày càng khó coi, tựa như một cái nước ra đại khổ dưa, hắn có lẽ không sợ chết, nhưng hắn cũng tin tưởng mình nói bụng mấy ngày sau, không được nói hoa 5 vạn lượng, liền là 50 vạn 500 vạn một chiếc bánh lớn hắn cũng sẽ không chút do dự bỏ tiền.
Hắn đột nhiên nghĩ lên Tô Dương mà nói, trời cao đã sớm vì ngươi sắp xếp xong xuôi một chiều cuối cùng chờ ngươi.
Hắn một đời làm đều là một vốn bốn lời làm ăn, cuối cùng lại bị người khác một bản 10 vạn lợi làm trở về, hắn còn không phải không tiếp thụ.
Hắn khốn người cùng lòng núi, cuối cùng lại bị người vây ở lồng giam bên trong.
Hắn một đời từ thế gian vơ vét của cải vô số, cuối cùng cả đời tài phú lại một lần nữa về tới trên đời.
Thiên đạo sâu xa thăm thẳm, báo ứng xác đáng.
Xử lý xong Hoắc Hưu, Tô Dương mới phát hiện, chính mình đám người gặp phải một cái phiền toái, một cái phiền toái lớn, chân chính phiền toái lớn.
Thượng quan Tuyết Nhi đến cùng làm sao bây giờ?
Độc Cô Nhất Hạc quả nhiên là nếm đủ mùi đời, không đợi người bên ngoài ánh mắt rơi vào trên người hắn, hắn liền trước tiên vừa báo quyền, cất cao giọng nói, "Các vị, ta cáo từ trước. Sau này nếu có khoảng không, mời đến Nam Y, ta làm quét sập mà đợi."
Nói xong xoay người rời đi, bất động thanh sắc quay người đi, tránh thoát cái này lần lượt người mắng xui xẻo việc phải làm.
Tô Thiểu Anh nói, "Nam Y không chỉ có kiếm, cũng có rượu, các vị như đến, ta định đến Hậu Sơn Hầu Vương trên núi cướp nó mấy hồ lô hầu nhi tự đến, chúng ta không say không nghỉ."
Dứt lời, lại đối Tô Dương ôm quyền nói, Tô Minh, chớ quên 1 năm sau ước hẹn.
Nói xong, cũng quay người đào mệnh tựa như chạy ra khỏi lòng núi.
Nhìn qua cái này hai sư đồ bóng lưng, Tô Dương lắc đầu cười nói, hắn kế thừa sư phụ hắn võ đạo, liền cái này gian xảo tính khí cũng học cái 7-8 phần giống, hắc hắc, biết rõ ta nếu để cho hắn động thủ hắn không tốt chối tử, thế mà dưới chân bôi mơ chạy.
Lục Tiểu Phụng học Tô Dương bộ dáng nhún nhún vai, gần nhất Lục Tiểu Phụng cũng học xong dùng loại này thoạt nhìn rất làm cho người khác không thích bộ dạng biểu thị bất đắc dĩ.
Thế là ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi xuống Tây Môn Suy Tuyết trên người.
Tây Môn Suy Tuyết giết người, không gì kiêng kỵ, vô luận người nào đều giết, nam nhân, nữ nhân, đại nhân, đứa nhỏ, đều giết.
Tây Môn Suy Tuyết bị độc cổ kiếm, lập như cây lao, người lạnh như tuyết, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt.
Không nói.
Hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu nhàn nhạt nói, ta cũng muốn đi.
Ngươi đi đâu?
Vạn Mai Sơn Trang.
Tô Dương cố ý cười nói, nghĩ không ra thời gian ngắn như vậy, các nàng cũng đã thương lượng xong làm sao chia.
Còn nói là ngươi cũng đã tại các nàng 4 cái làm trong tuyển 1 cái.
Tây Môn Suy Tuyết như trước nhàn nhạt nói, ta không có chọn, cũng không muốn chọn. Các nàng cũng không có chọn tốt.
Chỉ có điều.
Chỉ có điều cái gì?
Lục Tiểu Phụng hiếu kỳ nói,
Tây Môn Suy Tuyết rất ít đi giải thích cái gì, trước kia cửa Tây, tiêu tính dùng kiếm chống lấy cổ của hắn cũng sẽ không làm bất kỳ giải thích nào. Giải thích của hắn thường thường liền là kiếm. Cho nên khi đó cửa Tây, mặc dù cũng có thể tình yêu, nhưng lại không như thế nào quá đáng yêu. Chỉ có điều người chung quy phải ăn cơm. Tây Môn Suy Tuyết tựa như lại nói một cái lại chuyện không quá bình thường, Tôn Tú Thanh cơm làm không tệ, ta cùng nàng học qua mấy lần, phát hiện nấu cơm là một cái rất có ý nghĩa chuyện, lại có thể nhét đầy cái bao tử, lại có thể đổi thời gian, cho nên ta quyết định trở về luyện một chút ta mới học nước nấu cá sống. Nước nấu? Sống? Cá sống? Lục Tiểu Phụng con ngươi đều muốn rơi xuống, mồm dài thành một cái tròn trịa lỗ lớn, có thể nhét vào một cái quả đào lớn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới qua một ngày như vậy. Liền Tô Dương cùng Hoa Mãn Lâu, thậm chí là luôn luôn mặt lạnh Chu Đình đều cười. Bà chủ ghé vào Chu Đình thai biên Tiểu Thanh nói một câu cái gì, rất là yêu thích nhìn qua Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết nấu cơm, còn làm say sưa ngon lành thích thú, cái này chẳng lẽ không phải cùng Lục Tiểu Phụng cạo đi dâu mép đồng dạng? Đồng dạng hiếm thấy, đồng dạng buồn cười, cũng giống vậy đáng yêu. Đi nhanh lên, đợi ta xem thường nhất xuống phòng bếp nam nhân, trông thấy ngươi liền phiền. Lục Tiểu Phụng lập tức nhường đường, phất tay không kiên nhẫn mà nói. Trên mặt của hắn cố ý giả bộ loại kia thật rất không kiên nhẫn bộ dạng. Hắn sợ Tây Môn Suy Tuyết đổi chủ ý muốn lưu lại. Nấu cơm, dù sao cũng so giết người tốt hơn. Một cái biết làm cơm, sẽ giết người cửa Tây, cũng nhất định so chỉ biết giết người cửa Tây tốt hơn. Tây Môn Suy Tuyết hướng lòng núi bên ngoài liền đi, tự ở hắn một chân bước ra lòng núi thời điểm, bất thình lình dừng bước đứng tại chỗ. Tất cả mọi người tâm một cái nhắc. Lẽ nào, hắn cải biến chủ ý, muốn lưu tại nơi này giết người. Tô Dương hút miệng khí lạnh, tay đã trải qua giữ tại trên thân kiếm. Nhìn qua cửa Tây trên lưng kiếm, cùng hắn so kiếm còn muốn thẳng tắp sống lưng, Tô Dương lần thứ nhất có một loại cảm giác, là như thế thống hận giết người hai chữ này, hắn thực sự không nguyện ý trông thấy cửa Tây biến thành một cái máu lạnh cô máy giết người. Vì cái gì trời cao nhất định phải dùng loại này tàn nhẫn phương thức để hắn đi vào võ đạo đích đỉnh phong? Nhất định có phương pháp khác. Tô Dương thậm chí đã làm tốt dự định, chỉ cần hắn quay đầu, chính mình liền lập tức động thủ, tuyệt không để máu dính tại Tây Môn Suy Tuyết trên tay. Có lẽ hắn sau đó sẽ còn giết người, còn nên giết người, còn phải giết rất nhiều người, giết nam nhân, nữ nhân, đại nhân, đứa nhỏ. Nhưng tuyệt không phải hôm nay, tuyệt không phải hiện tại. Lục Tiểu Phụng đã trải qua đứng tại Tô Dương bên người, hắn tựa hồ cũng quyết định chủ ý. Hoa Mãn Lâu tiến lên một bước, cản tại Thượng Quan Tuyết Nhi trước người. Tây Môn Suy Tuyết chạm đứng một lát, bất thình lình quay đầu. Hắn nhàn nhạt nói, các ngươi nếu có thì giờ rảnh, không ngại tới nếm thử hương vị, nhớ tới chính mình cá hố. Tiếp đó, hắn cười. Cứ việc rất cứng ngắc, lại thật sự là tại cười. 12. Chương 146, có bằng hưu ở phương xa ngóng nhìn hai tương kiên. Mãi đến tận Tây Môn Suy Tuyết đi rồi, Tô Dương Lục Tiểu Phụng vẫn là không thể tin được chính mình đang nhìn thấy. Tây Môn Suy Tuyết lại nở nụ cười. Thật lâu sau khi, Tô Dương thở dài, dù chỉ có chính mình nghe thấy âm thanh tự nhủ, nguyên lai kỹ thuật trạch cùng ở nhà trạch chỉ có kém một bước, trong đó khác biệt chỉ là thiếu một cái đồng ý dạy hắn làm cơm nữ nhân. Hắn đi rồi, ta nhưng sẽ không đi, ta phải ở chỗ này nghiên cứu tiểu lâu cơ quan. Chu Đình mang theo lão bản nương đi tới cửa, đẩy ra còn trong tầm mắt Tây Môn Suy Tuyết rời đi phương hướng đờ ra Lục Tiểu Phụng, tránh ra, lẽ nào ngươi muốn ta để mang thai lão bà nhìn cảnh chém giết sao? Nguyên lai lão bản nương trong bụng đã có tiểu bản tử, chẳng trách nàng trước đó hội đối với Chu Đình lười biếng bất mãn. Mang thai nữ nhân tính khí tổng sẽ không quá tốt, bởi vì các nàng đã bắt đầu học được vì là nhi tử của mình cân nhắc. Lục Tiểu Phụng bụng mặt thiểm qua một bên, có chút khó mà tin nổi hỏi Tô Dương, hắn lại làm cơm. Hắn không sợ phân tâm kiếm pháp. Kiếm pháp của hắn đã sớm không phải một ngày cần khổ luyện 10 canh giờ giai đoạn, thiếu chỉ là một phần từ trên trời giáng xuống, dường như thể hồ quán đỉnh thời cơ cùng tia chớp để hắn đột phá. Tô Dương nói, giết người có thể thu được thời cơ, tại sao làm cơm liền không được? Làm cơm không được, ái tình nói không chắc có thể. Có lúc, bảo vệ mới là người sức mạnh lớn nhất khởi nguồn. Nhưng là, Lục Tiểu Phụng còn muốn nói gì nữa, vẫn trầm mặc không nói. Thượng Quan Tuyết Nhi bỗng nhiên mở miệng, nàng cười lạnh nói, các ngươi mỗi một người đều cho rằng ta đáng chết, nhưng ai cũng không muốn động thủ giết ta, trên lưng ác danh đúng hay không? Hừ, một đám giả nhân giả nghĩa, mua danh chuộc tiếng ra hỏa. Hừ, ta cũng sẽ không giống tỷ tỷ ta như thế, ngốc đến làm tự sát chuyện như vậy. Hoa Mãn Lâu chỉ vào trong Thiết Lung Hoắc Hưu nói, hắn năm nay đã hơn 70 tuổi, thưởng thức qua nhân gian bi hoan ly hợp, trải nghiệm quá quyền lực tư vị, đi qua nước mất nhà tan thảm cảnh, nắm giữ vô số của cải, tuy không có lao bà, thế nhưng nữ nhân của hắn tuyệt không so với hoàng đế ít, ăn qua tinh mỹ nhất tiến hội, uống qua quỳnh tương ngọc dưỡng. Lục Tiểu Phụng thẳng thắn đánh gãy Hoa Mãn Lâu, nói thẳng, ý của hắn là nói, Hoắc Hưu đời này hoạt được rồi, kinh này lịch đều trải qua, ngươi nhưng không như thế, vì lẽ đó hắn không đành lòng đối với ngươi như vậy. Hắn nói đến một nửa, xoay người hỏi Tô Dương, nhưng là, nàng xác thực đáng chết, đúng không? Lục Tiểu Phụng xem Tô Dương trong ánh mắt, mơ hồ có một loại thỉnh cầu, thật giống ở thỉnh cầu Tô Dương cho hắn một cái động thủ lý do, động thủ dũng khí. Tuy rằng Hoa Mãn Lâu là người mù, thế nhưng Tô Dương biết, hắn cũng nhất định nhìn mình, nhất định cũng cùng Lục Tiểu Phụng có như thế ý nghĩ. Bởi vì bọn họ đều không muốn thấy một đứa bé huyết. Nhưng đứa bé này nhưng không được không chảy máu, bởi vì nàng làm hỏng việc. Bất luận người nào làm sai sự tình đều phải trả giá thật lớn. Bằng không thế giới này sẽ không có công đạo. Lẽ nào, chính nghĩa không chỉ cần cao cường công phu, còn cần như kim thiết vô tình cùng lãnh khốc. Tô Dương trầm mặc. Một lát, Tô Dương thở dài, nói, đáng trách người tất có đáng thương chỗ, ngược lại cũng giống như vậy, Hoắc Thiên Thanh, Diêm Thiết San, Thượng Quan Phi Yến,
Liêu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, những người này đã chết rồi. Lục Tiểu Phụng sắc mặt bắt đầu xanh lên. Hắn gật gù, vung tay lên, đối với Tô Dương cùng Lục Tiểu Phụng nói, các ngươi đi ra ngoài trước, nơi này ta đến xử lý đi. Có thể chết ở Lục Tiểu Phụng trong tay, ta cũng không tính oan uổng. Thượng quan Tuyết Nhi cười thảm nói. Hoa Mãn Lâu cùng Tô Dương nhưng không có động, bởi vì hắn biết Lục Tiểu Phụng để hắn đi ra ngoài, là không muốn để cho hắn dính máu. Nếu loại tình cảnh này là như vậy làm người khó chịu, cái kia Lục Tiểu Phụng quyết định một người đến gánh chịu. Có chút bằng hữu sẽ hạnh phúc với chia sẻ ngươi vui sướng, thậm chí cướp đi ngươi vui sướng, mà tránh né ngươi bị thương. Có chút bằng hữu vừa vặn ngược lại. Vì lẽ đó bọn họ càng không thể đi ra ngoài, bởi vì bọn họ đồng dạng là Lục Tiểu Phụng bằng hữu. Tô Dương đống nhiên hướng Lục Tiểu Phụng khoát tay háo một cái, đối với Thượng quan Tuyết Nhi trầm giọng nói, ngươi tới. Tô Dương mặt bản, hắn chưa từng có nghiêm túc như vậy quá, Thượng quan Tuyết Nhi giật nảy mình. Nhìn thấy Tô Dương mặt, nghe được tiếng nói của hắn, Thượng quan Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên sợ đến trắng xám, không những cũng không đến, phản mà lui về phía sau hai bước, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Tô Dương chậm rãi hướng Thượng quan Tuyết Nhi đi tới. Hắn mỗi một bước, Thượng quan Tuyết Nhi sẽ lùi về sau một bước, thậm chí hai bước, ba bước. Lòng núi tuy không nhỏ, có thể rất nhanh, Thượng quan Tuyết Nhi đã lùi tới vách núi, nàng gắt gao dán vào vách núi, sợ hãi nhìn từng bước một tới gần Tô Dương. Tuổi nhỏ nàng đối với sát khí so với phản ứng, trái lại so với bình thường người trái lại càng thêm nhạy cảm, tựa hồ là cảm nhận được Tô Dương lần này động sát tâm, nàng kinh ngạc thốt lên, đừng có giết ta bảo đảm sau này ngoan ngoãn. Ta không cần ngươi bảo đảm cái gì, ta vừa sẽ không tin tưởng, cũng sẽ không hy vọng ngươi có thể thành thật. Vì lẽ đó, ta muốn đưa ngươi rời đi thế giới này. Tô Dương nói xong, đột nhiên rút kiếm. Thiết kiếm thương lãng ra khỏi vỏ, ánh kiếm dưới chiếu ra Thượng quan Tuyết Nhi thất kinh khuôn mặt. Thiết kiếm tuyệt không là nhuyễn vật, mà lúc này nhưng ở Tô Dương trong tay trở nên lay động bất định, dường như phong bãi dương liễu, lung lay đâm hướng Thượng quan Tuyết Nhi. Thượng quan Tuyết Nhi theo bản năng lốn một cái eo, hướng một bên chạy đi, trong nháy mắt thì đã rời ba thước, khinh công dĩ nhiên rất có hỏa hầu. Tô Dương thân thể bất động, học tự mặc cho Đồ Văn Trường trôi chạy sử dụng tới, hai chân lấy một loại cực kỳ xảo diệu thông thuận phương thức liên tục nhẹ chút hai bước, cả người như là nước chảy trên mặt đất trượt bốn thước. Thượng quan Tuyết Nhi phía sau ánh sáng mãnh liệt, nàng toàn thân bao phủ ở một mảnh ánh kiếm bên trong, dài nhỏ trắng miệng trên cổ thậm chí bị kiếm trên hàn ý kích động ra một mảnh mụn nhọt nô ra. Tê tê tiếng xe gió bên trong liên tục lướt qua Thượng quan Tuyết Nhi trên người ba chỗ đại huyệt, thủ đoạn cổ chân bốn cái kinh mạch. Ta không muốn chết. Thượng quan Tuyết Nhi tiếng kêu thảm thiết, theo thiết kiếm đến im bặt đi. Nàng hai mắt trắng dã, thân thể hướng phía trước nào tới, sủi lơ trên đất. Một giọt máu từ nàng hậu tâm chảy ra, mấy hơi thở sau khi, cổ tay nàng cổ chân trên xuất hiện bốn đạo cực sâu huyết tuyến. Lục Tiểu Phụng thở dài, nhìn đã hôn mê Thượng quan Tuyết Nhi nói, nàng coi như chưa khỏi vết thương, cũng cả đời không cách nào tập võ, kết quả như thế cũng xem là tốt. Tô Dương thu kiếm, lắc đầu nói, ta nói rồi, muốn cho nàng rời đi thế gian này, từ đây không xuất hiện nữa. Rời đi thế gian này? Đi đâu? Lục Tiểu Phụng tựa hồ nghe ra câu nói này bên trong kỳ quái chỗ, đang muốn đặt câu hỏi, Hoa Mãn Lâu nhưng ngăn cản hắn, nói, nếu như có thể ở nào đó xa xôi nơi tu sinh dưỡng tính, xóa nàng thô bạo quái đản, hay là đối với nàng đối với người khác đều là chuyện tốt. Tô Dương gật gù, trên đời kỳ nhân, đất khách đông đảo. Khoái kiếm tiểu Tô lai lịch cũng không ai biết, Hoa Mãn Lâu đại khái coi mình muốn mang nàng tới chính mình tuổi thơ học nghệ địa phương quản giáo thu xếp, như vậy cũng được, miễn cho giải thích phiền phức. Kỳ thực từ một loại nào đó góc độ đến xem, Hoa Mãn Lâu đoán cũng không tính sai. Để đại ma nữ dạy dỗ tiểu ma nữ tựa hồ là lựa chọn không tồi, cũng cho đại ma nữ tìm chuyện làm tỉnh lão để cho mình làm lựa chọn. Lục Tiểu Phụng xin lỗi nở nụ cười, giữa bằng hữu không cần miễn cưỡng, nếu tiểu Tô không muốn nói lai lịch của, cái kia tất có lý do của hắn. Mỗi người đều hẳn là có bí mật của chính mình, đều có quyền lực bảo lưu bí mật của chính mình. Trạm vạng Thanh Sơn tiểu lâu, bao phủ ở ánh nắng chiều bên trong, chứng kiến Thái Dương hạ xuống. Nhưng là, Thái Dương như trước hội lần thứ hai bay lên, lại như Thanh Long hội. Chúng ta có thể cũng không phải bằng hữu. Tô Dương đứng ở tiểu lâu ở ngoài thanh trên đỉnh núi, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn phương xa tả dương, nhàn nhạt nói. Kiếm của hắn, liền như vậy trên chết treo trên eo, thật giống tiện tay có thể rút ra. Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng đã rời đi, theo sau hắn chính là một tên béo. Chúng ta tuyệt đối không phải bằng hữu, nhiều nhất chỉ có thể coi là hai tên khốn kiếp mà thôi. Lục Tiểu Phụng cùng ta là bằng hữu. Vì lẽ đó hắn đoán không được, không muốn đi đoán sự, ngươi có thể đoán được. Chu Đình vẫn là như vậy lười biếng, đến xem Tả Dương lại đều ngồi ở một tấm đại dựa vào ghế tựa bên trong. Tô Dương nói, một kẻ lười biếng như ngươi, nhưng có thể sống so với ai khác đều thoải mái, không phải chuyện dễ dàng, ngươi xem Hoắc Hưu, hắn cái gì đều mạnh hơn ngươi, vẫn như cũ so với ngươi chịu khó. Chu Đình chủ động nói tiếp, đương nhiên còn có tiểu lâu cơ quan, ta dù thông minh, cũng không thể trước đó liền biết đồng thời phá giải, ta tuy rằng vô lại, nhưng cũng không ngu ngốc, một tiểu nha đầu muốn cho ta bỏ thuốc e sợ còn không làm được. Kỳ thực ngươi không cần thừa nhận, ta nhiều nhất chỉ có một phần nắm. Tô Dương nói. Bởi vì ta biết ngươi chỉ là hỏi ta mà thôi. Chu Đình nói. Không sợ ta giết ngươi. Tuy rằng ta không chắc giết chết được ngươi, thế nhưng đáng chết người, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết. Tô Dương hỏi. Đương nhiên sợ, liền Thanh Long Hội cùng Hoắc Hưu đều không đấu lại ngươi, ta làm sao có khả năng không sợ. Chu Đình nói, chỉ có điều có người đã nói với ta, cho ngươi xem như vậy đồ vật sau, ngươi nhất định sẽ không giết ta. Liên vạch trần ta đều không. Tô Dương cười nói, tên kia liền không sợ ta liền hắn phiền phức. Hắn đương nhiên không sợ, hai chúng ta tuy rằng không phải bằng hữu, nhưng hắn cùng ngươi lại là bằng hữu. Chu Đình nói, bằng hữu, cỡ nào quý giá chữ, vẹn vẹn vì hai chữ này, là có thể tin tưởng vô điều kiện đối phương. Phải biết, có lúc từ trong đấy lòng vô điều kiện tín nhiệm một người, so với vì là một người tử còn khó hơn. Chu Đình tiếp tục nói, ngươi cũng biết, bất luận cái nào tổ chức dù to, cũng không miễn hội có vài loại thanh âm bất đồng. Tô Dương nói, ta biết. Lại như một cái quốc gia, có gian thần, thì có trung thần, thế nhưng bọn họ đều muốn giữ gìn quốc gia này tồn tại. Quốc gia có hoàng đế tồn tại, mà tổ chức chưa chắc có thể là mấy phe phái, mà ta là cùng hắn một phe. Chu Đình nói, hắn không cảm thấy hẳn là tới gặp ta. Tô Dương cười nói không chắc có thể vì hắn phái này lôi kéo ta, ta bây giờ công phu hảo như cũng không tính quá yếu. Chu Đình lắc đầu nói, hắn sẽ không tới nhìn ngươi, hắn chỉ muốn cùng ngươi làm bằng hữu, không muốn ngươi trở thành thuộc hạ, dù cho là người nối nghiệp đều không muốn. Hắn càng không muốn để ngươi chảy vào vũng này nước đục, mà hắn biết, một khi nhìn thấy ngươi, coi như trước mặt không phải hồ thủy, là chảo dầu, ngươi cũng sẽ không chút do dự cùng hắn đi một chuyến. Hắn đúng là đối với mình rất tin tưởng. Tô Dương lắc đầu cười nói, hắn để ta mang cho ngươi hai chữ, ngươi có muốn nghe hay không? Chu Đình cười nói, Tô Dương suy nghĩ một chút, cười nói, ta đã biết là cái nào hai chữ. Như vậy cũng xin ngươi đem hai chữ này mang cho hắn. Hai người đồng thời gật đầu, hiểu ý nở nụ cười. Bằng hữu cách xa nhau ngàn dặm, nhưng chỉ cần hai chữ này, cũng đã là đủ. Ánh chiều tà tan hết, thanh sơn mông đại, tà dương đã mất. Mà ngày mai Đông Phương hội lần thứ hai bay lên, có thể khi đó, vẫn là này đoàn tà dương sao. Tô Dương hy vọng, ngày mai tà dương, càng mãnh liệt. Chương 147, ngoài ý muốn khen thưởng. Võ hiệp tế đỉnh ở giữa không trung xoay tròn, trong đỉnh dâng lên từng đạo thăm thẳm ngọn lửa màu xanh lam, hỏa diễm không tính rất mãnh liệt, nhưng kéo dài không ngừng. Đỉnh dưới trên tế đàn, lại bày ra 3-4 bài tế phẩm, thô thô vừa nhìn không xuống mấy chục kiện, mỗi khi tế trong đỉnh ngọn lửa hơi có yếu bớt, trên tế đàn sẽ có một kiện tế phẩm hóa thành một đạo lam quang, xa xôi bay đến tế trong đỉnh, lần thứ hai chất dẫn cháy hỏa diễm. Tế đỉnh đã đầy đủ xoay tròn có 3 nén nhang thời gian, mà trên tế đàn tế phẩm nhưng còn sót lại hơn nữa. Tô Dương vẫn là lần thứ nhất có loại này gần như xa xỉ sung túc sức lực đến hiến tế, trước đây một cái phó bản bên trong nhiều nhất mang về mấy thứ có thể hiến tế hài thèm, lần này ngược lại tốt, có tới 32 kiện, hơn nữa căn bản không cần đi nhận biết cái nào là có thể hiến tế, cái nào có đáng giá bảo lưu sử dụng giá trị, một mạch toàn bộ đưa lên tế đàn. Mà tế trên đỉnh mỗi lần hiện ra hiến tế kết quả, rõ ràng đều là giống nhau như lúc. Hài thèm tên gọi, cơ quan bổ câu. Lệ thuộc, tạp học đại loại, cơ quan phân cảnh. Phẩm chất, tinh phẩm, bởi nhiều lần hiến tế cùng loại hài thèm, khen thưởng hiệu quả kéo dài hạ thấp. Này đều muốn cảm tạ mập mạp Chu Đình, ở nội dung vợ kịch bên trong cuối cùng 2 tháng, Chu Đình bị Tô Dương bắt đi làm khổ công, mỗi ngày ngoại trừ ngủ cùng bồi mang thai lão bà, thời gian còn lại toàn bộ dùng để chế các loại tinh xảo cơ quan đồ chơi nhỏ, cũng may Tô Dương cũng không yêu cầu gì, chỉ cần tiện mang theo, tinh xảo là được, Chu Đình lại một lần nữa đem lại người tính cách phát huy đến cực hạn, lại liên tiếp làm hơn 30 giống nhau như lúc cơ quan điểu. Loại này điểu có thể ở huyền không phi 2-3 trượng, sau đó sẽ bởi vì kỳ hoàng khí lực dùng hết rơi xuống, ngoại trừ chọc vui đứa nhỏ, duy nhất tác dụng chính là dùng để hiến tế. Lại cuối cùng xử lý thượng quan Tuyết Nhi thời điểm, Tô Dương chợt nhớ tới đến ở lần trước hiến tế sau khi, võ hiệp chi tâm có thể hối đoái khen thưởng bên trong có thêm một hạng, đại na di bản. Vật này duy nhất tác dụng chính là mang theo một người xuyên qua nội dung vợ kịch phó bản cùng tân thế giới trong lúc đó không gian hàng rào, nói cách khác có thể đem một cái nội dung vợ kịch phó bản bên trong người mang tới một cái khác nội dung vợ kịch phó bản hoặc là tân thế giới bên trong đi. Đương nhiên Tô Dương cũng không quá lưu ý, một mặt hối đoái đại na di bản cần thiết võ hiệp chi tâm số lượng thực sự là quá nhiều, có những này đếm đổi tiểu sợ là có thể uống 1-2 năm. Còn mặt kia, đại na di bản chỉ có thể mang người không có võ công. Hai người này đặc điểm cùng nhau, liền dẫn đến chỉ có thể dùng vô bổ hai chữ để hình dung đại na di bản. Vẫn bị cầu gặm quá vô bổ. Này phi thường phù hợp võ hiệp tế đỉnh khen thưởng đặc điểm, hết thảy khen thưởng ở phần lớn tình huống dưới đều là có cũng được mà không có cũng được, thế nhưng nếu như sử dụng thỏa đáng, hoặc là một số đặc biệt trường hợp, những này nhìn như vô dụng khen thưởng nhưng có thể phát huy đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Ở hiến tế đồng thời, lần này hoàn thành nội dung vợ kịch phó bản khen thưởng cũng xuất hiện ở Tô Dương trong lòng. Lục Tiểu Phụng truyền kỳ nội dung vợ kịch hoàn thành, thuận lợi điều tra ra Thanh Long hội Thanh Y lâu ân oán gút mắc, phát hiện Thanh Long hội phân liệt tin tức. Hoàn thành hiệu quả, S cấp. Cơ bản khen thưởng, võ hiệp tân thế giới tiến hóa độ do cấp thứ 5 tăng lên đến cấp thứ 6 viên mãn, tinh thần lực lượng trên diện rộng tăng cao, do cấp thứ 5 tăng lên đến cấp thứ 6 viên mãn. 15. Đặc thù nội dung vợ kịch hiệu quả phát động, Lục Tiểu Phụng thế dâu mép, Tây Môn Suy Tuyết mỉm cười. Đặc thù khen thưởng, thu được, ngươi là ta tiểu đồng bọn, tên gọi, này tên cứ gọi có thể tăng lên. Tên gọi hiệu quả, nắm giữ yếu ớt thiên nhiên hảo cảm khí chàng, tăng lên nhân vật trong vợ kịch đối xứng hảo nắm giữ giả độ thiệt cảm. Nói rõ, ngươi muốn tên gọi tiến hóa sao? Vậy hãy để cho ngươi tiểu đồng bọn thường thường bị kinh ngạc đến ngây người đi. 16. Võ hiệp đặc thù khen thưởng, tinh thần lực lượng cấp thứ 6 viên mãn, tinh thần lực lượng tiến hóa thành, duy tâm vô kỵ, ngoại trừ xa tinh thần lực lượng hiệu quả tăng cường ở ngoài, mỗi cái nội dung vợ kịch phó bản bên trong cũng có một cơ hội triển khai, lôi đỉnh nhất kích, tân thế giới mỗi 15 ngày một lần. Lôi đỉnh nhất kích hiệu quả, lần này uy lực công kích, bao quát tốc độ, độ chuẩn xác, tính sát thương tăng lên trên diện rộng, số lần cùng hiệu quả không thể tích lũy. Ngoại trừ cơ bản tiến hóa độ cùng tinh thần lực lượng tăng lên, mặt khác hai cái khen thưởng đúng là có chút ra ngoài Tô Dương dự liệu.
Sở dĩ ngoài ý muốn là bởi vì hai người này khen thưởng thực sự là quá thực dụng, hoàn toàn không phù hợp hệ thống cho tới nay keo kiệt phong cách. Tiểu đồng bọn tên gọi xem ra như là có chút khôi hài, nhưng trên thực tế ngẫm nghĩ bên dưới nhưng tuyệt không phải như vậy. Một mặt, danh hiệu này có thể thăng cấp. Bất luận cái nào có thể thăng cấp tên gọi mang đến tăng lên đều tuyệt đối không phải hời hợt, liền tỉ như cái này tiểu đồng bọn, dù cho chính là người bình thường, nếu như đem danh hiệu này thăng cấp đến nhất định mức độ cái này cũng có lượng. Thì muốn tiến vào phó bản sau khi, mọi người bất luận chính tà, nhìn thấy ngươi liền nhào lên quỳ lạy, vậy còn có cái gì không làm được nhiệm vụ. Coi như là hiện tại chỉ là đệ nhất cấp, tiểu đồng bọn cũng là cực kỳ hữu dụng một cái tên gọi. Tuy rằng chỉ có thể yếu ớt tăng lên hảo cảm, nhưng là loại này hảo cảm khí chẳng là nhằm vào toàn bộ người, mà không phải trước đây cái kia tình nhân sát thủ chỉ nhằm vào người có vợ. Một người ở làm quyết định gì đó thời điểm, thường thường một điểm tư tưởng trên sai lệch, liền có thể dẫn đến quyết định kết quả tuyệt nhiên không giống. Thí dụ như nếu như bị một cái nào đó đối thủ bắt, hắn chuẩn bị tử thủ thời điểm bỗng nhiên sản sinh một tia hảo cảm, cái kia nói không chắc liền có thể kiếm về một cái mạng. Mệnh thứ này chỉ có một cái, tiểu đồng bọn tên gọi chỉ cần tạo tác dụng một lần, vậy thì so cái gì đều giá trị. Cho tới tinh thần lực lượng tiến hóa thành duy tâm vô kỵ sau mà thu được lôi đình nhất kích, vậy thì càng không cần nói rồi, khá giống là trong game đánh mạnh hiệu quả. Nhưng nội dung vợ kịch phó bản không phải chơi game, đối thủ cũng không phải một cái nắm giữ huyết điều, cũng bị đánh rất nhiều lần mới có thể bỏ xuống muộn, mà là người sống sờ sờ. Đối với người, một chiêu kiếm, liền đầy đủ muốn tính mạng của hắn. Nhìn tân đạt được khen thưởng, Tô Dương ở vui mừng ngoài ý muốn thời điểm, trong lòng cũng có chút bất an, hệ thống có rất ít hào phóng như vậy thời điểm, một lần cấp cho ba cái đại khen thưởng, hơn nữa đều phi thường thực dụng. Tình huống như thế chỉ khả năng có hai cái nguyên nhân, một cái là biểu hiện của chính mình thực sự quá tốt, hệ thống mặt rồng vô cùng vui vẻ cảm thấy rốt cuộc tìm được có thể cứu vớt địa cầu thiếu niên anh hùng đại thêm lung lạc, một cái khác mà, nói không chắc mặt sau. Có vấn đề rất nguy hiểm chờ đợi mình đi làm, cho nên mới bất kể vốn liếng cấp cho tăng lên. Nếu như Tô Dương hiện tại chỉ có 12 tuổi, nói không chắc hội cho rằng là đệ nhất cái nguyên nhân, nhưng đáng tiếc thời đại thiếu niên từ lâu quá khứ, tốt đẹp như thế ảo tưởng rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Duy nhất có thể giải đáp cái vấn đề này võ hiệp lao đầu như trước chưa từng xuất hiện, gia hỏa này bình lúc mặc dù hội lắc lư chính mình, nhưng có thể nhìn ra ở thời khắc then chốt hắn vẫn là kiên định đứng ở chính mình này một phương, thậm chí có lúc hội cho mình mở một điểm không lớn không nhỏ hậu môn, thời gian dài không gặp hắn, Tô Dương luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Một cánh cửa ánh sáng ở cách đó không xa, mặt trên như trước là mang theo một bộ câu đối. Bên trái, tân thế giới lôi bảo. Bên phải, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Hoành Phi, chăm chỉ luyện võ. Chương 148, Đại Na Di Bản. Đỉnh đầu võ hiệp tế đỉnh ngọn lửa màu xanh lam dần dần tắt xuống, hơn 30 gỗ bổ câu rốt cục hiến tế xong xuôi, hối đoái bảng trên võ hiệp chi tâm số lượng một trận lần sau khi có thêm một đoạn dài. Hối đoái đại na di bàn, càng làm trong hồ lô lần nữa tân trang đầy tiểu, xoay người lên ngựa vô lao tiểu cái mông, lao tiểu ngựa đầu hí dài, quen cửa quen nẻo cùng về nhà xuyến môn như thế một con tiến vào đi về tân thế giới cánh cửa ánh sáng. Tia sáng biến ảo, thời không lưu chuyển, thật giống vẹn vẹn mấy mắt, vừa tựa hồ đã qua nóng lạnh mấy năm. Cảnh tượng trước mắt vẫn là quen thuộc ruộng lúa, vừa đi mấy tháng tân thế giới bên trong đã là đông đi xuân đến, tam giang phái cách đó không xa quan đạo hai bên tảng lớn mạch trong ruộng, dĩ nhiên xanh dần một mảnh, tràn đầy mầm ống, trong không khí bồng bềnh một luồng nhàn nhạt bùn đất cùng đạo mạch mùi thơm ngát. Một chút nhìn lại, bầu trời xanh bạch vân bên dưới, thiên mạch phân chia bên trong, nông phu môn quấn lấy ống quần ở trong ruộng canh tác, bố y một sai thê tử chính đang bờ ruộng trên vì là trượng phu đưa tới bữa trưa, ba, năm hài đồng truy đuổi nô đùa, xa xôi hơn gà gáy chó sủa tương ngửi, mấy hàng nông trại trên khói bếp lượn lờ. Không biết sao, Tô Dương đống nhiên nghĩ đến Hoắc Hưu tòa kia tiểu lâu. Tiểu lâu trong lòng núi tài bảo kim ngân như núi, tiểu lâu bên trong tinh xảo cơ quan vô số, phương tiện trưng bày hoa mỹ cực kỳ, tiểu lâu vị trí thanh sơn càng là một chỗ danh thắng, phong cảnh muốn vượt qua trước mắt hương dã nơi vô số. Có thể nếu để cho tự chọn, chính mình thà rằng để trần chân, mang tới bán ấm lao tiểu, một tấm làm bính, ở trước mắt này vũng bùn bên trong, xuân dương dưới tấy mạ tắt hãn. Trên đời nếu là có chốn đảo nguyên, chỉ sợ đúng là nơi này. Đồng dạng là cơ quan toán tận, giết chóc chu tuyệt, có mấy người là vì tìm tới mảnh này chốn đảo nguyên, có mấy người là vì bảo vệ mảnh này chốn đảo nguyên. Mà có mấy người nhưng là vì giữ lấy cùng nô dịch. Nhiên còn chân chính trốn đào nguyên, nhưng ở trong lòng. Lao tiểu ẩn nút ở ngoài bát tự bộ, loạn choạng đi chậm chậm đến quan đạo bên, đưa cổ dài há hốc miệng, dùng mấy viên đại răng cửa đi gặm ven đường trong ruộng mạ non, bị Tô Dương vỗ đầu một cái, nghiêng đầu lại, nước long lanh mắt to hoa nước nhìn Tô Dương trên eo hồ lô rượu, tựa hồ muốn nói ngươi không cho ta uống rượu cũng là thôi, bây giờ liền mấy viên nộn thảo cũng không cho ta ăn, ngày hôm đó tự làm sao có thể vượt qua được. Ngươi này tham ăn, đây là nộn thảo sao? Tô Dương bị lao tiểu ánh mắt u hoán chọc cười, cười ha ha. Nổ xuống hồ lô rượu nút đưa tới, lại nói, coi như đây là nộn thảo, cũng không phải ngươi loại này lao mã nên ăn, liền ngươi chủ nhân ta đều không ăn nộn thảo, ngươi đúng là hội hưởng thụ. Bầu rượu còn không đưa đến lao tiểu bên mép, xa xa bờ ruộng trên đã có người phát hiện bên này có người phóng ngựa gặm lúa. Nông dân sinh sống rửa cả vào này vài mẫu đất ruộng thu hoạch, không chịu nổi trà đạp, có cái tráng kiện nông phụ tiện tay từ trên mặt đất thập một cái cánh khô, giận đùng đùng dơ sắp đuổi kịp đánh, mấy cái khác thôn phụ cũng xoa eo đứng ở bờ ruộng vào chiều bên này trợn mắt nhìn, lấy tráng cảnh khô phụ nhân thanh sắc. Khờ hóa, ngươi gây rắc rối rồi. Tô Dương cười ha ha, còn không chạy mau. Lao tiểu thấy cái kia cành khô vừa to vừa dài, còn mang không ít sức măng rồ, đánh vào người tư vị nói vậy không tốt lắm được, sợ đến bước ra bát tự bộ nhanh chân liền chạy, lại so với thường ngày uống tiểu đều phải nhanh hơn mấy phần. Vẫn chạy có tới 3-4 dặm lộ, liền phía sau nông phụ cái bóng đều không nhìn thấy, lao tiểu mới chậm lại, Tô Dương một lần nữa nâng cốc cho lao tiểu, chợt thấy trong lòng rất là vui sướng. Lao tiểu mấy cái tiểu vào bụng, hai viên con ngươi rồi lập tức thần thái sáng láng, ở viên mắt bên trong không có quy luật chút nào trên dưới phải trái chuyển loạn không thôi. Lao tiểu một bên hướng Tam Giang phái đi một bên uống, còn chưa đi ra vài chục trượng, tiểu cũng đã uống có 3-5 cân, Tô Dương lại quăng hắn một cái tát, thu hồi hồ lô rượu che lên cái nắp thắt trên eo, cười mắng, nhiều tử. Không nhiều rồi. Ta còn dựa vào nó tăng lên sâu rượu tên gọi đây, mơ hồ cảm thấy còn kém như vậy 20-30 cân. Trong khi nói chuyện, hầu bao bên trong con kia đại na di bản bỗng nhiên phát sinh yếu ớt hồng quang, bắt đầu vang lên ong nóng lên. Nộn thảo muốn tới. Tô Dương cười lấy ra na di bản chia trong ngoài hai tầng, bên trong tầng là một cái vòng tròn hình đĩa quay, chính cao tốc chuyển động, vang lên tiếng ong nóng, ước chừng xoay chuyển mấy trăm quyển sau khi rốt cục cũng ngừng lại. Bên trong tầng mâm tròn trên hiện ra mấy cái phương khối ô vuông, mỗi một cái mặt trên đều có chữ viết, Tô Dương ở có cổ long thế giới phương cách trên điểm mấy lần, phương cách bèo phóng to, lại xuất hiện mấy hàng nội dung vợ kịch phó bản tuyển hạng. Lần lượt điểm xuống, cuối cùng tiến vào, Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, nội dung vợ kịch phó bản, bên trong có một cô bé hình ảnh, chính ở bên trong 360 độ xoay tròn không ngớt, Tô Dương tiện tay điểm một cái, liền xem ánh sáng lóe lên, trước người lao tiểu trên lưng liền tự dưng nhiều hơn một người, chính là bị phế võ công thượng quan Tuyết Nhi. Thượng quan Tuyết Nhi sau khi xuất hiện liền tự nhiên hướng sau một nằm, tựa ở Tô Dương trên người, cái mũi nhỏ hơi co rúm, trong miệng căng phồng nói gì đó, nhìn dáng dấp lại đang ngủ. Lao tiểu đột nhiên cảm giác thấy trên lưng chầm xuống, sợ hết hồn quay đầu lại đến xem, nhìn thấy trên lưng không biết lúc nào nhiều hơn một người, hồn nhiên không biết phát sinh cái gì, ngẩng đầu một mặt mở mịt nhìn Tô Dương. Đi ổn điểm. Tô Dương vỗ nhẹ mông ngựa một cái. Thượng quan Tuyết Nhi trong giấc ngộng, nói mơ nhưng là vẫn liên tục, Đức Quáng nghe vài câu cũng dần dần nghe rõ ràng, một hồi nhẹ giọng kêu tỉ tỉ, tỉ tỉ, một hồi lại nhăn lại tiểu lông mày trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hung ác vẻ mặt, nói cái gì ta giết ngươi, một hồi thật giống lại đang khóc. Tô Dương thở dài, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Móng ngựa đạp nhẹ, không lâu lắm dĩ nhiên đến Tam Giang phái cửa lớn, liền nhìn thấy chừng 10 cái sư đệ như ong vỡ tổ từ trong cửa chính chào ra đi ra đi ra ngoài, cũng không biết muốn làm gì đi. Rất xa thấy Tô Dương, một đám sư đệ dồn dập phất tay chào hỏi, đầu lĩnh Lao Tam Lệ như phong thân hình nhanh nhất, vèo 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 mấy lần liền lẹn đến Tô Dương trước mặt, đi đầu một cái lễ, sau đó cười nói, sư huynh ngươi về thật đúng lúc, theo chúng ta xuống nông thôn. Thoại không lên tiếng, Lệ Như Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi, con mắt trợn lên so với Lao Tiểu càng lớn hơn mấy phần, chỉ vào trên lưng ngựa Thượng quan Tuyết Nhi giật mình nói, sư huynh, ngươi từ đâu kiếm về đến nữ hải? Lúc này sư đệ của hắn cũng chạy tới, đồng loạt hành lễ, sau đó đều cười hì hì hướng Tô Dương trên lưng ngựa chỉ trỏ trỏ. Nói như thế nào đây, cái gì gọi là kiếm về đến? Tô Dương trợn mắt, các ngươi nhiều người như vậy xuống nông thôn làm chi, làm hại trong thôn a? Này nào dám? Lão Lục con đường lần cười nói, sư phụ nói rồi xuân canh bận rộn, là nông gia một năm quan trọng nhất thời điểm, nếu là lúc này làm lỡ, một năm đều quá không lên ngày thật tốt. Vì lẽ đó để chúng ta xuống đến bốn hương tám chấn đi một vòng nhìn, có hay không cái gì các hương dân giải quyết không được sự, chúng ta giúp đỡ xử trí. Tô Dương gật gù, đây là chuyện tốt, các ngươi nhớ kỹ, vạn vạn đừng tưởng rằng hội làm lỡ các ngươi luyện võ liền mất tập trung qua loa cho xong, luyện võ cùng đọc sách như thế, đọc vạn quyển sách cũng chỉ cần đi vạn dặm đường, cất bước tứ phương, đây là một sự rèn luyện, cho các ngươi ngày sau tập võ tâm tình có nhiều chỗ tốt. Nhị sư huynh hiếm thấy sừng sộ lên nói chuyện, nay tình cờ dùng một lần sư huynh quyền uy hiệu quả ngược lại cũng không tồi, một đám sư đệ dồn dập nghiêm mặt nói, sư huynh nói đúng lắm, chúng ta nhớ kỹ. Đi thôi, ta trước tiên đi gặp sư phụ. Tô Dương vung tay lên, giáp ngựa liền muốn hướng Tam Giang trong phái đi. Lệ Như Phong cười hì hì tập hợp tới, nháy mắt nhỏ giọng nói, sư huynh, sư phụ ở đại sảnh, cái kia thập cửu sư muội cũng ở nhà, ngứa người tìm đánh phải không? Chương 149, ma nữ đấu pháp. Trên lưng ngựa truyền tới một giọng nữ, Tô Dương, đây là đâu? Ngươi đem ta mang tới chỗ nào? Thượng quan Tuyết Nhi dĩ nhiên tỉnh rồi, giấy rủa vươn mình liền muốn xuống ngựa. Tô Dương cũng không quay đầu lại nói, ngươi dám xuống ngựa chạy, chân trái chạm đất ta chặt ngươi chân trái, lại chân chạm đất ta chặt chân phải. Thượng quan Tuyết Nhi là hưởng qua Tô Dương vị đắng, biết ra hỏa này nhìn cười hì hì, nhưng là cái lòng dạ độc ác sát tinh, chỉ sợ thật sự nói được là làm được chém chân của mình, lập tức không dám chuyển động, oán hận cắn răng nói, biến thái, ngươi lại rông dài một câu, ta liền đầu lưỡi ngươi cũng cắt. Tô Dương nói. Thượng quan Tuyết Nhi quả nhiên không dám nói lời nào. Tô Dương ngoài miệng hung ác, trong lòng nhưng buồn cười, tiểu cô nương này tính tình quái đản, nếu là đối với nàng nhỏ nhẹ, khó tránh khỏi được đà lớn tới, chỉ cần làm cho nàng sợ sệt. Ở Tam Giang phái cửa lớn trước đó, để Thượng quan Tuyết Nhi xuống ngựa, lão tiểu xoay người rời đi, tự mình tự đi dạo. Tam Giang phái bây giờ từ trên xuống dưới đều biết nhị gia này thích uống rượu mã, lão tiểu chính mình đối với Tam Giang phái cũng coi như quen thuộc, chạy mệt mỏi liền đi vào chuồng, ngược lại cũng không sợ chạy mất. Nhìn Tam Giang phái hai phiến đỏ thắm cửa lớn, Thượng quan Tuyết Nhi rốt cục vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng nói, đây là cái nào? Người môn phái sao? Không sai, Tam Giang phái. Cách Trung Nguyên có mấy vạn dặm, trung gian có biển rộng, sa mạc, ngươi không thể quay về. Tô Dương mang theo nàng một bên trong đi một bên hù dọa nói, ngươi không phải đem ta bán qua phiên bang cho người ta làm thế chứ? Thượng quan Tuyết Nhi hầu như đều muốn khóc, hoàn cảnh xa lạ rất khó cho nàng cảm giác an toàn, theo bản năng cùng quấn lấy Tô Dương, cắn môi nhỏ giọng nói, ta cho ngươi làm thê có được hay không, ngươi không cần đem ta bán cho không khai hóa phiên bang dã nhân. Phiên bang, ngươi xem một chút nơi này lầu đỉnh các, là phiên bang à? Tô Dương nhàn nhạt nói, ngươi không phải không có tỷ tỷ sao, ta cho ngươi tìm một cái.
Ta không muốn, cái gì tỷ tỷ muội muội, hừ, không có một đồ tốt.
Thượng quan Tuyết Nhi quật cường nói, đang nói chuyện đã đến phòng khách, quả nhiên liền nhìn thấy Trương Đại Sơn cùng Diễm Vô Ưu ở trong sảnh đối diện ngồi, hai người chính đang nói cái gì, trước mặt trên bàn một đống lớn sách loại hình đồ vật xếp thành núi nhỏ. Tô Dương dẫn Thượng quan Tuyết Nhi đi vào phòng khách, cho Trương Đại Sơn chào một cái, cất cao giọng nói, sư phụ, đồ đệ trở về. Trương Đại Sơn nghe tiếng ngẩng đầu lên đang muốn trả lời, đột nhiên nhìn thấy Tô Dương phía sau đứng cái phiêu lượng tiểu nha đầu, sửng sốt một chút, sau đó mới cười nói, lao nhị, này hải tử nhà ai? Lượng cái không nghe lời giá hải tử, mang về để sư muội giúp quản giáo. Tô Dương cười nói, lại hướng Diễm Vô Ưu gật gù. Diễm Vô Ưu liêm nhẫm vì là lễ, dịu dàng túi đầu, ôn nhu nói, gặp qua sư huynh. Sư huynh đúng là có phúc lớn, tùy tiện kiếm cái giá hải tử đều là đại mỹ nhân bại hoại. Nàng ngoài miệng cùng Tô Dương nói chuyện, một đôi mắt nhưng vẫn đóng ở Thượng quan Tuyết Nhi trên mặt, mắt to loan thành hai vòng trăng lưỡi liềm, nhìn như đang cười, trong nụ cười nhưng có chút không nói ra được quái lạ. Thượng quan Tuyết Nhi thấy cái này phiêu lượng đến kỳ cục nữ tử mặc áo trắng nhìn chính mình, không chút do dự phản trừng trở lại, hai con mắt nhưng là lộ hung quang, lạnh lùng nói, không sánh được ngươi, ngươi đã là cái đại mỹ nhân. Tô Dương cùng Trương Đại Sơn nhìn nhau vừa nhìn, hai người đồng thời lắc đầu một cái, rồi lại cười không nói. Tô Dương thẳng háng một cái, nếu có việc đi tới Trương Đại Sơn bên người, tùy ý hai nữ nhân này tranh đấu. Diễm Vô Ưu nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, hầu như muốn nùng chảy ra nước, khiến người ta vừa thấy không nhịn được muốn phải thân cận, thậm chí cảm thấy chỉ cần nàng mở miệng, dù là đem mạng của mình đưa cho nàng cũng đáng giá. Có thể nàng một mực chính là nhìn ngươi cười, không nói một lời, để ngươi lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể quỳ gối nàng dưới chân cầu nàng mở miệng cùng mình nói một câu, thu rồi cái mạng nhỏ của chính mình. Tô Dương cùng Trương Đại Sơn sớm đã từng gặp qua Diễm Vô Ưu cái môn này bản lĩnh, hoàn toàn không dựa vào võ công liền có thể đem nữ nhân yêu mị một mặt phát huy đến mức tận cùng, không khỏi cảm khái năm đó ma nữ quả nhiên danh bất hư truyền, vẹn vẹn này một tay, cũng không biết có thể dẫn tới bao nhiêu niên khinh thiếu hiệp môn thay lòng đổi dạ bán rẻ thân mình. Chỉ là nụ cười như thế, nam nhân xem ra thay lòng đổi dạ xương đều nát, rơi vào nữ trong mắt người, cũng giống như với cương đao lưỡi dao sắc. Khổng tước xòe đuôi tuy đẹp, đó là đối với người xem mà nói, đối với một con khác chim công, vậy thì là đòi mạng khiêu khích. Thượng quan Tuyết Nhi biểu hiện dần dần hướng tới nhu hòa, mặt lộ vẻ quyến rũ, nếu là đơn độc xem ra, cũng coi như là cái tiểu hồ ly tinh, nhưng cùng Diễm Vô Ưu loại kia tự nhiên mà thành, từ trong xương tỏa ra yêu mị so với, nhưng lập tức phân cao thấp, hỏa hầu khiếm khuyết vô cùng làm ra vẻ, như bắt trước bữa. Hai người nữ nhân cười híp mắt phóng điện chốc lát, Thượng quan Tuyết Nhi sắc mặt càng ngày càng trắng, trên mặt cười quyến rũ cũng duy trì không được, tuy rằng còn đang cười, nhưng là nhìn nhưng như là khóc, thật giống đem không giống mấy người khuôn mặt tươi cười phân cách mở, sau đó mạnh mẽ chắp vá ở một tấm khô giáo bạch bàn trên, khiến người ta nhìn không những không có mảy may thân thiết, trái lại khó chịu nói không nên lời. Trương Đại Sơn nhỏ giọng hỏi Tô Dương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Dương đơn giản đem cổ long thế giới nội dung vở kịch sự thay hình đổi dạng dùng Trương Đại Sơn có thể tiếp thu phương thức nói rồi, Trương Đại Sơn nghe xong thở dài nói, ngươi biện pháp này ngược lại cũng không tồi, ngươi thập cửu sư muội nếu có thể đem đứa nhỏ này lệ khí hao mòn, cũng coi như là làm một cọc việc tiện. Hai người trong khi nói chuyện bất quá mấy hơi thở công phu, Thượng quan Tuyết Nhi dĩ nhiên triệt để thua trận, trên trán chảy ra từng viên lớn mồ hôi hột, thân thể hơi run, viên mắt đã ửng đỏ, miệng một xẹp liền muốn khóc. Nhưng vào lúc này, Diễm Vô Ưu bỗng nhiên thay đổi một loại nụ cười. Nay nở nụ cười, trước đó cho với Thượng quan Tuyết Nhi áp lực nhất thời băng tiêu tuyết dung, trái lại như gió xuân đập vào mặt, Thượng quan Tuyết Nhi trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, đần độn sững sờ ở tại chỗ, tay chân luống cuống. Ta xem ngươi tuổi cũng không nhỏ, sau đó coi như muội tử ta đi. Diễm Vô Ưu đi tới Thượng quan Tuyết Nhi bên người, túi người xuống, từ trên cổ tay cởi ra một chuỗi châu liên, chụp vào Thượng quan Tuyết Nhi trên tay, vuốt đầu của nàng, cười híp mắt nói, xem ngươi sợ đến, chúng ta này nhị sư huynh liền yêu thích bắt nạt người. Ngươi yên tâm, sau đó có tỷ tỷ ở, tuyệt không thể để cho ngươi được oan ức. Thượng quan Tuyết Nhi đần độn gật gù, nhìn Diễm Vô Ưu, ánh mắt biến ảo vài lần, xu hướng nhu hòa, rốt cục có chút tiểu hài tử nên có non nớt. Diễm Vô Ưu vẫy tay gọi một tên lão mụ tử, dặn dò vài câu, lão mụ tử mang theo Tuyết Nhi rời đi. Mới cười híp mắt hỏi, ta còn tưởng là sư huynh nữ nhi đây. Ít nói nhảm. Tô Dương phất tay nói, ta có thể nói cho ngươi, nha đầu này không phải cái tình du đăng, ngươi trong lòng cần phải chuẩn bị. Diễm Vô Ưu hé miệng nở nụ cười xinh đẹp, chỉ nhàn nhạt nói, không ngại. Diễm Vô Ưu nói không ngại, vậy thì thật sự không ngại, nàng tuy rằng võ công mất hết, nhưng bàn về tâm tư cùng nữ chuyện, nếu là liền cái nha đầu đều không trị nổi, quản không được, vậy cũng không công uổng phí Tuyết Dương phi ba chữ này. Trương Đại Sơn gật đầu nói, chúng ta trong phái đều là một đám lao gia, nhiều nha đầu nhiều mấy phần linh hoạt tính, hai ngươi sư muội cũng nhiều nói chuyện. Tô Dương chỉ vào trên bàn một đống sách, ngạc nhiên nói, làm sao có nhiều như vậy bài thiếp? Ở bên cạnh bàn đứng đó một lát mới phát hiện nguyên lai những sách này sách đều là các đại môn phái thiếp mời, lại có mấy chục phân. Để sư muội của ngươi nói cho ngươi đi, đều là chút lễ tiết vắng lai, chờ ngươi các sư đệ trở về, ngươi nhìn sắp xếp bọn họ từng cái tới cửa thăm đáp lễ, không thất lễ là được. Trương Đại Sơn không đáng kể phất tay một cái, xoay người trong chiều đường đi, vừa tẩu biên nói, sư phụ gần nhất lại phát ngộng, mơ tới một bộ vô tưởng bát bộ công phu, nhưng là có chút thâm ảo, trong lúc nhất thời khó có thể rõ ràng trong đó vạn nhất, sư phụ muốn bế quan một thời gian, chờ nghĩ rõ ràng chút, trở lại cùng ngươi thảo luận. Tô Dương không khỏi bật cười, nhân ra võ công đều là một giọt mồ hôi hạt châu rơi xuống đất trên suốt tám biện khổ luyện mà, vị sư phụ này ngược lại tốt, dựa cả vào nằm mơ. Chương 150, tạp vụ khó phân. Trong đại sảnh liền còn lại Tô Dương cùng Diễm Vô Ưu hai người, bầu không khí có chút vi diệu, Diễm Vô Ưu ánh mắt long lanh. Nói thật, ta kỳ thực không hiểu nữ nhân. Tô Dương bỗng nhiên nói một câu không hiểu ra sao, một bên tiện tay từ trên bàn cầm vài phần thiếp vàng bãi thiếp, từ ký tên trên xem, đều là tân thế giới bên trong khoảng thời gian này tân quật khởi môn phái võ lâm. Diễm Vô Ưu nhưng lắc đầu nói, tự cho là hiểu nữ nhân nam nhân, mới là không hiểu nữ nhân, cảm giác mình không hiểu nữ nhân nam nhân, nói không chắc đã hiểu 5, 6 phân. Tại sao chỉ có 5, 6 phân? Tô Dương hiếu kỳ hỏi. Diễm Vô Ưu lại cười nói, liền nữ nhân chính mình có lúc cũng không hiểu chính mình, huống hồ nam nhân. Có thể hiểu 5, 6 phân dĩ nhiên là không bình thường. Không hiểu cũng được, hiểu cũng được, ngươi này mị nhãn cũng không cần quăng, xem ta choáng váng đầu. Tô Dương ở vừa nãy Trương Đại Sơn vị trí ngồi xuống đến, hướng trên bàn một đống lớn thiếp mời nỗ bĩu môi, nói chính sự, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao lại có nhiều như vậy bài thiếp? Mị nhãn bức cho người mù xem, Diễm Vô Ưu cũng không tức giận, tương tự dưới trướng cười nói, nhị sư minh ngươi là người bận điệu, nào có thời gian lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này. Còn có hơn nửa năm, chính là Tam Giang phái khai tông lập phái 10 năm đầy năm đại tháng ngày, những này giang hồ đường nối đều là trước đó đến bái thiếp bái sơn, đến lúc đó muốn đích thân tới cửa chúc mừng. Sư phụ chính đang thương lượng với ta từng cái phái người tới cửa đáp lễ, ngươi lần này đến, sư phụ lao nhân ra nhưng lười nhắc đi. Nói chính sự, Diễm Vô Ưu cũng thay đổi một bộ khẩu khí. Đều là những môn phái nào? Tô Dương cũng lười từng cái bái thiếp đến xem, ngược lại hiện tại dù sao cũng rảnh rỗi, không ngại nghe một chút tân thế giới bên trong đều xuất hiện những kia có diện mạo môn phái cao thủ. Tô Dương vẫn có một loại dự cảm, thật giống cuối cùng hết thể nội dung vợ kịch phó bản kết cục, thậm chí là chính mình thế giới võ hiệp lữ trình điểm cuối, đều sẽ hội tụ đến tân thế giới bên trong. Chính mình một năm có hơn nửa năm không ở tân thế giới, trở về khoảng thời gian này tinh lực chủ yếu lại muốn tìm đang luyện võ trên, đối với tân thế giới hiểu rõ cũng không phải nhiều, vì vậy nói, có mới mẻ sự, cũng không ngại nói nghe một chút. Diễm Vô Ưu gật gù. Võ công nàng tuy rằng phế bỏ, nhưng tâm tư cẩn mật, xử lý tục sự năng lực cực cường, trí nhớ cũng được, liền thiệp mời cũng không nhìn, liền thuộc như lòng bàn tay em hay nói. Ngự binh môn, thú vương trang, Nam Hải phổ đạt tự không cần phải nói, mấy phái cùng sư huynh ngươi giao hảo, bái thiếp bên trong nôn từ cũng khách khí, thú vương cùng tiếu cách nói không chắc sẽ đích thân đến cung chúc. Diễm Vô Ưu vừa nói, một bên tiện tay từ một đôi thiệp mời bên trong lấy ra vài tờ để ở một bên. Tô Dương gật gù, U Minh Sơn trang chiến dịch còn sống sót một đám người, sau đó hầu như đều nhân vì chính mình trở thành Tam Giang phái tối kiên định minh hữu. Có mấy vị này minh hữu chính mình không ở tân thế giới thời điểm, cũng không cần vì Tam Giang phái lo lắng. Còn có cái kia Diệp Tam cô nương, gần nhất nhưng thường thường hướng chúng ta nơi này chạy, bảo là muốn tìm người so kiếm, có thể nhưng xưa nay không rút kiếm, cũng không biết nàng đến cùng tới làm chi. Diễm Vô Ưu cười tủm tìm hỏi, sư huynh ngươi biết không? Ít nói vô dụng, lần sau nàng trở lại, mời đại sư huynh ra tay. Dựa theo Tô Dương phòng trừng, Hứa Đan thần bây giờ công phu, hẳn là có thể áp chế Diệp Tam. Diễm Vô Ưu lại từ thiếp mời bên trong lấy ra hai tấm để ở một bên, nói, hai nhà này mặc dù là đến Bái Sơn, nhưng khó xử lý. Nói thế nào? Hai nhà này chính là thế kỷ, Đao Kiếm Minh thiện chế thần binh lợi khí, mà Bách Binh Chủng nhưng chuyên yêu hủy người binh khí, Đao Kiếm Minh cuồng đao mạc khinh cuồng cùng Ngạo Kiếm Diệp Hướng Hải cùng Bách Binh Chủng Hạ Hầu Vi trong ám lý giao thủ nhiều lần, bất phân thắng bại, có người nói này Hạ Hầu Vi khổ luyến Diệp Hướng Hải nhân yêu thành thủ, mà Diệp Hướng Hải nhưng cảm giác mình tuổi quá lớn trước sau không chịu tiếp thu, đoạn này ân ân đoán đoán ngã, cũng khó có thể nhận biết. Thị phi. Diễm Vô Ưu cười nói, để Lao Tam từng cái tới cửa đáp lễ, Lao Tam là người nóng tính. Tất nhiên không tâm tư đi quản bọn họ những này hỗn loạn giống như gốc mắc. Còn gì nữa không? Tô Dương cười thầm loại này tình cựu yêu hận, người khác chung quy không làm gì được, từng người dựa vào cơ duyên thôi. Thục Trung cũng có người đến, Liên Gia Bảo Thập Ngũ công tử liên dựng, Đường Môn Đường Vô Lệ, Đường Tuyệt các loại, bất quá hai nhà này đến cùng ý đồ đến vì sao không biết được. Diễm Vô Ưu suy nghĩ một chút tìm từ, nói, dù sao Thục Trung cùng chúng ta cách xa ngàn dặm, lẫn nhau chưa quen thuộc, mà Thục Trung vũ nhân luôn luôn lại là thiên không phục không sợ đất tính tình, khó bảo toàn không phải tới cửa lập uy. Thục Trung võ công tự thành một phái, ngược lại không thể khinh thường. Tô Dương nói, lão cửu lão thập hai người đều là hảo tinh khí, trầm khí, để bọn họ tới đáp lễ hẳn sẽ không nhạ sai lầm. Diễm Vô Ưu gật gù, lấy ra mấy phần thiệp mời để ở một bên, lại nói, còn có Dược Vương Cốc Ma Y Lý Nhất Quy, Thần Y Điền Bất Phụ, hai người này không chính không tà, bất luận võ công vẫn là y thuật đều là nhất lưu. Điền Bất Phụ ta thật ra biết, cùng sư phụ là hảo bằng hữu, còn giống như giao quá Tương Vân tiểu sư mọi y thuật. Tô Dương cười nói, tùy tiện tìm mấy cái sư đệ bồi tiếp Tương Vân đi bái vọng một phen là được, không cần thăm đáp lễ danh nghĩa, liền nói vấn an trưởng bối, mang tới hậu lễ, dù sao xem như là Tương Vân sư phụ. Người trong giang hồ phiêu, tôi không muốn đắc tội, một cái là quan phủ, một cái chính là các loại thần y ma y. Diễm Vô Ưu gật đầu nói, kinh thành nhân gian tiên thượng hội, Hà Gian bắt quái môn, Dự Bác Đặng Gia Bảo, Triết Nam Viên Ương Mô cũng có người đến, còn có Mặc Gia hộ pháp Quỷ Kiểm lão nhị cùng nữ cự tử Mặc Thiên Tầm, những môn phái này cùng chúng ta luôn luôn không có giao tình, ta xem chúng ta thích hợp đáp lễ là có thể. Dứt lời nàng lại rút ra vài phần thiếp mời đặt ở một quyển, xem như là đã xử lý tốt. Này Tô Hàng chi vị lâu đúng là thú vị, sư huynh ngươi nếu có thì giờ không ngại đi vòng vòng.
Diễm Vô Ưu tiếp theo rút ra một quyển thiệp mời, tiểu nhưỡng Phạn Đại Phu phụ, Phạn Đại Tống Khắc, tính toán tỉ mỉ, được xưng đệ nhất thiên hạ đại chủ, tiểu nàng quan manh, Tống Khắc chi thê, phóng khoáng đại khí, nhưỡng tiểu chi đạo thiên hạ nhất tuyệt.
Nhà này sao, sư huynh ta nếu có thì giờ rảnh liền tự mình đi.
Tô Dương cười ha ha, nếu là không rảnh, ngươi liền mang theo Thượng Quan Tuyết Nhi đi tán giải sầu cũng tốt.
Sư huynh sợ là hiểm trong phái chủ tử tay nghề không tình, muốn cho hai chúng ta nữ nhân đi học chút thái phẩm trở về mới là thật sự.
Diễm Vô Ưu cười nói, nấu ăn cũng không phải chuyện mất mặt gì, lẽ nào ngươi không biết nam nhân vị so với nam nhân tâm càng tốt hơn lưu lại sao?
Diễm Vô Ưu thăm thẳm thở dài, lại rút ra mấy quyển màu phấn hồng bái thiếp, nói rằng nam nhân tâm của người ta, này vài phần thiếp mời sợ là sư huynh ngươi thích nhất.
Nàng vừa nói, một bên từng quyển một mình lấy ra, đỏ tươi móng tay ở thiếp mời trên lần lượt từng cái điểm quá khứ, nói, Linh Tiêu Cốc Quỷ Cơ là xem như là bây giờ trong chốn võ lâm danh tiếng tối thịnh mỹ nhân, không biết có bao nhiêu người gặp nàng một mặt cũng không thể. Còn có này Vạn Hoa Cốc Vọng Hoa các đại trung tiểu tam vị các chủ, đại cung chủ Thiết Giáp Thủ Liệt Hồng Tụ, hai cung chủ Giang Giao Cửu, tiểu cung chủ Hoa Mạch, đều là khuê nữ cô nương, dung mạo không cần phải nói, võ đạo cũng mỗi người có tuyệt nghệ, hàng năm xuân hạ thu đông đều có không biết bao nhiêu người ngắm hoa mộ danh đi Vạn Hoa Cốc du đãng, chính là hy vọng có thể ngẫu nhiên gặp trong đó một vị, nhưng đại thể không phải gặp gỡ manh thú, chính là rơi xuống cả bẫy, còn có liền dứt khoát là bị người che mặt gõ rơi mất răng cửa, dù là như vậy, vẫn là có không ít không muốn sống hướng về Vạn Hoa Cốc.
Chương 151, kinh thành ám kỳ.
Cái này dễ thôi. Tô Dương cười toe toét nói, đã quá kết hôn tuổi, còn độc thân các sư huynh đệ tụ ở một hối, lần lượt từng cái tới cửa thăm đáp lễ, đám tiểu tử này cả ngày dạ miêu gọi xuân, lần này có bản lĩnh chính mình đi đem tức phụ mang về.
Ân, Quỷ Cơ người này, ta đã từng nghe nói, ngươi ý nghĩ mời đại sư huynh đi, người đàng hoàng có lúc trái lại có mị lực.
Ngươi đúng là hào phóng.
Diễm Vô Ưu cười ánh mặt trời sáng lạ, tiếp tục nói, còn có chút giang hồ kỳ nhân tán nhân, thí dụ như giang hồ ngũ đại quái phong tử, quỷ thủ, cùng quỷ đám người, thị tỉnh tam hiệp tiểu lâu trưởng Quý Đặng Cửu Lưu, lãng tử Nhan Khanh, tặc miêu Đặng Vãn Nhân các loại, những người này hành tung bất định, nhưng là không cách nào tham đáp lễ.
Nàng nói tới chỗ này đống nhiên hé miệng nở nụ cười, nói, cái kia Phong Vân Song lại cũng là hai cái kỳ nhân, phái người truyền tin tới nói vốn là muốn đến, nhưng đường xá xa xôi dọc đường đi thực sự sợ lui, cũng chỉ có thể diêu chúc.
Còn có Thuận Phong Tiêu cục Tôn Trực tổng tiêu đầu phái Lý Thanh Tuyền phó tổng tiêu đầu tới cửa đưa thiếp mời, nói nếu Tam Giang phái Đại Khánh trong lúc có bất kỳ cần áp giải hộ tống đồ vật, Thuận Phong Tiêu cục đồng ý giá rẻ tiếp nhận.
Không cần giá rẻ.
Này Tiêu cục tên ta nghe liền yêu thích.
Tô Dương nói.
Hừm, cuối cùng còn có hai cọc sự tình.
Diễm Vô Ưu đạo, phía sau núi đến mấy vị quái nhân, nói chúng ta Tam Giang Sơn hoàn cảnh ưu thanh, muốn ở chỗ này tu võ, ngươi cũng biết sư phụ đối với giang hồ đồng đạo luôn luôn hào phóng, không nói hai lời sẽ đồng ý.
Người nào, làm sao liền không ngại ngùng?
Tô Dương hỏi.
Còn không là ngươi vị kia lão bằng hữu Nhâm Đồ mang đến.
Diễm Vô Ưu bất đắc dĩ nói, Nhâm Đồ hào đọc sách, mang đến ba vị, Mục Trầm Âm tiên sinh đạn đến một tay hào cầm, Nô Danh tiên sinh được xưng hòa thánh, còn có vị gọi Vương Chết, bên người không rời Hắc Bạch Tử, kỳ nghệ làm sao ta không biết, đúng là đánh một tay hào ám khí.
Mấy vị này ở sau núi, mỗi ngày uống rượu luận đạo, đàm cầm viết chữ, trải qua thần tiên tháng ngày.
Nếu là Nhâm Đồ mang đến, Tô Dương cũng coi như yên tâm, trầm ngâm chốc lát nói, tùy bọn họ đi thôi, coi như là chúng ta Tam Giang phái ngoại môn cung phụng, ngươi phân phó, một mực ăn uống chi phí không nên bạc đãi nhân gia. Chư vị sư huynh đệ vô sự thời gian cũng thường xuyên đến hậu sơn đi vòng một chút, nói không chắc có thể có cơ duyên gì.
Ân ta ghi nhớ, còn có cuối cùng một sự tình.
Diễm Vô Ưu đạo, triều đình gây dựng lại lục phiến môn, thành lập anh hùng hội, do hoàng thất thân vương trực tiếp cai quản, đại thống lĩnh Vương Bắc đang rộng rãi chiêu thiên hạ tuấn kiệt, Triệu Tiểu Long muốn đi xem một chút, sư phụ cũng đồng ý, nhưng hắn nhất định phải chờ ngươi về mới có thể định đoạt, muốn gặp ngươi một mặt.
Nam tử hán chí ở bốn phương, hán tuổi còn trẻ thật nhiều rèn luyện vốn là chuyện tốt.
Tô Dương gật đầu, đông nhiên nói, thấy ta một mặt lại không phải việc khó, còn muốn ngươi đến truyền lời. Này không phải tiểu tử này sợ ta mang hắn, trước tiên tìm ngươi cái này tiểu sư cô tới nói rút.
Diễm Vô Ưu cười nói, cái gì đều không gạt được sư huynh.
Trở lại chính mình tiểu viện thời điểm, Triệu Tiểu Long đã dẫn theo mấy cái bình lớn rượu ngon ở trong sân.
Nhìn thấy Tô Dương, Triệu Tiểu Long có vẻ hơi căng thẳng, cười hì hì, nói, nhị gia, ngài đã về rồi.
Tô Dương thân hình loáng một cái, nhắm ngay Triệu Tiểu Long thẳng vào mặt chính là một trường, hô một thoáng, trường một bên quát phong đã dùng tới 5 thành công lực. Triệu Tiểu Long theo bản năng chính là một bên thân, miễn cưỡng tránh thoát một trường này. Không ngờ Tô Dương biến trưởng vì là quyền, từ mặt bên đánh về phía Triệu Tiểu Long bên hông.
Không cho trốn, đàng hoàng tiếp ta này quyền.
Tô Dương trầm giọng. Triệu Tiểu Long cũng không biết Tô Dương vì sao vừa thấy mặt đã muốn đánh mình, nhưng luôn luôn quen thuộc Tô Dương dặn dò, chỉ có thể khóc lóc cái mặt, song trưởng giao nhau, bàn tay phải lòng bàn tay hướng ra ngoài, tay trái lót bên phải trưởng sau khi, hai chân đứng lại trung bình tấn, truy eo trầm vai, mạnh mẽ đi đón Tô Dương nằm đấm. Phịch một tiếng vang trầm, quyền trưởng tương giao, Triệu Tiểu Long trên mặt tránh qua một tia đỏ ửng, trung bình tấn bất ổn, bạch 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 lùi về sau ba bước.
Nhị gia, ngài làm gì đánh ta?
Triệu Tiểu Long thở hổn hển mấy hơi, vẻ mặt đau khổ nói.
Không có ngã sắp xuống, tiểu tử ngươi công phu cũng xem là tốt.
Tô Dương tiện tay kéo ghế ở trong viện ngồi xuống, hỏi, nghĩ như thế nào đi anh hùng hội?
Triệu Tiểu Long cũng không ngồi xuống, đi thẳng tới Tô Dương phía sau đi cho hắn bắp vai, nói, ta có cái đồng hương, gọi Bạch Tiểu Nhị, võ công của hắn còn không bằng ta, là trấn bên trong bộ khoái,
lần trước phá vụ án, bị điều vào Lục Phiến Môn. Gần nhất cho ta dẫn theo phong thư, nói Lục Phiến Môn chỉnh đốn lại thành anh hùng hội, đổi đi không ít chỉ lấy bạc không trợ lý ra hỏa, hiện tại thiếu nhân thủ, hỏi ta có tới hay không. Ta suy nghĩ một chút, chúng ta trong phái nam nhân đều tứ phương du lịch, ta mặc dù là cái gã sai vặt, nhưng cũng là nam tử hán, vì lẽ đó cũng muốn đi xem một chút. Ý tưởng này là tốt đẹp. Tô Dương gật đầu, hỏi, vậy ngươi cũng biết này anh hùng hội là làm gì? Triệu Tiểu Long nói, biết biết, Bạch Tiểu Nhị cùng ta nói rồi, trước đó Lục Phiến Môn là chảo người xấu, hiện tại anh hùng hội không chỉ chảo làm sằng làm bậy người xấu, liền tham quan ô lại cũng chảo, là vì là bách tính làm việc địa phương. Tiểu Long ngươi chuyển cái ghế đến ngồi xuống. Tô Dương quay đầu lại hướng hắn vung vung tay, ra hiệu hắn không muốn ngắt lời. Triệu Tiểu Long biết Tô Dương có lời muốn nói, ồ một tiếng, từ gian nhà tìm cái ghế đầu, ngồi ở Tô Dương bên người, nói, nhị gia ngài có cái gì thoại, ta nghe đây. Hừm, ngươi hiện tại võ công, thả trên giang hồ cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, phương diện này ta ngược lại thật ra không vì ngươi lo lắng. Tô Dương nói, nhưng là anh hùng hội cái tổ chức này, cũng không phải như ngươi nghĩ, thuần túy vì là dân chúng làm việc. Cái kia ta liền không đi rồi. Triệu Tiểu Long nói, nếu như bắt nạt dân chúng, ta còn không bằng ở lại Tam Giang phái làm việc và tốt, chí ít sẽ không bị người chỉ vào tích lương quất mắng, buổi tối ngủ không yên. Vậy cũng không đến nỗi. Tuy nói mục đích không phải vì dân chúng làm việc, nhưng làm sự tình, nhưng là ngươi nói những cái kia, cái gì chảo người xấu, chỉ tham quan. Tô Dương nói, anh hùng hội nếu là triều đình, vậy nó cống hiến cho, chính là hoàng đế bệ hạ, nó chảo người xấu, chỉ tham quan mục đích, vốn là vì là hoàng đế động viên thiên hạ, điểm ấy ngươi cần phải hiểu. Triệu Tiểu Long con ngươi chuyển động, đông nhiên tỉnh ngộ nói, ta đã hiểu, lại như địa chủ thuê đứa ở, cho ngươi sành ăn, cũng không phải muốn vì đứa ở quá tốt, là để ngươi vì hắn đánh lúa mạch, nhiều làm việc. Xem như là ý này đi. Tô Dương cười nói, ngươi có thể rõ ràng điểm ấy then chốt, nói vậy ngày sau cũng sẽ không quá chịu thiệt. Chỉ có điều nếu là người địa chủ này ngày nào đó không muốn cố gắng cố nhân đánh lúa mạch, tận nghĩ đi bóc lột tá điển thêm địa tô, cướp tá điển ra phiêu lượng khuê nữ đến làm thê, ngươi làm sao? Ta không làm, ta liền không làm cho hắn. Về hầu hạ nhị gia. Triệu Tiểu Long không chút do dự nói. Được rồi, ngươi rõ ràng điểm ấy là tốt rồi. Tô Dương từ trong lòng móc hai tấm ngân phiếu nhét quá khứ, mang theo. Đại lao gia đã để trướng phòng chi 500 lạng, nói cái gì đều được rồi. Triệu Tiểu Long vội vã từ chối nói. Làm người mà, ngoài tròn trong vông, kinh thành chỗ kia đầu người nhiều, tiêu dùng lớn, nên đánh điểm liền nhiều chuẩn bị, ân tình trên mặt đất sự, cũng không cần hàng hồ. Tô Dương miễn cưỡng nhét vào quá khứ, cười nói, ngươi buông tay đi làm, ta Tam Giang phái không thiếu tiền, không thiếu danh, chỉ cần chính ngươi không làm ra người người oán trách sự tình, cái khác, dù là thiên đại sự, có đại lao ra ở, có nhị ra ở, ai cũng không thể bắt nạt ngươi. Mỗi lần về Tam Giang phái, Tô Dương luôn cảm thấy thời gian quá nhanh chóng, mỗi ngày kim ô mọc lên ở phương đông, nguyệt thọ tây lạc, thời gian ngay khi tập võ uống rượu, ký tình sơn thủy bên trong như thoi đưa cực nhanh. Thậm chí khiến người ta đã quên Tam Giang phái ở ngoài còn có một cái dần dần quật khởi võ lâm, tân thế giới ở ngoài, còn có các đại nội dung vở kịch một trường máu me. Nếu như không có giang hồ máu tanh sự, không cần ba thước thiết kiếm. Nếu như không có ba thước thiết kiếm, sao bình giang hồ máu tanh sự? Chương 152, thức tỉnh dược nhân. Gia Cát Thần hầu phủ. Đây là Tô Dương từ lúc sinh ra tới nay gặp to lớn nhất phủ đệ, mặc dù là địch Thanh Lân hầu phủ cùng Gia Cát Thần hầu phủ so với, cũng phải kém hơn cái 4, 5, 6, 7 phân. Tô Dương thực sự không thể tin được, ở tấc đất tấc vàng bên trong thành Biện Kinh, lại hội có lớn như vậy một mảnh phủ đệ, chỉ vì một người ở lại. Khả năng chính là bởi vì như vậy, năm đó phản loạn bên trong phản quân mới dùng dòng dã 3000 người tấn công vào Thần hầu phủ. Đây là một cái có thể làm cho 3000 người ở bên trong đánh trận phủ đệ. Đồng dạng khả năng chính vì như vậy, Vương An Thạch biến pháp bên trong, tòa phủ đệ này mới bị hóa thành kinh thành tứ đại nhất định phải thu hồi tư gia đứng đầu. Thần hầu phủ gian phòng cũng rất lớn, lớn đến ánh nến thậm chí chiếu không tới góc phòng. Ánh nến bên dưới, có một già một trẻ hai người ở đánh cờ. Lão đầu tinh thần quắc thước, một đôi thế sự xoay vần trong con ngươi mơ hồ có kín đáo không lộ ra hào quang, thiếu giả mặt mày thanh tú, nhưng giữa hai lông mày nhưng mơ hồ có binh đao khí sát phạt, hắn ngồi ở một đài xe lăn, hai chân tự đầu gối bên dưới trống rỗng, lại là người tàn phế. Bàn cờ ngang dọc 19 đạo, trắng đen song phương một công một thủ, trong nháy mắt lại công thủ dị vị. Tô Dương chắp tay sau lưng, đứng ở một bên quan chiến. Lão đầu lạc thêm một viên tiếp theo hắc tử, hỏi, trong trốn giang hồ nghe đồn, ma cô dược nhân sẽ bị xóa đi thần trí, khoái kiếm tiểu tâu ngươi là duy nhất một cái có thể khôi phục thần trí. Không biết dùng cách gì ta cũng không biết, dĩ nhiên tỉnh rồi. Tô Dương lắc đầu nói. Tô Dương không nói láo, nhân vì chính mình tiến vào phó bản sau ký ức, xác thực có một đoạn trống rỗng. Gần nhất một đoạn còn có thể nhớ tới, chính là ước chừng một tháng trước ở võ hiệp giả lập trong không gian, nhìn thấy võ hiệp lao đầu. Võ hiệp lao đầu tấm kia không chút biểu tình quang trên mặt sụp đổ xuống một cái hố to, thật giống bị ngoan đồng thêm một đại khẩu kẹo đường. Tô Dương đến nay vẫn rõ ràng nhớ tới võ hiệp lao đầu loại kia cha tử nương tái giá khổ rồi ngữ điệu. Xong, quan thất đem Ôn Thụy An thế giới bầu trời cho chọc thủng. Chọc thùng trời, nghe tới là cái mãn lừng lẫy mà giàu có hào hùng từ ngữ, thế nhưng đây là muốn trả giá thật lớn. Mạnh như Tôn Đại Thánh, chọc thùng thiên cũng phải bị đặt ở ngũ chỉ sơn 500 năm. Cái này đánh đổi chính là Ôn Thụy An trong thế giới hết thể nội dung vợ kịch phó bản, trình độ không giống phát sinh biến đến gì, có trực tiếp thành tuyệt địa phó bản, có nhưng là bán tuyệt địa phó bản, còn có một phần đang hướng bán tuyệt địa phó bản phát triển. Cái gọi là tuyệt địa phó bản,
chính là chỉ nội dung vở kịch phó bản bên trong ngoại trừ nhân vật tên gọi cùng nguyên nội dung vở kịch tương đồng, cái khác hết thảy đều khả năng phát sinh biến hóa, thí như nhân vật chính tà, võ công cao thấp, hoàn cảnh bối cảnh cũng sẽ không tiếp tục xác định. Ở tuyệt địa phó bản bên trong, võ hiệp lao đầu thậm chí là hệ thống bản thân đã không được bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể tặng người tiến vào, túi sách của hắn quát mới bắt đầu thân phận sắp xếp giả thiết, nhân vật tiếp về, khen thưởng, nội dung vở kịch hướng đi chờ chút hết thảy đều không thể ra sức, mà chính mình nắm giữ nội dung vở kịch tiên tri ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Thế giới võ hiệp bên trong sở dĩ có võ công thứ này, là bởi vì trong thế giới tràn ngập các loại võ hiệp nguyên tố. Ở Tô Dương xem ra, có chút tương tự tiểu thuyết huyền ảo bên trong linh khí hoặc là nguyên tố phép thuật loại hình, mà địa cầu chính là một cái không tồn tại bất kỳ võ hiệp nguyên tố địa phương. Tuyệt địa phó bản cũng là bởi vì võ hiệp nguyên tố cân bằng bị đánh vỡ, giết chóc cùng hỗn loạn nguyên tố đã vượt qua cái khác võ hiệp nguyên tố, đối với lòng của người ta cảnh, tâm thái tư tưởng đều sẽ sản sinh bất tri bất giác ảnh hưởng, lâu dần, lòng người ma hóa, nghiêm trọng nhất tình huống là toàn bộ phó bản liền trực tiếp biến thành một cái đại tràng giết chóc. Tất cả mọi người đang ở bên trong không phân tốt xấu gặp mặt liền giết. Có chút tương tự võ công luyện được tẩu hỏa nhập ma trở thành cố chất cuồng, người điên loại hình. Đối với khắp cả thế giới võ hiệp cơ thể mà nói, tuyệt địa phó vốn là một cái tỏa ra mặt trái khí tức u ác tính, nếu như cái u ác tính này trước sau tồn đang tăng cường hoặc là u ác tính số lượng quá nhiều, thế giới võ hiệp sẽ bị những này u ác tính ảnh hưởng, chỉ có thể hấp thu mặt trái nguyên tố mà hấp không thu được chính diện võ hiệp nguyên tố, do đó mất đi cân bằng, dần dần hướng đi hỗn loạn. Khi tuyệt địa phó bản số lượng quá nhiều sau, giết chóc hỗn loạn nguyên tố quá mức mãnh liệt cũng sẽ dẫn đến không gian hàng rào vỡ tan, hướng về cái khác nội dung vở kịch phó bản ăn mòn, đến thời điểm rất có thể sẽ xuất hiện tuyệt địa phó bản bên trong ma đầu giết vào cái khác phó bản tình huống, thậm chí là nhiều hỗn loạn thế giới vây công tân thế giới. Hỗn loạn cuối cùng kết cục chính là suy vong, tân thế giới suy vong, thế giới võ hiệp suy vong, hệ thống cùng võ hiệp lao đầu suy vong, Tô Dương suy vong. Bán tuyệt địa phó bản muốn đối lập khá hơn một chút, nhưng đã bắt đầu có hướng về tuyệt địa phó bản chuyển hóa xu thế, hết thảy đều tồn tại không xác định nhân tố. Đối với bán tuyệt địa phó bản chính mình cần phải làm là tận lực đi duy trì phó bản ổn định, không cho nó kế tục chuyển biến xấu xuống. Hiện nay cái này tứ đại danh bộ phó bản xem như là ảnh hưởng khá nhỏ một cái phó bản, có hướng về bán tuyệt địa phó bản phát triển xu thế, hiện nay cũng không có đưa ra sáng tỏ nhiệm vụ, chỉ để đi đầu trải nghiệm, nếu như có cơ hội không ngại ra tay sáng tạo một ít điểm thăng bằng. Dù như thế nào có thể khôi phục thần trí đều là may mắn. Lão giả nói, không biết Tô công tử có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta, giải cứu những kia giống ngươi bị dược khống chế võ lâm nhân sĩ. Giải cứu? Tô Dương ngữ khí rất kỳ quái, nếu không tìm được phương pháp, ra cắt tiên sinh cái gọi là giải cứu, chỉ sợ là giết bọn họ đi. Giết người ta không phản đối, nhưng nếu rõ ràng là đi giết người, nhưng đánh giải cứu cờ hiệu. Giết chết dược nhân cũng không sai, nhưng ta không nghĩ nên kêu là đi giải cứu bọn họ. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như bắn về phía Tô Dương, nói, những người này thần trí hoàn toàn không có, như xác chết di động, vốn là người chết, giết bọn họ chính là giải cứu bọn họ. Người chết cần người giải cứu sao? Chỉ có người sống mới cần. Tô Dương nói, vô tình chính muốn nói chuyện. Gia Cát tiên sinh phất tay đánh gậy hắn, thở dài một tiếng, tứ đại thiên ma tái hiện giang hồ, lại lấy dược nhân vì là đồng lõa, chỉ sợ giang hồ lại muốn phong ba. Thiếu niên đối diện lại nói, có thế thuốc ở, lựa bọn họ nháo không nổi sóng gió gì. Gia Cát tiên sinh không nói, lại lạc thêm một viên tiếp theo hát tử, đống như khen, vô tình, tài đánh cờ của ngươi lại có tinh tiến. Vô tình lặng im một trận, sau đó nói, thế thuốc như giới giết, nửa chén trà sau ta tất bại bắc. Lão nhân kia cười cợt, nói, vô tình, ngươi mới bất quá chừng 20, nhưng tâm tư kín đáo, đã vượt qua 40 chi linh. Bất quá chính ngươi ngược lại muốn không chế được vừa đúng, bằng không còn trẻ lão thành, thống khổ tự tìm. Thiếu niên kia một mực cung kính nói, vạn bối không phải chú ý chấp mê, mà là khám không phá. Lão đầu kia thủy mi cười nói, ngươi sát nghiệt trùng, tự nhiên khám không phá. Đột nhiên, song linh vỡ vụn, nhánh gỗ đánh bay, ba tên hắc ý hán tử đồng thời từ ngoài cửa sổ nhảy vào, phân ba phương hướng đem này Tô Dương ba người vây quanh ở trong đó. Lạnh lùng nguyệt quang chiếu vào, thiếu niên vừa nhấc mắt, nhuệ khí bắn mạnh, lại cụp mắt nói, xin hỏi thế thúc, làm sao tiêu di sát nghiệt, khám phá hồng trần? Lão đầu kia liền mục cũng không nhấc, lặng lặng mà nói, không cần tiêu di sát kiếp, không cần khám phá hồng trần. Cái kia ba tên người mặc áo đen lượn vào, sát khí đốn thịnh, vốn là vững vàng đứng ở nơi đó, nhưng thấy ba người căn bản chưa hề đem bọn họ để vào trong mắt, từ lâu dễ kích động, một tên trong đó nổi lên liền muốn ra tay. Lão đầu kia thở dài, giơ lên một hạt bạch, rơi xuống một, nói, đáng chết, hay là muốn giết. Thiếu niên kia bạch tí khẽ động, bạc như thân kiếm môi chăm chú một mần nói, phải. Lời còn chưa dứt, trong đó hai người yết hầu trên không biết lúc nào đã có thêm một viên giọng đinh. Một người khác kinh hô một tiếng, xoay người chạy ra gian nhà, thân hình đảo mắt nhấn chầm ở trong màn đêm. Tô Dương nhưng những mày, trong bóng tối thở dài. Giết người chuyện như vậy, không phải mỗi người đều thích hợp. Bản cũng đã ông cụ non, tâm tư trầm trọng, giết càng nhiều người, chẳng phải là càng ngột ngạt. Chương 153, lạc đường. Không lâu lắm, bên ngoài truyền đến một tiếng sắc bén gào thét, một vệt bóng đen từ ngoài cửa sổ bay vào, thẳng đến Tô Dương mặt. Tô Dương thân hình lay động né tránh hắc quang, liền nghe phía sau vang một tiếng bang, hắc quang dán vào Tô Dương góc áo xẹt qua va vào vách tường, trên vách tường lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng to. Trong động khảm một viên phi truy, truy vĩ liền có một cái cương thi, kéo căng thẳng tắp. Ngoài cửa sổ truyền đến âm chắc chắc một tiếng cười gằn, cương thi chấn động, mang theo phi truy bay ngược ngoài cửa sổ. Mà ngoài cửa sổ rồi lại hạ tiến vào tới một người ngã xuống đất, người này trong bụng bị đánh trúng một truy, máu thịt bé bét, tử trạng kỳ thảm, nhưng là vừa nãy chạy mất Tào Kính Hùng kỹ thuật sắc ý. Gia Cát Tiên Sinh cười nhạt nói, đến chính là ma cô thủ hạ Đông Phương Hồng Y tuần sứ, u hồn tắc phách truy tăng khắc, đến giết Tô công tử diệt khẩu. Công phu của hắn còn giết không được ta. Ở vừa nãy một đòn bên trong, Tô Dương đã nhìn ra, nếu là chính diện tương bác, mặc dù không dùng tới lôi đình một đòn, chính mình cũng có thể đem vị này Đông Phương tuần sứ giết chi với dưới kiếm. Vô tình nhìn Tào Kính Hùng thi thể, lạnh giọng nói, hắn diệt không được ngươi khẩu, liền diệt thủ hạ mình khẩu. Hắn chỉ có điều là ma cô thủ hạ tuần sứ, cũng đã như vậy ác độc, cái kia ma cô nói vậy càng là lòng dạ độc ác, ác nghiệt ngập trời. Gia Cát Tiên Sinh gật đầu nói, tứ đại thiên ma, cô, đầu, tiên, thần, ma cô đứng hàng thứ nhất. Ma thần Thuần Vũ Dương, ma tiên Lôi Tiểu Khuất, ma đầu Tiết Hồ Bì, võ công một cái cao hơn một cái, ma cô võ công học tự ma đầu, nhưng trò giỏi hơn thầy, so với mạnh nhất ma đầu Tiết Hồ Bì mạnh hơn không ít. Này ma cô đến cùng là ai? Lãnh Huyết ngẩng đầu hỏi, Tô Huynh từng làm dược nhân, không biết còn nhớ dung mạo của nàng. Ngươi cũng nói dược nhân không có thần trí, ta coi như từng thấy, cũng không nhớ được. Tô Dương nói. Gia Cát Tiên Sinh nói, ma cô hành tung thần bí, trong chốn giang hồ cùng với nàng từng giao thủ không một người có thể sống mệnh, đối với hắn biết chi không nhiều. Tối nay tới mấy người, nhìn như muốn giết tiểu Tô diệt khẩu, nhưng thực tế là nàng dương đông kích tây chi sách, nàng hiện nay chính đang vây công tứ đại thế gia Bắc Thành, Nưu Toan dùng Bắc Thành người chế tạo dược nhân, cung nàng điều động. Lấy ra các tiên sinh võ công của ngươi, hạn chế tứ đại thiên ma kỳ thực không phải dưới. Tô Dương lật bàn tay một cái, cười nói, đẩy ngang liền có thể. Ra các tiên sinh nói, không sai. Nhưng hoàng thượng này trong vòng mấy ngày liền muốn đi tuần, ta trước đó một tháng, sau đó một tháng, đều phải lưu ở kinh thành, bảo vệ hoàng thượng. Huống hồ ma câu ngày hôm nay ám sát mục đích ngươi, kỳ thực là nói cho ta nàng đã phái người ở kinh thành, lúc nào cũng có thể đối với hoàng thượng bất lợi, kiềm chế lại ta. Vô tình nói, lẽ nào nàng đã quên ngài dưới trướng tứ đại đệ tử sao? Gia Cát Tiên Sinh khổ sở nói, hiện nay Lãnh Huyết, Truy Mệnh, Thiết Thủ đều đã xa phó Thiểm Tây, ngươi tuy là ta dưới trướng cao thủ nổi danh nhất, nhưng hành động bất tiện. Vô tình cất cao giọng nói, ta này một đôi chân tuy đã phế bỏ, nhưng truy bắt điều tra, chưa bao giờ có gánh trách nhiệm nặng nề. Gia Cát Tiên Sinh vui mừng nói, không sai. Ta cho ngươi biết những việc này, là muốn phái ngươi đi chuyến này. Này bốn ma bên trong, ma tiên Lôi Tiểu Khuất không chỉ có lòng dạ độc ác, tâm thái càng vặn mẹo, yêu hành hạ đến chết đấu đồng, trên tay có vài món triều đình quan chức đệ tử mất tích vụ án, ngươi nếu thấy, không nên giết hắn, bắt sống về thẩm vấn. Nói xong hướng Tô Dương nói, Tô thiếu hiệp kiếm pháp khá mạnh, lại duy nhất một cái từng ở ma cô dưới tay trốn ra người, nếu nguyện ý giúp đỡ, lần này phần thắng tăng nhiều. Ta có thể đi. Tô Dương gật đầu. Vô tình nói, đã như vậy, chúng ta liền xuất phát. Tô Dương lắc đầu, ta có thể đi, nhưng ta không cùng ngươi đi. Tại sao? Vô tình ngạc nhiên nói, liền ra các tiên sinh cũng ngẩng đầu lên. Ta người này nhàn tản quen rồi, quen làm theo ý mình, tùy tâm dục, có chuyện gì, ta yêu thích tự mình làm. Tô Dương cười cười nói, nếu tiên sinh không có chuyện khác, ta liền cáo tử. Ra các tiên sinh vung tay lên, ngoài ba trượng cửa lớn không gió tự mở, hắn chỉ ngoài cửa nói, cũng được, nếu ngươi có ý tưởng này ta cũng không ép, ngươi có thể đi rồi, bên ngoài ám tiếu minh tiếu sẽ không ngăn ngươi. Tô Dương xoay người đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa, đống nhiên dừng bước, quay đầu lại cười híp mắt nói, ta muốn hỏi tiên sinh, Gia Cát thần hầu phủ mình tiêu ám tiếu nằm dày đặc, có thể vừa nãy ba người kia cùng Đông Phương tuần sử xông vào, vì sao không có một chỗ cảnh báo? Này mấy cái tiểu mao tặc lại có thể công khai lẻn vào Gia Cát thần hầu phủ, đến thư phòng của ngươi nên ngang ra tay, thật là làm ta vô cùng kinh ngạc. Không chờ Gia Cát nói chuyện, Tô Dương lại nói, bất kể là Tào Kính Hùng ba người, vẫn là Đông Phương Hồng Y tuần sứ, những người này võ công ngay cả ta cũng không bằng, tiên sinh như muốn ra tay lưu lại bọn họ chính là xuyên cánh cũng phi không đi, tiên sinh vì sao muốn vô tình ra tay? Thế thúc cỡ nào thân phận, há có thể cùng bực này thấp hèn độc thủ? Vô tình cả giận nói. Gia Cát Tiên Sinh khẽ nhíu mày, không biết Tô Dương đến cùng muốn nói cái gì. Tô Dương thở dài, xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa lắc đầu tự nói, có thể ngươi làm đúng, nhưng nếu đổi thành ta, có một cái từ nhỏ đoàn thối, cả đời không cha không mẹ lẻ loi hiệu quảng đáng thương đồ đệ, có một cái coi ta là thành phụ thân văn bối, ta thả để hoàng đế toàn gia chết sạch, cũng sẽ không để cho hấu đồng này lần lượt dùng tính mạng mạo hiểm, càng sẽ không kích hắn đi mạo hiểm. Nam nhân sắc thực cần rèn luyện mới sẽ trưởng thành, nhưng bất luận cái nào đã thành thục nam nhân đều biết loại này rèn luyện mang ý nghĩa cỡ nào đau khổ gian nan. Tô Dương vĩnh viễn không quên được, Tây Môn Suy Tuyết sắp thua ở Độc Cô Nhất Hạc thủ hạ một khắc đó, Lục Tiểu Phụng trong mắt lộ ra loại kia hận không thể đi chết bi thương cùng tự trách. Có thể Tây Môn Suy Tuyết trong trận chiến này có thể trưởng thành, mà làm bằng hữu của hắn, Lục Tiểu Phụng kiên quyết không muốn nhìn thấy hắn dùng tính mạng đi mạo hiểm thu được trưởng thành. Đây mới là một cái người nên có cảm tình. 4. Từ thần hầu phủ đi ra, Tô Dương theo bản năng giơ cánh tay đưa trước mũi người một cái. Chẳng lẽ ta thật sự đã từng bị biến thành dược nhân, sau đó không hiểu sao thức tỉnh? Chính mình ở tiến vào phó bản sau khi, xác thực có một quãng thời gian ký ức là trống rỗng. Loại này trống rỗng vẫn duy trì đến ngày hôm qua, mình mới có ý thức, mở mắt ra đã ở Gia Cát thần hồi phủ, tuy không biết trước đó phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định mình tiến vào phó bản đã có một quãng thời gian rất dài. Nếu đúng là dược nhân, chính mình làm sao có khả năng trốn ra được? Lại làm sao có khả năng khôi phục ký ức? Vì sao lại trở về thần hồi phủ? Gia Cát tiên sinh nói mình bị người đưa tới, đưa mình đến người đem mình bỏ vào thần hầu phủ môn sau liền lập tức rời đi. Vậy người này là ai? Tất cả những đáp án này, có lẽ chỉ có dược nhân chủ nhân, ma cô mới biết. Chính mình đương nhiên biết ma cô là ai, cũng biết nàng hiện tại ở nơi nào. Nhưng nếu mình thật sự từng biến thành dược nhân lại chạy trốn ra, như vậy dược nhân chủ nhân, ma cô nhìn thấy mình sau, tất nhiên sẽ muốn giết mình cho yên tâm. Như thế thất thần, Tô Dương phát hiện mình gặp phải phiền phức, hắn lạc đường. Thần hầu phủ thực sự quá lớn, trong phủ lầu đình các, gia thủy tạ hành lang trưng bày tranh, tiểu viện, phòng không biết có bao nhiêu. Vừa nãy từ gia cắt tiên sinh trong thư phòng đi ra thẳng tắp hướng phía trước đi liền có thể đi ra ngoài, nhưng mình thất thần trong lúc đó, thật giống đi nhầm một gian nhà, phía sau liền triệt để rối loạn, hoàn toàn là dựa vào cảm giác ý thức dò dẫm. Thực sự là lộ si. Tô Dương lắc lắc đầu tự dễ ước, đang muốn tìm cái nha hoàn tôi tớ hỏi một chút lộ, đồng nhiên trong lúc đó, một luồng nhàn nhạt mùi thuốc từ phía trước một cái tiểu viện bay tới. Chương 155, lai lịch của ta. Đi vào sân vừa nhìn, có một cái đồng tử chính đang dọc theo sân thủy cử tẩy xuyến ấm sát thuốc, mùi thuốc chính là bởi vậy mà tới. Đồng tử nghe có người tiến vào viện ngẩng đầu nhìn tới, thấy Tô Dương, biểu hiện trên mặt vô cùng bất ngờ, hắn con ngươi xoay tròn xoay chuyển vài vòng, ngạc nhiên nói, ngươi sao trở về?
Ta đã trở về. Ta ở đây ở qua sao?
Tô Dương ngạc nhiên nói. Ngươi chỉ sợ là bệnh bị hồ đồ đi. Đồng tử nói, ngươi khi đến đã hôn mê bất tỉnh, liền ở tại gian phòng này. Nếu không phải tiên sinh cứu ngươi, để ta nấu những này hạ sốt dược, ngươi chỉ sợ đã sớm chết rồi. Tô Dương liền vội vàng hỏi, ta làm sao đến, ai đưa tới? Đồng tử một mặt mờ mịt lắc đầu một cái, vậy ta liền không biết. Tiên sinh kêu ta tới chăm sóc ngươi thời điểm, ngươi đã nằm trên giường, miệng nói linh tinh, còn sốt cao, ăn xong mấy phó dược mới thanh tỉnh lại, ngươi đều quên rồi. Ta sốt đều nói gì? Tô Dương còn ôm có một tia hy vọng, muốn từ cái này đồng tử trong miệng hỏi ra chút tin tức. Đồng tử trả lời làm cho Tô Dương thất vọng, hắn buông tay nói, ngươi nói đứt quãng, ta không nghe rõ. Lại hỏi đồng tử mấy câu nói, nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức hữu dụng, đồng tử xem ra cũng chính là thần hầu phủ một cái nấu dược tiểu đồng, hai ngày nay ngoại trừ cho mình ngao thuốc hạ sốt, liền mặt của mình cũng chưa từng thấy mấy lần. Tô Dương móc một nén bạc đưa cho hắn, khổ cực ngươi tiểu ca, chút tiền này cầm mua y phục đi. Tiểu đồng đem ấm sát thuốc để một bên, trên y phục lau khô tay, cười hì hì tiếp nhận bạc nói cảm ơn. Tô Dương đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên thông suốt, quay đầu lại ở ấm sát thuốc bên trong nắm một cái. Ấm sát thuốc bên trong còn sót lại chút dược phấn, Tô Dương gói kỹ giấu trong ngực, tiểu đồng ngạc nhiên nói, ngươi muốn này vật bẩn thỉu làm chi? Tô Dương cười nói, làm kỷ niệm. Còn có, đây là nơi nào a, sao giống không chỉ ta một cái người bệnh. Vừa nãy tiến vào sân khi, Tô Dương tựa hồ nghe đến tiểu viện một gian phòng có người đang thấp giọng rên rỉ. Tiểu Đồng nói, đây là hầu phủ chữa thương phòng, phàm trong phủ bị thương gia đều ở nơi này dưỡng thương. Người âm thanh nhỏ chút. Hắn chỉ có người rên rỉ gian phòng, khoa tay một cái cấm khẩu thủ thế, vị kia luyện võ thời điểm thất thủ trên đùi bị vết đao, chính nổi giận trong bụng, ai xảo đến hắn liền muốn khảm người đó. Thế à? Nếu là vị này ra còn ở hôn mê, chỉ sợ thì sẽ không chém người đi. Tô Dương nổi lên một nụ cười lạnh lùng, nhanh chân vòng qua Tiểu Đồng, vén rèm xông vào phòng. Trong phòng có cái giường lớn. Trên giường quả nhiên nằm một cái râu quai nón đại hán một chân dùng dây thừng cột treo ở giữa không trung, trên đùi đánh băng vải trên còn có vết máu chảy ra. Đại hán thấy Tô Dương, trừng lên chuông đồng giống như mắt to, lớn tiếng nói, ai mụ nội nó chính là ai? Xảo lão tử ngủ, lão tử nếu không là trên đùi có thương tích, một đao chém chết ngươi. Tô Dương sững sờ, cảm tình thật là một được vết đao người. Tiểu Đồng từ phía sau chạy tới, lôi kéo Tô Dương đi ra ngoài, bất mãn lẩm bẩm, ngươi sao xông loạn đây, đi nhanh lên. Tô Dương cười cợt, những này võ lâm đại gia bên trong hộ viện đông đảo, tỷ đấu với nhau luận bàn bên trong, có luyện võ thời điểm bị thương cũng thực sự bình thường, hay là chính mình quá mất cảm. Đi tới thành biện kinh bên trong, lập tức tìm gian có tiếng dược phô, đem dược tra cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ ngửi một cái, nói chính là vài loại phổ thông hạ nhiệt dược liệu, cũng không có gì đặc biệt. Này ngược lại là kỳ. Đi ở biện kinh ngự nhai thanh thạch bản trên, Tô Dương nghĩ mãi không ra. Cái này phó bản trước kia nội dung vợ kịch là ma cô xuất lĩnh tam đại thiên ma vây công bắt thành, phần thắng nắm chắc thời gian phái thủ hạ tam đại thiên ma đi chặn tới cứu viện các đạo nhân mã, trên thực tế là dựa vào nhân thủ diệt trừ này tam đại thiên ma, như vậy trên đời cũng chỉ còn sót lại nàng một người hiểu được làm sao chế tắc cùng khống chế dược nhân. Ma đầu Tiết Hồ Bi biết được ma cô kế hoạch sau, ở Bắc Thành cùng ma cô triển khai hỏa chiến, tổn thương ma cô, cuối cùng vô tình đám người giết ma cô, diệt trừ một đám dược nhân. Thế nhưng xuất hiện ở cái này phó vốn đã có hướng bán tuyệt địa phát triển xu thế, Tô Dương ai cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, bởi vậy nghe Tiểu Đồng nói ra các tiên sinh để hắn vì chính mình nấu dược thời điểm, thậm chí hoài nghi ra các tiên sinh phải chăng mới là chế tác dược nhân chủ sử sau màn. Nhưng là những thuốc này nếu chỉ là tầm thường thuốc hạ sốt, kia suy đoán liền khó có thể thành lập. Nghĩ đến cũng phải, hiện nay phó bản vẫn chưa hoàn toàn trở thành tuyệt địa phó bản, liền bán tuyệt địa đều không phải, mà ra các tiên sinh dù sao cũng là chính phái nhân vật lãnh tụ, mặc dù mình không thích hắn, nhưng cũng không thể đại biểu hắn liền sẽ làm ra luyện chế dược nhân loại này thấp hèn tà đạo hành vi. Nghĩ đến chốc lát, nhưng từ đầu đến cuối không có manh mối, Tô Dương thoải mái nở nụ cười, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế, vừa bắt đầu liền đoán được, đến đâu hay đến đó đi. Mà lúc này, đêm biệt kinh, đèn đuốc rực rỡ. Ngự nhai hai bên tiểu quán hoan lâu san sát, tiểu thương không ít, tiếng người huyên náo, thỉnh thoảng có điêu xa lui tới ngã tư đường, khí phách thiếu niên cưỡi ngựa khoác thanh cửu, huệ mỹ nhân dạo phố, trong không khí thỉnh thoảng đồng bền từng trận son phấn diễm hương cùng món ăn mùi vị, thiếu nữ vui cười, tiểu khách đầm ý hát vang, thương gia thét to, đan dệt thành một khúc đại tống dạ khúc. Đây là một cái trong lịch sử tốt nhất thời đại, kinh tế văn hóa đều đạt đỉnh cao, đại tống dân chúng không phải nhìn người khác ánh mắt, không phụ thuộc, không bị người hạn chế. Trung Hoa ngàn năm chi diễn biến, tạo cực với Triệu Tống thế gian, cũng là cực kỳ đen tối nhất thời đại, cường địch áp sát, chiến loạn thường xuyên, túi đầu phúc thấp, 300 thời kỳ, dùng tiền mua hòa bình mà không thể được. Tô Dương thường thường nghĩ, nếu như năm ấy Vương An Thạch thành công, đại tống có thể hay không đều sẽ đổi một bộ mặt khác. Nay Trung Hoa 1000 năm sau có thể hay không sừng sững hậu thế chi Đông Phương, thưởng mặt trời mọc đệ nhất ánh mặt trời, được vạn quốc chiều bái. Coi như không đổi bộ mặt khác, có thể lại đen tối đến cỡ nào? Hai đế bị bắt, thiên tử nhảy xuống biển tuất quốc, chẳng lẽ còn có thể có cái gì so với điều này càng tệ hơn? Đáng tiếc biến pháp nước giàu binh mạnh lý niệm tuy được, nhưng không có thích hợp phổ biến thủ đoạn, cũng không có tháo vát chấp hành giả, lại chạm tới đại đa số đại quý tộc lợi ích, mà Vương An Thạch bản thân lại là một cái không hiểu biến báo thư sinh, làm phụ tá có thể, làm lãnh tụ tuyệt đối không thể, cuối cùng biến cách rốt cục thất bại. Tô Dương bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói, tham quan gian, thanh quan muốn càng gian trá, bằng không làm sao có thể đối phó tham quan. Đánh giá quan chức, cùng đánh giá người bình thường tiêu chuẩn không giống nhau, tham quan, tăng quan, âm quan, ác quan, không hẳn liền không phải quan tốt, trên đời nào không có tham quan. Nào có không làm quyền lực đấu tranh quan. Chương cư chính tham tiền cũng không so với ai khác ít. Sợ là sợ có mấy người chính mình vì đứng ở chính nghĩa một phương, đại nghĩa lăng nhiên làm chính nghĩa việc, kỳ thực nộ quốc. Triều đình trên, Thái Kinh thực tế là Vương An Thạch kiên định chống đỡ phái, suốt đời đều ở tận sức chấp hành Vương An Thạch biến pháp, tuy mục đích của hắn vẫn vì rồi giáo quốc khố lấy cung hoàng đế xa xỉ tiêu dùng, nhưng với đất nước mà nói thực là việc tốt, vừa vặn luôn luôn cho rằng quốc vì danh đại hiệp tự xưng ra cắt tiên sinh trái lại là kiên định người chống lại, cũng là Thái Kinh phổ biến biến pháp việc to lớn nhất cả tay. Lấy Thái Kinh tài năng, còn từ tể tướng vị trí nổi lên bốn phía bốn lạc, có thể thấy được biến pháp gian nan, như ra cắt tiên sinh loại hình bảo thủ phái sức mạnh chi đại. Cái này cũng là Tô Dương không thích ra cắt tiên sinh nguyên nhân, cũng kiên quyết sẽ không vào ra cắt môn hạ. Nghĩ xa, nghĩ xa. Tô Dương cười vỗ vỗ mặt của mình, đem tâm tư từ lịch sử cùng triều đình việc kéo trở về, ra cắt tiên sinh cũng được, Thái Kinh cũng được, tạm thời còn không phải hiện tại mình muốn cân nhắc. Nếu thần hầu phủ cha không ra đầu mối, vậy thì tìm dược nhân chủ nhân, Marco. Chương 156, đi rồi quay lại dược nhân. Thiểm tây trên đường, liệt nhật giữa trời, thiền minh nổi lên bốn phía. 16 con quái mã. Đầu tiên một con ngựa trên là một tên râu quai nón đại hán, cầm trong tay một đại kỳ, trên đại kỳ thêu có một cái kim long, long chảo trên cầm một thanh đại đao, trên đao có khắc hoàng tự, chính là Đông Bảo Hám Thiên Bảo bảo chủ Hoàng Thiên Tinh, kỵ sĩ sủng thê thanh nhận. Nay đại kỳ sau có hai tên kỵ sĩ, người bên trái tuổi đã hoa giáp, nhưng thần thái lâm liệt, bạch nhiêm như kích, không giận mà uy, phía sau vác một thanh môn bản tự kim đao, người bên phải nhỏ bé nhanh nhẹn, da thịt như thiết, râu quai nón thần tình, mắt nhìn thẳng, tay phải lại cầm một chi trượng tám trường kích, sợ có 50 cân trở lên. Lão đầu chính là Đông Bảo bảo chủ, đại manh long, kim đao vô địch Hoàng Thiên Tinh, tên còn lại nhưng là phó bảo chủ Phùng Đã Tất Bại Quảng Vô Cực, có người nói người này xuất đạo tới nay, to nhỏ hơn 20 chiến, lại chưa bao giờ thắng qua một hồi. Hắn càng là chịu không nổi, càng tìm cao thủ giao đấu, tuyệt không tìm so với mình võ công nhược người đạo thủ, kết quả tự nhiên là thua, có thể công phu nhưng không ngừng tăng cao. Mà trong chốn giang hồ bất luận chính tà, đều kính trọng hắn là một hán tử. Có thể thấy được, có lúc người có thể hay không ở trong chốn giang hồ lan lộn, cũng không hẳn xem công phu của ngươi cao bao nhiêu, mà xem ngươi có biết xấu hổ hay không. Mặt sau còn có 6 tên hoàng y đại hán, các mang theo không giống binh khí, tinh tráng dũng hãn, ngồi trên lưng ngựa, vai hùng sinh phong. Chính là Đông Bảo 6 tên hộ viện cao thủ. Đông Bảo Hám Thiên Bảo cùng Bắc Thành Vũ Dương Thành, là ba đời thế giao, hiện nay Bắc Thành gặp nạn, Đông Bảo bảo chủ, phó bảo chủ, liên đối 6 đại hộ viện, tinh nhuệ ra hết trước đi cứu viện. Trong đội ngũ khiến người chú ý nhất, vẫn là hai tên nữ tử, hai người một người trên người mặc hoàng sam, một tên đại hồng trang phục. Hoàng sam nữ tử làm thiếu phụ trang phục, mục quang lưu phán, diễm mà vô yêu, vóc người đấy đà, một bộ thành thục thiếu phụ răng rớp, chính là Tiểu Thiên Sơn Yến Thích Hồng Cúc. Phía sau nàng theo 4 tên nữ tử, nhưng là nàng từ nương gia mang tới 4 tên hầu gái, mỗi người lưng đeo bảo kiếm, võ công cũng không kém. Khác một nữ tử áo đỏ nhìn qua tựa hồ chỉ có 20 tuổi, nhưng làm cho người ta một loại 30 tuổi phụ nhân thành thục cảm, mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng nết, dung mạo so với Thích Hồng Cúc càng đẹp hơn 3 phần, chính là Phi Tiên Cơ Diêu Hoa. Chính là nữ muốn tiếu một thân hiếu, Cơ Diêu Hoa tuy là một thân đáng chú ý đại hồng bảo, có thể trên nhưng cắm vào một đóa khoác hiếu dùng tiểu bạch hoa, ở xinh đẹp sau, lại thêm mấy phần kín đáo không lộ ra sát khí. Theo này điều quan đạo đi thẳng xuống, tiến vào biểu kê, trên hữu sạn đạo kinh đại tán quan, lại đi bao thành, nhiều kiếm môn, ra phượng tường nhập lưu bá huyền, đến từ Bách Sơn, đó là Bắc Thành Vũ Dương Thành. Mặt trời chói chang trên cao, trên quan đạo ngoại trừ người đi đường này một cái bóng răng đều không thấy, trên đường không khí tựa hồ cũng bị bốc hơi có chút vặn mẹo, Phùng Đả Tất Bại Quảng Vô Cực lau mồ hôi, nhai răng trợn mắt mắng, mẹ kiếp, loại khí trời này quả thực muốn mệnh, nhật đêm rét đông, đường tăng lấy kinh nghiệm đi Hỏa Diệm Sơn chỉ sợ cũng chỉ như vậy. Hoàng Thiên Tinh tuy rằng tuổi già, nhưng tinh thần quắc thước, ngồi trên lưng ngựa thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, cười nói, thiên nhiệt cũng được, trời lạnh cũng được, nên làm sự, trời giáng lôi ích, nhật nguyệt treo ngược, ta cũng phải đến làm. Chúng ta nhiệt, tứ đại thiên ma người cũng nhiệt, đơn giản chính là so với ai khác càng có thể an vị đáng thôi, giang hồ mà, xem thì phong quang, thực tế sau lưng liền hai chữ, chịu khổ. Quảng Vô Cực cũng gật đầu nói, đại ca nói sâu sắc, này chịu khổ hai chữ, có thể coi là nói hết giang hồ chân lý. Luyện võ khổ, chém giết khổ, biệt ly khổ, ăn được những ngày khổ, ta mới có thể còn sống. ngươi nếu cảm thấy khổ, không ngại xem là mật. Hoàng Thiên Tinh cười nói, kỳ thực đến ta tuổi tác mới biết, cái gì khổ cùng mật, có lúc kỳ thực là như thế. Hai người đang nói chuyện, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa trên quan đạo truyền đến, từ xa đến gần, mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy có một ngựa rất xa trước mặt chạy tới. Phía trên kỵ sĩ, trên eo một bên trên chết khóa chuôi hình thức phổ thông trường kiếm, một bên khác nhưng lủng lẳng hồ lô rượu. Cơ Diêu Hoa, Cơ cô nương, tại hạ đến giúp ngươi một tay. Tô Dương ngồi trên ngựa, mặt mày hớn hở, vẫy tay hô to. Cơ cô nương, người này là tìm ngươi. Hoàng Thiên Tinh quay đầu lại hỏi. Cơ Diêu Hoa hai hàng lông mày nhíu chặt, ừ một tiếng, nhưng không nói lời nào.